Chương 245, lòng có chí thẳng trời xanh, không cam lòng bình thường. Chương 245, lòng có chí thẳng trời xanh, không cam lòng bình thường. Khi Vương Trùng đám người trở về Vương gia một khắc này, bản tuyệt vọng Vương gia đám người cùng hoan đại hỉ, nhất là biết được bọn hắn mời về một tôn cường giả bí ẩn thì trong lòng bất an tiêu tán. Không ít người trong lòng đều là mượn nhờ Cố Mệnh chi thế chèn ép tứ đại gia tộc. Cố Mệnh tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn muốn nhìn một chút mình đưa tới cửa vật thí nghiệm vận mệnh là có hay không không thể định. Nói cách khác, lần này hắn sẽ thành cầm cờ thủ lấy Vương gia, Vương Yên Nhi đám người cùng vận mệnh tiếp theo bàn cờ đánh cờ một phen. Đã từng Cố Mệnh đều là bị ép cùng vận mệnh đấu vì cứu hắn cố nhân, lần này Cố Mệnh chủ động mở cờ muốn cùng trời so độ cao. Tứ đại gia tộc biết được việc này đều là ngưng trọng bất an, hội tụ một đường thương nghị như thế nào đối phó Vương gia. Cái kia cường giả bí ẩn đến cùng là tu vi thế nào, các ngươi có thể có tra rõ? Không biết, nhưng chỉ là mở miệng liền có thể uy hiếp một phương, làm cho bọn ta không dám động đậy, ít nhất là luyện hư cường giả. Đáng chết, chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta tứ đại gia tộc, chiếu cố Vương gia? Tứ đại gia tộc lão tổ không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Về phần hướng Phụng Thiên Thánh Địa cầu viện, bọn hắn cáo mượn oai hùng có thể, thật làm cho Phụng Thiên Thánh Địa xuất thủ, người ta nơi nào sẽ phản ứng bọn hắn những sâu kiến này? Một tôn cao tuổi hóa thần tu sĩ, căn bản vào không được Phụng Thiên Thánh Địa mắt, Phụng Thiên Thánh Địa nhằm vào là chí ít hợp thể cảnh thọ nguyên sắp hết cường giả. Như vậy cũng tốt, giống như sâu kiến lớn tuổi, ngươi còn sợ nó nháo sự? Đây không vô nghĩa sao? Tại loại bất an này sợ hãi bên trong, thời gian bất chi bất giác trôi qua một năm. Tứ đại gia tộc mộng bức phát hiện, Vương gia căn bản chưa từng có hành động, thậm chí bắt đầu thu liễm lực lượng, càng phát ra điệu thấp. Từ nay về sau bọn hắn suy đoán cái kia cường giả bí ẩn, căn bản không có ý định thay Vương gia ra mặt, có lẽ chỉ là ở nhờ Vương gia thôi. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ không dám vọng động, tiến tính nhận nút, tùy thời mà động. Vương gia, đại điện. Vương gia cao tầng hội tụ một đường, Vương gia chủ ngồi tại thủ tọa bên trên, sầu mi khổ kiểm. Tộc khác lao nhao nhao trầm mặc, bầu không khí lộ ra kiềm chế nặng nề. Vương Thao trầm mặc phút chốc, ánh mắt như có như không nhìn về phía Vương Yên Nhi, than nhẹ một tiếng. Lão tổ thọ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều, như lão tổ vẫn lạc, ta Vương gia lại nên đi nơi nào? Bây giờ kéo dài tuổi thọ chi vật, cực kỳ đắt đỏ, dù là hao hết Vương gia tài nguyên, nhiều nhất duyên thọ 10 năm, không làm nên chuyện gì. Yên Nhi, ngươi có thể có biện pháp. Đám người nhao nhao nhìn về phía Vương Yên Nhi, trong mắt mang theo chờ mong sắc. Trong mắt bọn hắn, Vương Yên Nhi cùng Cố Mệnh quen biết, có lẽ. Vương Yên Nhi trầm mặc, trong lòng tất nhiên là biết được đám người ý nghĩ, cực kỳ khinh thường. Cố Mệnh mặc dù thân ở Vương gia, nhưng thời gian 1 năm, nàng từng nhiều lần bái phỏng, đều bị cự tuyệt, nàng lại có thể thế nào? Hắn tâm do dự, một lát sau, nhìn về phía đám người, cắn răng nói: "Ta thử lại lần nữa, bái phỏng vị tiền bối kia." Nghe vậy, đám người nhao nhao lộ ra nét mừng. Vẫn là Yên Nhi biết đại thể, hai từ này, ta từ nhỏ đã cảm thấy nàng thông minh. Yên Nhi a, vì gia tộc, một số thời khắc, nguyên tắc đều có thể ném. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại vị tiền bối kia, khuyên hắn là Vương gia hiệu lực, vô luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Vương Yên Nhi chờ đó là câu nói này. Chư vị trưởng bối, ta quả thật có chút tiểu yêu cầu, nếu có thể đáp ứng, dù là nỗ lực tất cả, ta cũng biết lưu lại vị tiền bối kia. Nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt cứng lại. Vương gia gia chủ Vương Thao nhìn về phía Vương Yên Nhi, ánh mắt kia giống như biết được hắn ý nghĩ. Yên Nhi, từ xưa đến nay, ta Vương gia chưa hề có nữ tử đương gia làm chủ sự tình, việc này. Vương Yên Nhi trong lòng cười lạnh, quả nhiên, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là thân tình đều là trò cười. Nàng không trang, cười một tiếng, thản nhiên nói: "Nếu như thế, Yên Nhi ta lực bất tòng tâm." Đám người xôn xao, cũng không nguyện đem Vương gia gia chủ chi vị giao cho Vương Yên Nhi, lại muốn cho Vương Yên Nhi quên Cố Mệnh xuất thủ. Vương Yên Nhi nội tâm than nhẹ, đối với Vương gia, đối với thế đạo này thất vọng cực độ. Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. "Phụ thân, chư vị trưởng bối nếu không đáp ứng, Yên Nhi không có gì để nói nhiều, đợi lao tổ tọa hóa, vị tiền bối kia rời đi, liền chờ lấy cùng Vương gia cùng nhau chôn xuống a." Thư nhẹ một tiếng, Vương Yên Nhi phất tay áo đứng dậy muốn rời đi. Nàng Vương Yên Nhi sinh ra liền có chí thẳng trời xanh, không cam lòng bình thường. Dù là nàng mẫu thân chỉ là một cái bình thường thị nữ, dù là mình là thân nữ nhi, nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc mình có thể dựa vào mình thiên phú cùng tài trí liều ra thuộc về mình thời đại. Vương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có nàng Vương Yên Nhi tuổi còn trẻ bước vào kim đan cảnh. Thấy thế, Vương Thao một trưởng vỗ tại mặt bàn, ánh mắt lấp lóe băng lãnh sắc. "Yên Nhi, ngươi liền như thế không kịp chờ đợi khống chế Vương gia sao? Ngươi dã tâm thật là quá lớn một chút. Ta hứa hẹn, đợi ngươi bước vào hóa thần cảnh, Vương gia này vị trí gia chủ tất nhiên là ngươi, như thế nào?" Vương Yên Nhi chưa từng dừng lại, đã rời đi đại điện, hắn chấn định tự nhiên âm thanh không nhanh không chậm truyền đến. "Phụ thân, ngươi đã từng cũng hứa hẹn ta mẫu thân, chắc chắn sẽ để nàng đạt được danh phận, có thể nàng đến chết cũng chưa từng phản nguyện, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Đã các ngươi ngoan cố không thay đổi, vậy liền hộ tống Vương gia cùng nhau chôn xuống a." Đám người vừa sợ vừa giận, nhưng người nào cũng không dám đối với Vương Yên Nhi xuất thủ, dù sao chỉ có nàng cùng Cố Mệnh quen biết, quen thuộc một chút. Tạm Cố Mệnh là nàng mời về Vương gia, nếu nàng đều làm không được, những người khác càng không khả năng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, như vị kia nguyện ý lưu tại ta Vương gia, giúp ta Vương gia thống nhất Lâm Thiên Thành, ta liền thoái vị cho ngươi, như thế nào?" Chúng tộc lão nghe vậy, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng người nào cũng chưa từng mở miệng ngăn cản. Vương Yên Nhi nhếch miệng lên, quay người cung kính cúi đầu. "Đa tạ phụ thân, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu không ta không dám hứa chắc vị tiền bối kia sẽ đối với Vương gia xuất thủ." Đây trần trụi uy hiếp, mọi người sắc mặt khó coi. Rời đi đại điện về sau, Vương Yên Nhi khôi phục lại bình tĩnh thần sắc, trong đầu suy nghĩ điên cuồng loạn động. Vị tiền bối kia nguyện ý lưu lại, đơn giản ba nguyên nhân, một là coi trọng ta mặc dù dung mạo khí chất thượng thừa, nhưng khả năng này cực nhỏ. Hai là coi trọng Lâm Tiên Thành khối này thịt, nhưng lấy hắn thực lực, đây Lâm Tiên Thành dễ như trở bàn tay. Ba. Vương Yên Nhi than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh chỗ sân phương hướng, cái nguyên nhân thứ ba là nàng nhất không hy vọng, nhưng cũng là lớn nhất khả năng. Truyền thuyết một chút du lịch thế gian cường giả, ưa thích đùa bỡn người khác vận mệnh, cho nên ngươi cũng là như thế sao? Thì thào một câu, Vương Yên Nhi bình phục nội tâm vận sóng, vô luận là nguyên nhân nào, nàng đều phải cùng Cố Mệnh giao dịch, dựa vào mình muốn trở thành vương gia gia chủ, khống chế Lâm Thiên Thành, khó như lên trời. Đây là nàng cơ hội, nàng Vương Yên Nhi lòng có chí lớn, há cam nguyện bình thường. Trở về mình gian phòng, Vương Yên Nhi tắm rửa thay quần áo, thay đổi một thân gợi cảm mê người màu tím váy dài, ngực trắng như tuyết cao ngất. Do dự một chút, Vương Yên Nhi cố ý đem quần ngực áo hướng phía dưới lôi kéo, đi vào Cố Mệnh chỗ viện bên ngoài. Tiên bối, Yên Nhi có việc cầu kiến, ngài nếu không thấy Yên Nhi liền ở chỗ này một mực chờ lấy. Viện bên trong, Cố Mệnh nằm trên ghế, trong tay cầm từ Đạo Sinh Tông mang ra cổ tịch. Vì giết thời gian, hắn cố ý lưu lại một chút cổ tịch chưa từng học tập. Đối với Vương Yên Nhi ý nghĩ, Cố Mệnh đều nắm trong tay bên trong. Hắn rất ngạc nhiên, đây Vương Yên Nhi cuối cùng vận mệnh, đến cùng phải chăng như hắn thấy như vậy. Đương nhiên, hắn không biết cố ý đi cải biến kết cục này, mà là trong bóng tối trợ giúp, trong lúc vô hình cải biến hắn vận mệnh quy tích. Đem Vương Yên Nhi phơi tại viện bên ngoài dòng dã thời gian 3 năm chưa từng để ý tới. Thời gian 3 năm, Vương Yên Nhi thân ảnh chưa từng động đậy mảy may, tiếp nhận đến từ người khác dị dạng ánh mắt cùng nghị luận, thờ ơ kỳ tâm cảnh cùng nghị lực, tuyệt không phải người bình thường nhưng so sánh. Rốt cuộc, ba cái xuân hạ thu đông về sau, Cố Mệnh âm thanh từ viện bên trong truyền đến. Vào. Vương Yên Nhi nhếch miệng lên, đôi tay khép lại, không người cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Chương 246, huyết mạch đan chương 246, huyết mạch đan viện cửa mở ra, Vương Yên Nhi liếc mắt liền nhìn thấy nằm tại ghế đu bên trên Cố Mệnh. Tiền bối. Cố Mệnh lật xem thư tịch, âm thanh bình tĩnh truyền đến. Ta có thể lưu tại vương gia, liền đã là đối với vương gia người lớn nhất trợ giúp, ngươi không khỏi quá tham lam. Vương Yên Nhi đứng dậy, chậm rãi đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, thay hắn rót rượu, không người thì, ngực trắng như tuyết nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể nhìn thấy bằng phẳng phần bụng. Nhưng hắn Cố Mệnh là ai? Thế gian chân nam nhân, vạn năm lão sử nam, dư quang đều chẳng muốn cho. Hồng phấn khô lâu nào có học tập có ý tứ. Thế thế, Vương Yên Nhi nội tâm thăng nhẹ, phủ định nguyên nhân đầu tiên, như Cố Mệnh đối nàng có ý tứ, chỉ cần một ánh mắt, mình liền phải thoát tinh quang, tự động đưa lên giường. Tiền bối, chúng ta sinh mà làm phụ du, cùng đây vô biên vô hạn đại thế mà nói, khẽ ngón tay một cái chớp mắt thôi. Nhưng nếu không có chí thẳng trời xanh, chẳng lẽ không phải đi một chuyến buồn công, ngày thường thân nữ nhi lại như thế nào, ta muốn thử xem. Như tiền bối nguyện ý, ta nguyện vì nô, ta đây tối ra, cung cấp ngài hưởng thụ, ta vương gia đời đời kiếp kiếp, vô luận nam nữ, chỉ cần tiền bối cần, đều có thể trở thành ngài lô đỉnh. Vương Yên Nhi thành khẩn mở miệng, ngữ khí chân thành tha thiết, mảy may tìm không ra bất kỳ mánh khỏe. Cố Mệnh thả ra trong tay thư tịch, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vương Yên Nhi. Nàng chưa từng mảy may do dự, bình một tiếng phụ phục tại Cố Mệnh bên chân, giống như một con chó đồng dạng, tựa hồ nguyện ý vì Cố Mệnh làm một chuyện gì. Không thể không nói, đây Vương Yên Nhi, lấy lên được, thả xuống được, như nàng như vậy người, nếu có hướng một ngày đăng lâm tuyệt đỉnh, hẳn là một tôn bá chủ. Cố Mệnh đưa tay, thon cao ngón tay nâng lên Vương Yên Nhi trắng như tuyết cái cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta trong mắt ngươi nhìn thấy dạ tâm, nhìn thấy đối với quyền lợi dục vọng, nếu có một ngày, ngươi mạnh hơn ta, người thứ nhất dễ đến, nhất định là ta, đúng không? Vương Yên Nhi ánh mắt ngưng lại, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cố Mệnh. Không dám, huống hồ tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, nô tỳ làm sao có thể siêu biệt ngài, áp đảo. Ngài. Vương Yên Nhi tiếng nói dừng một chút, trong lòng hoảng sợ, sắc mặt bất an. Bởi vì Cố Mệnh nói tới, chính là nội tâm của nàng suy nghĩ. Mình bước lên đỉnh cao ngày đó, trước hết nhất làm, khẳng định là xóa đi mình lịch sử đen. Cố Mệnh ngồi thẳng người, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú Vương Yên Nhi, cho nàng mang đến vô cùng vô tận cảm giác gáp bách cảm giác. Tại hắn sắp sụp đổ thời khắc, Cố Mệnh đống nhiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh. Không cần sợ hãi, ta cũng không phải cái gì thí sát ma đầu. Cố Mệnh khép cười một tiếng, khôi phục lạnh nhạt giống như thanh phong tư thái, tựa ở ghế nằm bên trên, chậm chạp lay động. Kỳ thực ngươi không cần quá mức e ngại ta, ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, cũng không phải vô pháp siêu biệt. Thực không dám dâu dếm, ta vẹn vẹn hóa thần hậu kỳ tu vi, chỉ bất quá thực lực mạnh mẽ ước điểm điểm thôi, có chút thủ đoạn, có thể chiến luyện hư tu sĩ. Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh không thêm che lấp, phát ra hóa thần hậu kỳ tu vi. Vương Yên Nhi ngẩng đầu, tiểu dung đều là không thể tin. Nàng không thể tin được, mình cam nguyện làm chó chủ nhân, cũng chỉ là hóa thần cảnh. Nhìn đến Cố Mệnh lạnh nhạt thần sắc, Vương Yên Nhi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nội tâm đại cảnh, mình kém một chút bị lửa. Người trước mắt tu vi là thật, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông hóa thần đơn giản như vậy. Dù là Cố Mệnh trên thực lực hạn là luyện hư, cũng không phải nàng có thể khinh thị, cũng có thể trợ nàng khống chế Lâm Thiên Thành. Quan trọng hơn là, luyện hư cảnh thực lực cũng không phải là không thể đối phó. Vô luận tiền bối là tu vi thế nào, tại ta vương gia có ân, ta Vương Yên Nhi vẫn như cũng nguyện ý trở thành ngài nô tỳ, toàn bộ vương gia đều có thể vì ngài sử dụng, trở thành ngài vật trong bàn tay. Vì đạt thành mục đích, Vương Yên Nhi không tiếc bán toàn bộ vương gia, giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi muốn lợi dụng ta đối phó Lâm Thiên Thành tứ đại gia tộc, bảo vệ vương gia. Sợ không thể như ngươi nguyện. Vương Yên Nhi tiểu dung trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm mấy phần, bộc lộ tuyệt vọng. Cố Mệnh lời nói xoay chuyển. "Bất quá, mặc dù ta sẽ không xuất thủ, nhưng ta có thể cho ngươi một chút lựa chọn. Thọ nguyên hao hết, kỳ thực bất quá là khí huyết khô bại thôi, cũng không phải là khó giải." Vương Yên Nhi ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Cố Mệnh, tuyệt vọng ánh mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Cố Mệnh nhíu mày, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương xa Thanh Sơn. Một màn kia trắng như tuyết, hắn là vô phúc tiêu thụ, cũng không có hứng thú. "Ta kỳ thực đi, là một tên luyện đan sư, đối với thọ nguyên sắp hết giả, có không ít biện pháp giải quyết. Cùng loại ngươi loại gia tộc này chế, biện pháp càng nhiều, ta có nhất pháp, có thể từng nghe nói qua huyết mạch đan." Vương Yên Nhi lắc đầu, nàng tự nhiên không biết. Đừng nói nàng, liền xem như phổ thông luyện đan sư cũng không biết. Bởi vì huyết mạch đan chính là thượng cổ cấm đan, hoặc là xưng là thượng cổ tà đan thích hợp hơn. Tên như ý nghĩa, lấy đồng tộc huyết mạch giả, đem người luyện chế thành đan dược, cùng huyết mạch giả phục dụng, không chỉ có thể để thăng tiên phú, cải thiện thể chất, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Vương Yên Nhi thần sắc kỳ biến, con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm Cố Mệnh, chỉ cảm thấy không hiểu dùng mình, tê cả da đầu. Miệng nàng môi trắng bệnh, âm thanh khẽ run. "Tiền bối, huyết mạch này đang nghe đứng lên, giống như không phải như vậy nghiêm chỉnh." Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, ra hiệu Vương Yên Nhi đứng lên mà nói, miễn cho luôn luôn nhìn thấy một chút không nên nhìn đổ bật. Thế gian này, sao là chính tả mà nói? Công tội đều là người thắng biết, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, lấy ngươi tâm cảnh, sẽ không không rõ à. Vương Yên Nhi đứng tại Cố Mệnh trước người, ánh mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ tại lựa chọn. Sau một hồi, Vương Yên Nhi cắn răng. "Tiền bối nguyện ý thay ta vương gia luyện đan?" Cố Mệnh sững sờ, lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. "Ngươi cho ta là ai?" "Ma đầu." "Như thế thương thiên hại lý sự tình, ta nhưng không làm. Ta cùng ngươi vương gia tộc người không oán không cừu, vì sao muốn giết hại tính mạng bọn họ?" "Đùa gì thế, hắn Cố Mệnh mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng cũng tuyệt không làm như thế không có nguyên tắc sự tình. Đương nhiên, nếu như là mình sự tình, nguyên tắc cái gì, cũng không có trọng yếu như vậy." Vương Yên Nhi hơi có vẻ vô ngữ, ánh mắt u u nhìn chằm chằm Cố Mệnh mặt đầy chính nghĩa bộ dáng. Nàng giờ phút này xác định, Cố Mệnh thật cũng không phải gì đó trò chơi hồng trần lão quái vật, hắn phong cách hành sự vẫn còn có chút người trẻ tuổi hương vị, không theo lẽ thường ra bài. "Có thể tiền bối không phải nói chính ta. Nói tới nói lui, làm về làm, đây là ngươi sự tình, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn cơ hội, đương nhiên, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ta sẽ cung cấp huyết mạch đan luyện chế chi thuật, phương pháp kia cũng không khó, bình thường huyền cấp luyện đan sư liền có thể luyện chế." Vương Yên Nhi than nhẹ một tiếng, trong mắt vẻ do dự lấp loé không yên. Cuối cùng hóa thành đắng chát cười một tiếng. "Tiền bối, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?" Cố Mệnh hơi ngừng lại, không nhanh không chậm nói. "Đương nhiên là có, ta có không ít kéo dài tuổi thọ đang dược, linh vật, còn có biện pháp khác, nhiều nữa đâu." "Vương Yên Nhi, lòng tham không đáy, đạo lý này, ngươi hẳn là minh bạch, bèo nước gặp nhau, ta có thể thay vương gia ngươi trấn nhiếp tứ đại gia tộc, cho các ngươi thời gian, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ." Vương Yên Nhi than nhẹ một tiếng, thật sâu cúi đầu. "Mời tiền bối ban thưởng luyện chế huyết mạch đan chi thuật." Chương 247, mặt pháp hệ thống. Lấy hay bỏ chương 247, mặt pháp hệ thống. Lấy hay bỏ đạt được muốn. Vương Yên Nhi vẫn như cũ một bộ trách trời thương dân tướng. "Tiền bối, ta nói, vẫn như cũ giữ lời, vô luận ngài khi nào cần, Yên Nhi đều có thể đem mình dâng lên." Rời đi sân, Vương Yên Nhi thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh đảo qua bốn phía ngừng chân nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra không hiểu tiếng cười tộc nhân. Thu hồi ánh mắt, Vương Yên Nhi mặt không biểu tình, hướng ra chủ đại điện đi đến. Nội tâm thì thảo thầm thì, "Huyết mạch đan có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, để thăng thiên phú, nghịch thiên cải mệnh. Nếu thật như thế, tại sao phải đem huyết mạch đan lãng phí ở một cái sắp sửa gỗ mục nhân thân bên trên?" Viện bên trong, Cố Mệnh đứng dậy duỗi lưng một cái, thuận tiện ngáp một cái. "Hy vọng con cờ này thú vị một chút, nếu không cùng bận mệnh đánh cờ, liền lộ ra vô vị." "Vương Yên Nhi, cũng đừng làm cho ta thất vọng, dũng cảm một chút, đừng quên ngươi chí thẳng trời xanh." Thi thao một câu, Cố Mệnh phát hiện nhẫn chữ vật trung cổ tịch đều là duyệt xong, tựa hồ lại tìm không thấy chuyện làm. Hẳn là để vương gia đưa chút trung huyền thần châu liên hoàn họa, dân gian dã nghe, thôi thôi, trong lúc rảnh rỗi, nghiên cứu một chút phải chăng có thích hợp hơn mạt pháp thời đại tu hành hệ thống. Mạt pháp thời đại hàng lâm, tu hành hệ thống tự nhiên mà vậy chịu ảnh hưởng. Nguyên bản tu hành hệ thống càng thích hợp đại đạo thịnh thế, mà thời đại này nhược y lìa cũng là cổ hệ thống, ỷ lại tại linh lực đột phá, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đi vào gian phòng bên trong, Cố Mệnh tùy ý bố trí xuống một đạo kết giới trận pháp, ngồi xếp bằng trên đất mặt, thần thức tiến vào ngộ đạo bên trong. Thịnh thế tu hành ỷ lại tại linh lực cảm ngộ phát tắc, nhưng mặt pháp thời đại linh lực khô kiệt, như tiếp tục ỷ lại linh lực tu hành, tốc độ đột phá sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên mặt pháp thời đại tựa hồ võ phu càng nổi tiếng. Cố Mệnh vi kinh, hắn ngộ đạo tự nhiên là lợi dụng thiên mệnh chi thuật, nhìn trộm tiên địa bản chất, thôi diễn mà ra. Loại này ngộ đạo, thay cái thuyết pháp gọi sáng tạo pháp. Cố Mệnh không xác định mình liệu có thể làm đến, chỉ là trong lúc rảnh rỗi hiếu học thôi. Cổ nhân có thể sáng tạo pháp, hắn Cố Mệnh làm sao không thể? Trầm ngâm phút chốc, Cố Mệnh tiếp tục nói một mình. Thịnh thế tu hành, linh lực làm chủ, nhục thân làm phụ. Mặt pháp thời đại, nhục thân làm chủ, linh lực làm phụ. Cho nên nếu là cần khai sáng một cái hoàn toàn mới tu hành hệ thống, thích hợp mặt pháp thời đại thể chất, thì cần muốn lấy nhục thân làm căn bản, lấy linh lực rèn luyện thân thể, kinh mạch, đan điền, ngũ tạng lục phủ, tứ chi, xương sống lưng, linh hồn, hợp nhất, đăng thánh. Điện bên trong, vương gia cao tầng hội tụ một đường. Đợi Vương Yên Nhi tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người cả kinh sắc mặt hoảng sợ, như là Vương Yên Nhi sơ thính lời ấy thì như vậy, cảm giác Cố Mệnh cường giả thần bí này, tựa hồ không quá nghiêm chỉnh. Đương nhiên, Vương Yên Nhi che giấu rất nhiều tin tức, bao quát Cố Mệnh lộ ra mình tu vi chân chính, thực lực. Đợi đám người tiêu hóa tin tức, Vương Khói theo sát mở miệng, dần dần hướng dẫn đám người. "Phụ thân, vị tiền bối kia đáp ứng thay ta Vương gia uy hiếp tứ đại gia tộc, cũng nguyện ý truyền dạy huyết mạch đan chi thuật, đây đã là..." Nữ nhi nỗ lực nặng nề đại giới đổi lấy. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu xuống, không biết là xấu hổ, vẫn là không muốn đối mặt Vương Yên Nhi. Vương Yên Nhi trong lòng cười lạnh, mặt ngoài bình tĩnh như trước, một bộ nỗ lực hy sinh khá lớn tư thái, nhìn về phía Vương Thao. "Phụ thân, ta chỉ muốn biết, ước định là không giữ lời." Vương Thao lông mi cau lại, sắc mặt có chút khó coi. "Tiên Nhi, ngươi cũng không để vị tiền bối kia đồng ý gia nhập Vương gia, để vị kia trợ Vương gia trấn áp tứ đại gia tộc, như thế nào có thể giữ lời?" Vương Yên Nhi sớm có sở liệu, ra vẻ phẫn nộ, liếc nhìn đám người. "Các ngươi thân là trưởng bối, thật muốn nói không giữ lời? Chẳng lẽ ta Vương Yên Nhi hy sinh như vậy nhiều, đổi lấy chính là các ngươi phương này thái độ? Nếu thật như thế, ta Vương Yên Nhi hôm nay liền rời khỏi Vương gia." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kỳ biến, nếu như Vương Yên Nhi rời khỏi Vương gia, bọn hắn như thế nào lưu lại cái kia cường giả bí ẩn? Tại Vương Yên Nhi dẫn đạo dưới, bọn hắn đều là coi là Cố Mệnh là bởi vì Vương Yên Nhi nỗ lực đủ thể, lúc này mới lưu hắn lại. "Yên Nhi, ngươi sao trở nên như thế không hiểu chuyện, không để ý đại cục? Ngươi ngược ly đi, Vương gia làm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đến Vương gia hủy diệt sao?" Chúng tộc lao nhao nhao nói tốt, khuyên Vương Yên Nhi lấy đại cục làm trọng, ngoại trừ vị trí gia chủ, cái khác dễ thương lượng. Vương Yên Nhi trong lòng lãnh ý càng sâu, giờ khắc này, nàng đối với Vương gia cuối cùng một tia thân tình, bị bọn hắn thái độ triệt để chặt đứt. Nhưng lúc này, Vương Yên Nhi biết được mình bao nhiêu cân lượng, không có thực lực, như xuất sai lầm, mình chắc chắn vạn kiếp bất phục. May mắn Cố Mệnh khinh thường tại phản ứng Vương gia đám người, nếu không nàng tiểu thủ đoạn trong nháy mắt bị vạch trần. Diễn không sai biệt lắm, Vương Yên Nhi lộ ra chân chính mục đích. Nàng đắng chát cười một tiếng, ai thán một tiếng. "Nếu không có vị tộc nhân, ta chắc chắn sẽ rời đi, các ngươi lãnh huyết, làm ta rất thất vọng. Thôi, nhưng ta cần trở thành gia tộc tộc lão, không nhận bất luận kẻ nào quản khống, thay tổ gia gia luyện chế huyết mạch đan sự tình, đều do ta phụ trách." Hắn ánh mắt đảo qua nhau nhau thở dài một hơi đắng người, tiếp tục nói: "Vì luyện chế huyết mạch đan, tất cả mọi người cần phối hợp ta, ngoài ra ta mỗi tháng tu hành tài nguyên, cần gia tăng gấp trăm lần, đây là ta nhượng bộ. Phụ thân, chư vị tộc lão, nếu như các ngươi vẫn như cũ không đáp ứng, vậy liền nhất phách lương tán. Các ngươi phải hiểu, vị tiền bối kia mặc dù không muốn xuất thủ đối phó tứ đại gia tộc, có thể cũng không nói sẽ không xuất thủ trợ giúp ta." Vương Thao ánh mắt cùng mấy vị tộc lão giao lưu một phen, cuối cùng đáp ứng Vương Yên Nhi: "Có thể, chúng ta đáp ứng ngươi, ngày mai liền hướng tộc bên trong tuyên bố, ngươi sẽ thành gia tộc người thứ 12 tộc lão." Vương Thao lộ ra rối trá nụ cười, nhìn về phía Vương Yên Nhi: "Yên Nhi à, ngươi thế nhưng là ta Vương gia trẻ tuổi nhất tộc lão, cũng đừng làm cho gia tộc thất vọng, để ngươi tổ gia gia thất vọng." Vương Yên Nhi nội tâm khẽ bừng lòng, chắp tay nói: "Minh bạch, định không có nhục sứ mệnh, trợ tổ gia gia vượt qua cái này kiếp nạn, bước vào luyện hư cảnh." Vương Thao hài lòng nhẹ gật đầu: "Chỉ là tộc lão thôi, Vương Yên Nhi trong tay không có thực quyền, không có mình thế lực, bãi miễn nàng bất quá một câu sự tình." "Ân, đi thôi." "Đúng, huyết mạch đan dù sao cũng là thượng cổ ta đan, ta sẽ thuyết phục gia tộc luyện đan sư phối hợp ngươi, nhưng việc này ngươi nhất định phải làm bí ẩn, không được tiết lộ. Các vị tộc lao huyết mạch không được đụng vào, tộc bên trong thiên kiêu không được đụng." Vương Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, đánh gậy Vương Thao: "Phụ thân, ngươi cảm thấy phổ thông huyết mạch đan có thể giúp tổ gia gia trọng đổi sinh cơ, đột phá luyện hư? Tự nhiên là huyết mạch càng nồng đậm, thiên phú càng mạnh càng tốt." Nhìn đến từng cái sắc mặt khó coi tộc lão, Vương Yên Nhi cười lạnh một tiếng: "Các ngươi giả, làm việc do dự, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, như tổ gia gia đột phá thất bại, chết là toàn bộ Vương gia. Ta có thể đáp ứng các ngươi, mỗi bị tộc lão sẽ lưu lại huyết mạch, sẽ không đổi tận giết tuyệt." Nói đã đến nước này, đám người dù là lại không nhẫn, cũng không thể làm lấy hay bỏ. Hoặc là toàn bộ Vương gia bồi táng, hoặc là hy sinh một chút dòng dõi dòng chi, bọn hắn đương nhiên biết lựa chọn thế nào. Chương 248, Vương Đồ Bá Nghiệp. Chương 248, Vương Đồ Bá Nghiệp. Nghe thấy lời ấy, đám người đã không còn ý kiến. Tại sinh tử trước mặt, cái gì thân tình đều lộ ra rất buồn cười. Thế gian không có tuyệt đối mỏng mát cùng nhân tử, chỉ là chưa đến mấu chốt thì. Vương Thao tự nhiên là đồng ý Vương Yên Nhi quyết định, với lại hắn cũng không lo lắng mình dòng dõi sẽ gặp nạn. Vương Yên Nhi lại thế nào đối với hắn đây phụ thân có ý kiến, cũng không có khả năng đối với mình cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội ra tay đi. Tại Vương Thao trong lòng, Vương Yên Nhi tham muốn vị trí gia chủ, bất quá là tiểu hài tử không thành thục ý nghĩ thôi. "Yên Nhi, nhớ kỹ, vạn sự lưu một đường, không quá quá phận, đi thôi." "Tuân mệnh, phụ thân." Quay người rời đi đại điện thì, Vương Yên Nhi nhếch miệng lên, lộ ra băng lãnh nụ cười. "Mẫu thân, những cái kia đã từng khi dễ chúng ta mẹ con người, rất nhanh sẽ trả giá đắt." "Phụ thân, ngươi già rồi, cũng quá ngây thơ." Ngoại trừ Cố Mệnh, tất cả mọi người đều nhỏ nhìn Vương Yên Nhi tàn nhẫn vô tình. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng cân nhắc gia tộc tồn vong, nàng muốn là tuyệt đối thực lực, quyền lợi. Muốn thành đại sự giả, cái gọi là thân tình sẽ chỉ là giàn buộc, nàng Vương Yên Nhi sao lại bị thế tục tình cảm trở ngại bước chân. Hôm sau, khi Vương Yên Nhi trở thành Vương gia tộc lao tin tức truyền đến thì, không ít Vương gia thế hệ trẻ khiếp sợ. Vương Yên Nhi mặc dù thiên phú không tồi, cùng thế hệ đệ nhất nhân, nhưng dù sao cũng là thân nữ nhi, có thể nào đánh vỡ gia tộc ghi chép, trở thành trẻ tuổi nhất tộc lão? A a, thật sự là ta hảo muội muội, tâm cơ thủ đoạn bất phàm. Vương Thao chi tử, Vương Yên Nhi cùng cha khác mẹ ca ca, cũng là vương gia thế hệ trẻ người thứ hai. Vương Đông Tuyển cười một tiếng, tiếng cười mang theo niệm ai cùng kinh thường. Gian phòng bên trong, hội tụ đều là vương gia thế hệ trẻ nòng cốt, lấy Vương Đông Tuyển dẫn đầu. Tuyển ca, nếu mặc cho Vương Yên Nhi trở thành tộc lão, nàng tất nhiên sẽ đối với chúng ta xuất thủ, khắp nơi nhằm vào chúng ta, dù sao ban đầu. Người này tiếng nói dừng lại, nhưng mọi người đều biết hắn ý năm đó bọn hắn bên trong vô luận nam nữ, ngoại trừ nơi hẻo lánh Vương Đình Họa, có thể không có thiếu khi dễ nhục nhã Vương Yên Nhi, xem thường hắn xuất thân. Dù là nàng một tiếng hót lên làm kinh người, thiên phú siêu việt bọn hắn, thực lực tu vi siêu việt bọn hắn vẫn như cũ khinh thường. Khắc vào thực chất bên trong cao ngạo, đích hệ huyết mạch mang đến vinh dự cảm giác, để bọn hắn không có cách nào hướng Vương Yên Nhi cúi đầu. Vương Đông Tuyển trầm mặc phút chốc, nhìn về phía đám người. Các ngươi phụ trách liên danh hướng gia tộc xin chỉ thị, phản đối Vương Yên Nhi trở thành tộc lão. Ta tự mình đi gặp một hồi vị kia cường giả bí ẩn, nếu không có hắn, Vương Yên Nhi không có khả năng trở thành tộc lão. Gia tộc muốn dựa vào vị tiền bối kia uy hiếp tứ đại gia tộc, Vương Yên Nhi chắc là làm cái gì nhận không ra người giao dịch, buồn nôn. Vương Đông Tuyển hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt. An bài xong tất cả, hắn ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở trong đó yên tĩnh văn tính nữ tử, vương gia đệ nhất mỹ nhân Nhi Vương Đình Họa trên thân. Nàng Vương Yên Nhi có thể cho đồ vật, chúng ta cũng cho lên. Chư vị, hành động đi, tuyệt đối không đồng ý Vương Yên Nhi trở thành tộc lão. Đám người nhao nhao đồng ý, chia ra hành động. Rất nhanh, vương gia nhấc lên kháng nghị thủy triều, mấy trăm tộc nhân liên trên xét nghị, phản đối Vương Yên Nhi trở thành tộc lão. Đối với cái này, Vương Thao đám người lựa chọn trấn an, cũng không ngăn cản, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Vương Đông Tuyển là có hay không có thể làm được, để cố mệnh đảo ngũ trận doanh. Vương Yên Nhi biết được tất cả, thờ ơ, yên tĩnh chờ đợi. Trong mắt lấp loé châm chọc chi ý, nhẹ giọng tự nói: "A a, một đám ngu xuẩn, hảo hảo hưởng thụ các ngươi còn lại sinh hoạt đi, rất nhanh, các ngươi liền sẽ minh bạch cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Vương Yên Nhi mặc dù không rõ ràng cố mệnh chân chính mục đích, nhưng nàng minh bạch, cố mệnh tuyệt đối không phải tham muốn mỹ nhân cùng quyền lợi, mà là càng thêm đáng sợ đồ vật. Về phần là cái gì, Vương Yên Nhi không thèm để ý, nàng tin tưởng mình nắm giữ tồn tại giá trị, sẽ không biến thành cố mệnh con rơi. Chỉ cần mình vẫn là cố mệnh quân cờ, vương gia liền không có người nào có thể dung chuyển nàng địa vị. Vương Đông Tuyển cố ý để Vương Đình Họa tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, thanh thuần động lòng người, tản ra duy nhất thuộc về thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ. Vàng nhạt váy dài, rối bù tóc. "Đình Họa, ngươi nhớ kỹ, vô luận vị tiền bối kia cần ngươi làm cái gì, ngươi đều phải đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể trở thành hắn người, từ nay về sau, dù là gia chủ gặp ngươi, cũng phải tất cung tất kính. Tại đây Lâm Thiên Thành, ngươi muốn cái gì, liền có thể nắm giữ cái gì." Vương Đình Họa mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng cũng minh bạch trong đó lý lẽ. Nàng từng xa xa gặp một lần cố mệnh, vô luận khí chất hay là dung mạo, đều là hắn đời này thấy duy nhất. Nếu có thể trở thành hắn nữ nhân. Niệm đến lúc này, Vương Đình Họa nhếch miệng lên, trong lòng ẩn tàng không được thiếu nữ hoan hỉ cùng rung động. "Tuyển ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Vương Đông Tuyển hài lòng gật đầu, nội tâm hăng hái, cảm giác mình có hoàn toàn chắc chắn. Vương Yên Nhi có thể cho đồ vật, hắn Vương Đông Tuyển cũng có thể cho, thậm chí càng tốt hơn càng nhiều. Rất nhanh, hai người tới cố mệnh chỗ viện bên ngoài. Sửa soạn dung nhan, Vương Đông Tuyển hít sâu một hơi, bình phục nội tâm bất an. Đối mặt thâm bất khả trắc cường giả, hắn không thể nào làm được tâm không gợn sóng. "Tiên bối, vương gia gia chủ chi tử, Vương Đông Tuyển cầu kiến." Đang bế quan cố mệnh lông mi cao lại, chậm rãi mở ra hai mắt. "Chuyện gì?" Cố mệnh thân ảnh không động, âm thanh tinh chuẩn không sai, truyền vào hai người trong đầu. Vương Đông Tuyển sắc mặt đại hỉ, đội vàng không người tiếp tục nói: "Tiên bối, ta muốn cùng ngài làm giao dịch, Vương Yên Nhi có thể cho ngài đồ vật, ta Vương Đông Tuyển có thể gấp đôi, thậm chí nhiều hơn cho ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý." "Lan, như lại quấy rầy, chết." Cố mệnh thu hồi suy nghĩ, tiếp tục bế quan cảm ngộ tân đạo thể hệ, thứ độ gì, cũng dám đánh nhiều hắn học tập. Vương Đông Tuyển cả người cứng tại chỗ, linh hồn cùng nhục thân run rẩy, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý, tuy là chợt lóe lên, nhưng đủ để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đáng chết. Như thế nào như thế? Vương Đông Tuyển nhìn về phía bên cạnh thân Vương Đình Họa, lông mi cao lại, thì thào thầm thì. Chẳng lẽ vị tiền bối này ưa thích gợi cảm xinh đẹp thành thục? Không dám tiếp tục lưu lại, Vương Đông Tuyển thất hồn lạc phách rời đi nơi đây. Vương Đình Họa tức là thất vọng thở dài, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua viện môn, thuận theo rời đi. Sau đó không lâu, Vương Thao chính thức tuyên bố, cả gan phản đối Vương Yên Nhi trở thành tộc lão giả, khu trục vương gia. Từ đó không người dám chất vấn Vương Yên Nhi tộc lao chi vị. Sau một tháng, Vương Yên Nhi lợi dụng tộc lao chi vị, hướng gia tộc cố gắng đại lượng tài nguyên, tốn hao trọng kim, trong bóng tối mua một mai huyền cấp độc cổ đan. Độc cổ đan cũng không phải là một mai, mà là phần tử mẫu đan, mẫu cổ đan người dùng có thể tùy ý điều khiển tử cổ đan người dùng sinh tử. Nàng thiết kế để Vương gia duy nhất một tôn huyền cấp luyện đan sư ăn vào, khống chế hắn tính mạng. "Vương Yên Nhi, ngươi sao dám thiết kế để ta ăn vào độc cổ đan? Ta nếu là thượng bẩm gia chủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vương Đà bạo nộ, hắn chưa hề nghĩ tới, mình nhìn đến lớn lên hậu bối. Vương gia kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, tâm tư thủ đoạn càng như thế tàn nhẫn, đối với mình người hạ thủ. Vương Yên Nhi khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đến phẫn nộ Vương Đà. "Ngươi chi bằng thử một chút. Ngươi biết ta là vì sao có thể trở thành gia tộc tộc lão, đằng sau ta có tổ gia gia cùng tiền bối, phụ thân tính là gì? Vương gia này vốn là ta vật trong bàn tay. Vương Đà, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục ta, cùng ta tổng sáng tạo đại kế, khống chế toàn bộ Lâm Thiên Thành. Ngươi là người thông minh, hẳn là có thể thấy rõ thế cục. Nếu không, không chỉ có ngươi biết chết, ngươi nhất mạch này tất cả mọi người, ngươi vợ con đều sẽ chết." Vương Đà trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Yên Nhi, giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được, như thế nào xà hạt mỹ nhân? Ngươi vì sao muốn phí hết tâm tư khống chế ta sinh tử? Huyết mạch đan luyện chế sự tình, gia tộc hết sức ủng hộ ngươi, ngươi cần gì như thế? Vẫn là nói, ngươi có mưu đồ khác. Vương Yên Nhi chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lẽo vô tình, nhìn về phía phương xa. Dựa thế bất quá kế hòa bình, chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể chân chính lịch thiên cải mệnh. Vương Đà, ngươi nên may mắn mình có lợi dụng giá trị, về phần những người khác, đều sẽ thành ta Vương Yên Nhi bước lên đỉnh cao bàn đạp. Vương Yên Nhi quay người, tản ra bá khí chi uy, nhìn về phía Vương Đà. Vương Đồ bá nghiệp phía dưới, đều là từng chồng bạch cốt, ta Vương Yên Nhi không tín nhiệm người nào, chỉ tin tưởng mình. Vương Đà, cho ta ngươi đáp án, ngươi như lựa chọn sai, ta có thể lựa chọn cái khác minh hữu, toàn bộ Lâm Thiên Thành, cũng không phải là chỉ có ngươi một vị luyện đan sư. Vương Đà trầm mặc, hắn trong lòng rung động, Vương Yên Nhi lại có như thế hùng vĩ chi trí, tâm tư tản nhẫn vô tình. Vì mình nhất mạch này, cũng bị tự thân, Vương Đà cuối cùng lựa chọn thần phục. Ta nguyện thần phục, chỉ hy vọng được chuyện thì, ngươi có thể giải trừ độc cổ đan, dung tha ta nhất mạch này. Vương Yên Nhi cười nhạt một tiếng, đem Vương Đà đỡ lên thân, thái độ trở nên ôn hòa. Đó là tự nhiên. Đợt, nhân vật chính tính cách sẽ từ từ xuất hiện biến hóa, cũng không phải là một tầng không thay đổi, nói như thế nào đây? Sẽ nhiều hơn một chút lương bạc, mà đây chỉ là bắt đầu, cũng coi như phục bút đi, nhưng Thanh Thành phái truyền thừa phong cách sẽ không thay đổi, bao trẻ con. Quyển sách lưu lượng tiến vào lạng ưu kỳ, số liệu ngã rất đắt, tâm tính bị lặp đi lặp lại trả đạm. Dù là ba canh, thu nhập cũng sẽ không cao cái gì, vốn định tháng này hai canh duy trì cầm cái toàn bộ cần được, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy vẫn như cũ ủng hộ tác giả cực kỳ, suy nghĩ một chút, liền tính khổ tác giả, cũng không thể khổ các vị cực kỳ a, vẫn là quyết định tiếp tục ba canh a. Lần nữa cảm tạ các vị truy cảm, khen ngợi cực kỳ, cảm tạ lễ vật ủng hộ, để ở trong mắt, thực sự không đành lòng cô phụ, cho nên tiếp tục cố gắng gõ chữa duy trì hiện trạng, so tâm, cảm ơn. Chương 249, người thành đại sự, thân tình đều có thể ném. Chương 249, người thành đại sự, thân tình đều có thể ném. Thu phục Vương Đà, Vương Yên Nhi liền đem huyết mạch đan luyện chế chi thuật giao cho hắn. Khi nhìn thấy huyết mạch đan luyện chế chi thuật thì Vương Đà nhịn không được hít sâu một hơi, hoảng sợ mở miệng. Huyết mạch này đan lấy người luyện đan, còn cần sống sờ sờ người, không khỏi quá mức tàn nhẫn, làm trái thiên đạo nhân luân a. Được luyện chế giả, không vào luân hồi, thân tử đạo tiêu, triệt để bị xóa đi tất cả vết tích. Vương Yên Nhi cười nhạo một tiếng, khinh thường đáp lại. Thì tính sao? Thời đại này vốn là người ăn người thế đạo. Vương Đà trầm mặc, việc đã đến nước này, hắn lại có thể nói cái gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng đây luyện chế huyết mạch đan cần tiếp nhận nhân quả nghiệp hỏa. Thở dài một tiếng, Vương Đà biết mình kết cục tất nhiên sẽ rất thê thảm, hắn chỉ hy vọng có thể bảo vệ người nhà mình. Tiếp đó chính là Vương Yên Nhi đối với Vương gia trả thù, cùng vì mình đại đạo không từ thủ đoạn, lợi dụng tin tức kém lừa gạt Vương Thao đám người. Thời gian 20 năm, Vương gia cổ vũ sinh dục, lại phát hiện tộc nhân không những chưa từng biến nhiều, ngược lại càng ngày càng thiếu, nhất là Vương gia một chút đích hệ huyết mạch thiên tiêu thường xuyên quỷ dị mất tích. Vừa mới bắt đầu, những này bình thường tộc nhân chỉ cho là tứ đại gia tộc đối với Vương gia xuất thủ. Về sau, bọn hắn dần dần phát hiện, không ít tộc nhân quỷ dị mất tích trong gia tộc, tạm biến mất người, đa số là thiên phú khá mạnh, huyết mạch nồng đậm giả. Một cỗ thấp thỏm lo âu chi phòng bao phủ toàn bộ Vương gia, khiến không ít tộc nhân lo sợ bất an, người người cảm thấy bất an. Vương Thao nhiều lần thúc giục Vương Yên Nhi, huyết mạch đan phải trang luyện chế hoàn thành, Vương Yên Nhi đều là lấy cớ qua loa tất trách. Phụ thân yên tâm, tổ gia gia tuổi thọ còn có hơn 70 năm, huyết mạch đan nhất định có thể tại cuối cùng luyện chế thành công. Thực tế bằng không thì những năm này Vương Đà đã luyện chế ra 100 viên huyết mạch đan, đều bị Vương Yên Nhi phục dụng, tăng cường tự thân tu vi thiên phú. Ngắn ngủi thời gian 20 năm, Vương Yên Nhi tu vi từ kim đan sơ kỳ vượt ngang nguyên anh cảnh, bước vào hóa thần sơ kỳ. Tốc độ này so với truyền thuyết bên trong yêu nghiệt chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên đây cũng không phải là dựa vào nàng thiên phú, mà là Vương gia từng cái sống sờ sờ đấm máu nhân đan. Đây cũng là vì cái gì thế gian ma đạo tà tu chém giết không hết nguyên nhân, thời gian 20 năm liền siêu việt thiên kiêu khổ tu 200 năm. Ai còn thành thật thật tu hành? Áp Vương Yên Nhi một mực tại ẩn giấu tu vi, chưa từng bại lộ, nàng còn đang chờ mình thực lực siêu việt hóa thần viên mãn, siêu việt cố mệnh. Một ngày này, Vương Yên Nhi mang theo đại lượng tư tịch đi vào cố mệnh chỗ đình viện. Tiền bối, đây là ngài cần tư tịch, tổng cộng 100 vạn bản, bao quát vân vân. Những sách vở này không tính là cái gì bí tịch, chỉ là vật tầm thường. Vương Yên Nhi không hiểu, cố mệnh vì sao để nàng siêu tập những này phàm tục chi vật. Cố mệnh tiếp nhận nhẫn chữ vật, hài lòng gật đầu. Làm không tệ. Sáng tạo pháp không phải một sớm một chiều, ít thì 3 năm. Hắn tự nhiên không có khả năng bế tử quan một cô vô nao sáng tạo pháp. Nhìn xem sách, hôn đúc tu thân dưỡng tính, rất tốt. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Yên Nhi, trong mắt mang theo không hiểu ý vị, cười nhạt nói: "Người tu vi tựa hồ tăng tiến rất nhanh." Vương Yên Nhi hơi biến sắc mặt, nội tâm sợ hãi, chẳng lẽ mình nhận tàng tu vi bị Cố Mệnh phát hiện không thành? Tiền bối quá khen, hơi có tiến bộ, không đáng giá nhắc tới. Cố Mệnh chưa từng nói thêm cái gì, trầm ngâm phút chốc, tay lấy ra phù lục cùng một mai quanh quần huyết văn đan dược, giao cho Vương Yên Nhi. "Ngươi ẩn giấu tu vi, chắc là có mình dự định, nhưng ngươi ẩn nấp tu vi chi thuật quá mức đơn sơ, nếu là gặp hóa thần biến mãn, rất dễ dàng phát hiện mánh khóe, này phù có thể bảo vệ đây Lâm Thiên Thành, không người có thể cảm ứng ngươi tu vi. Về phần đan này, có thể lớn nhất trình độ tiêu trừ huyết mạch đan mang đến tai hại, tu vi bất ổn, để huyết mạch chi lực hoàn toàn dung hợp, sẽ không xuất hiện huyết mạch bài xích, ta nhớ ngươi bị kia tổ ra ra, hẳn là cần." Vương Yên Nhi nhìn đến trong tay phù lục cùng đan dược, trong lòng không hiểu bất an, nhìn không thấu Cố Mệnh đến cùng muốn làm cái gì, Do dự một chút, Vương Yên Nhi cung kính cúi đầu. Đa tạ tiền bối ban ân.
Ân, đi xuống đi, ta xem trọng ngươi, đừng để ta thất vọng.
Vương Yên Nhi sau khi rời đi, sắc mặt nặng nề, trong lòng không ngừng hiện hiện Cố Mệnh cái kia lạnh nhạt gương mặt, suy nghĩ Cố Mệnh chi ý hắn phát hiện ta mưu đồ sao? Nhưng vì sao không bạch trần ta? Việc đã đến nước này, ta đã mất đường lui, vô luận ngươi là cái gì mục đích, đều không thể ngăn dừng ta tiếp tục. Vương Yên Nhi nắm đấm nắm chặt, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, Vương Yên Nhi lông mi cau lại, nhìn về phía mang theo hộp cơm đi tới Vương Đình Hoạn. Đối mặt cái này nhu thuận thanh thuần tộc muội, Vương Yên Nhi thái độ cũng không giống như đối đãi người khác lãnh đạm như vậy. Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ năm đó, tại bản thân bị phạt quỷ từ đường 3 ngày 3 đêm, không đồng ý ăn thì là Vương Đình Họa vụng trộm cho nàng đồ ăn. "Đình Họa, ngươi đây là đi chỗ nào?" Vương Đình Họa cúi đầu, hơi có chút bối rối, lắp bắp giải thích. "Giải, trưởng lão, ta không sao, liền tùy tiện đi đi." Vương Yên Nhi nghe vậy, thuận theo hắn ánh mắt, nhìn thấy Cố Mệnh chỗ đình viện, trong nháy mắt biết được hắn tâm tư. "Đình Họa, có chút sự tình, không nên đụng, đừng đụng, hảo hảo tu hành, chớ suy nghĩ lung tung." "Minh bạch, trưởng lão." Nhìn đến Vương Đình Họa bối rối rời đi thân ảnh, Vương Yên Nhi đôi mi thanh tú ở giữa lấp lóe nhàn nhạt sát ý đối với Vương Đình Họa, nàng một mực nhớ tới đã từng ân tình, chưa từng ra tay với nàng, nếu không nàng sớm đã trở thành huyết mạch đan một bộ phận. "Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi chớ tự lầm." Thì thào một câu, Vương Yên Nhi mặt không biểu tình quay người rời đi. Nàng mặc dù biết Cố Mệnh sẽ không đối với Vương Đình Họa động tâm, nhưng nàng tuyệt không cho phép mình kế hoạch xuất hiện bất kỳ biến số, vô luận là ai ngăn nàng đường, phải chết. Chỗ góc cua, Vương Đình Họa vụng trộm nhìn thoáng qua Vương Yên Nhi đi xa bóng lưng, vô nụ hoa một dạng bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt không bị phát hiện, Tuyền Ca nói có đạo lý, Yên Nhi tỷ tỷ thay đổi, biến thật đáng sợ, chẳng lẽ tộc nhân quỷ dị mất tích, thật cùng Yên Nhi tỷ tỷ có quan hệ? Có thể tộc lão gia chủ bọn hắn vì sao ngồi yên không lý đến, tùy ý Yên Nhi tỷ tỷ giết hại đồng tộc? Không được, ta nhất định muốn gặp đến vị tiền bối kia, chỉ có hắn có thể ngăn cản tất cả. Vương Đình Họa đi vào Cố Mệnh bên ngoài đình viện, mặc dù bị cự tuyệt rất nhiều lần, nhưng vẫn là tất cung tất kính mở miệng. "Tiền bối, có đây không?" Đình Họa tự mình làm một chút bánh ngọt. Két. Cửa đình viện đột nhiên mở ra, Cố Mệnh ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn xuống Vương Đình Họa. Không thể không nói, Vương Đình Họa tướng mạo hình tượng khí chất, thỏa đáng tiểu muội nhà bên, đơn thuần đáng yêu, đó là không có gì đầu óc. "Có việc?" Lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy phản ứng dò xét Cố Mệnh, Vương Đình Họa khuôn mặt nhỏ bá một cái trở nên đỏ bừng, cúi đầu, ngón tay mài cọ lấy một cơm, thanh âm nhỏ như muỗi. "Tiền bối, ta chính là muốn biết, ngài cùng Yên Nhi tỷ tỷ đến cùng làm cái gì giao dịch, tộc nhân mất tích, phải chăng cùng nàng có quan hệ?" Cố Mệnh trong lòng ngẫm ngữ, sinh ra không hiểu ghét ngu xuẩn chứng. "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi muốn an độ quãng đời còn lại, liền không đếm xỉa đến, không nên bị hữu tâm giả lợi dụng. Trở về đi, đừng có lại tới nơi đây, nếu không, ngươi sẽ có điểm đại hung." Chương 250, tỷ tỷ làm sao nhịn tâm giết ngươi. Chương 250, tỷ tỷ làm sao nhịn tâm giết ngươi. Viện môn quan bế, lưu lại sững sờ Vương Đình Họa, nàng gãi gãi đầu, nghi hoặc tự nói, "Điểm đại hung? Làm sao có thể, Yên Nhi tỷ tỷ một mực đợi ta như thân muội, liền tính tộc nhân mất tích sự tình cùng nàng có quan hệ, nàng cũng sẽ không đối với ta xuất thủ." Lầm bầm một câu, Vương Đình Họa rời đi nơi đây, nội tâm có chút mừng thầm. Cố Mệnh lần này nguyện ý gặp nàng, lần tiếp theo tất nhiên nguyện ý để nàng tiến vào đình viện, đây là một cái tốt bắt đầu. Viện bên trong, Cố Mệnh thần sắc bình tĩnh, đem tất cả thu hết vào mắt. Chỉ là vương gia, không có chuyện gì có thể che giấu hắn. "Vận mệnh a, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, đây chúng sinh, trốn qua một kiếp, vẫn như cũng lại bởi vì mình lựa chọn, dẫm lên vết xe đổ. Nếu là lúc trước, Cố Mệnh có lẽ sẽ không đành lòng, có thể nhúng tay việc này. Nhưng bây giờ, kinh lịch quá nhiều sinh ly tử biệt, gặp quá nhiều thế gian muôn màu, Cố Mệnh mặc dù nguyên tắc không thay đổi, lại lạnh nhạt rất nhiều. Cái này lạnh nhạt, nói cách khác, nhiều hơn mấy phần lương bạc chi ý hắn hiểu được một cái đạo lý. Nói đến thế thôi." Lắc đầu, Cố Mệnh về đến phòng, dẫn thân vào tại thư tịch bên trong, ngao du chi thức hải dương. Ván này đã mở, kết cục như thế nào, liền nhìn Vương Yên Nhi như thế nào đi. Sau một tháng, khi Vương Đình Họa lần nữa mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hộp cơm, xuất hiện trong hành lang thì Vương Yên Nhi thân ảnh xuất hiện, ngăn tại hắn trên thân. Vương Đình Họa sững sờ, đáy mắt chỗ sâu cất giấu từng tia e ngại. "Trưởng lão." Vương Yên Nhi cười một tiếng, lộ ra ôn nhu hiền lành, đi vào Vương Đình Họa trước người, đưa tay thay nàng sửa soạn bị gió thổi loạn sợi tóc. "Đình Họa, người trước kia thích gọi ta Yên Nhi tỷ tỷ, khi nào trở nên như thế lạnh nhạt? Chắc là một chút dụng ý khó dò giả, phía sau nghị luận, chân ngòi giữa ngươi ta tình nghĩa." Vương Đình Họa sững sờ, vội vàng lay động cái đầu nhỏ. "Không liên quan Tuyền Ca sự tình, chỉ là bây giờ Yên Nhi tỷ tỷ là cao quý tộc lão, ta không thể không hiểu quý củ." Vương Yên Nhi than nhẹ một tiếng, lôi kéo Vương Đình Họa nhu nhuyễn bàn tay nhỏ. "Người tiểu nha đầu này, cùng ta làm gì khách khí, vô luận ta như thế nào cải biến, vĩnh viễn là ngươi Yên Nhi tỷ tỷ." "Ân, ngươi vĩnh viễn là ta Yên Nhi tỷ tỷ." Vương Đình Họa kích động gật đầu, nàng liền biết, mình Yên Nhi tỷ tỷ chưa hề cải biến. "Đi theo ta, người ta tỷ muội, rất lâu chưa từng gặp, nói chuyện tâm tình." Vương Yên Nhi lôi kéo Vương Đình Họa, rời đi hành lang, tiến về mình chuyên môn tộc lao đình viện. Vừa tiến vào đình viện, Vương Đình Họa liền phát giác không thích hợp, nơi này phòng thủ nghiêm mật, cơ hồ là ba bước một tốt, tạm những hộ vệ này, nàng chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ cũng không phải là vương gia tộc người. Không chỉ có như thế, đình viện bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí cùng điểm xấu, làm cho người buồn nôn. "Yên Nhi tỷ tỷ." Vương Đình Họa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể bản năng không thoải mái. Nàng nâng lên như nước trong veo mắt to, nhìn về phía nụ cười không thay đổi Vương Yên Nhi.
Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được bất an, sợ hãi. Tựa hồ Vương Yên Nhi nụ cười này là một tấm mặt nạ, hư giả mặt nạ. Vương Yên Nhi sờ lên Vương Đình Họa cái đầu nhỏ, không nói một lời, mang theo nàng tiến vào người rảnh rỗi cấm vào trong phòng luyện đan. Cực nóng nhiệt độ, nồng đậm mùi máu tươi, cùng mặt đất còn sót lại không ít cho cốt, đều là khiến Vương Đình Họa sợ hãi. Tại phía trước, Vương Đà hình như tiểu thụy, toàn thân linh lực phun trào, phía trước là một cái to lớn lò luyện đan, đại giống như lò đốt xác. Yên Nhi tỷ tỷ, đây là địa phương nào? Vương Đà tộc lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải mất tích sao? Vương Đình Họa run run rẩy rẩy mở miệng, nàng muốn rời đi gian phòng, lại phát hiện cổng bị Vương Yên Nhi ngăn trở. Vương Đà cũng không quay đầu lại, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: ngươi lại muốn đối với Đình Họa nha đầu ra tay, ngươi quả thật rất máu lạnh vô tình. Vương Đà giờ phút này đã thân bất do kỷ, Vương Yên Nhi thực lực sớm đã vượt qua hắn, toàn bộ vương gia, ngoại trừ lão tổ, ai cũng không có nắm chắc thắng dễ dàng nàng. Vương Đình Họa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong tay hộp cơm lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, trong mắt lấp lóe nước mắt, nhìn về phía sắc mặt trở nên bình tĩnh, băng lãnh Vương Yên Nhi. Tại lò luyện đan hỏa quang chiếu rọi, hắn sắc mặt lúc sáng lúc tối, lộ ra làm người ta sợ hãi, đáng sợ. Yên Nhi tỷ tỷ, Tuyền Ca nói là thật, ngươi thật tại giết hại đồng tộc, vì cái gì? Vương Yên Nhi đưa tay, ôn nhu vuốt ve Vương Đình Họa gương mặt, âm thanh ôn nhu như nước, mảy may không cảm giác được sát ý Đình Họa, ngươi quá đơn thuần, đây không cứ gọi giết hại đồng tộc, là bọn hắn tự nguyện hiến tế mình, thành toàn ta. Vì gia tộc đại nghiệp, bọn hắn nguyện ý hy sinh bản thân, bọn hắn đáng giá ca tụng. Ta vốn không nguyện ngươi cũng như thế, có thể ngươi quá đơn thuần, rất dễ dàng bị dụng ý khó dò giả lợi dụng. Cái kia Vương Đông Tuyền tại trở ngại gia tộc phục hưng, ngươi vì sao muốn trợ giúp người xấu, không tin tỷ tỷ? Ai? Đình Họa, ngươi đã đối với gia tộc như thế chân thành, vậy ngươi cũng giúp đỡ tỷ tỷ có được hay không? Vương Đình Họa chỉ cảm thấy dùng mình, lông tơ nổ tung, giờ phút này Vương Yên Nhi, ở trong mắt nàng, đó là một cái ma quỷ, từ đầu đến đuôi ma, so với nàng gặp qua bất kỳ ma tu đều phải đáng sợ, khủng bố. Không, không thể, Yên Nhi tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không nên không tin ngươi, ta cái này trở về để Tuyển Ca bọn hắn đừng có lại ngăn cả ngươi, có được hay không? Không cần, không bao lâu, khi bọn hắn biết được ta là Vương gia làm ra tất cả, bọn hắn hiểu ý tự nguyện tình nguyện, hy sinh chính mình. Vương Yên Nhi chậm rãi đưa tay, hóa thần tu vi bao phủ Vương Đình Họa, vô luận nàng dễ dỗ như thế nào, đều không tế tại sự tình. Đình Họa, ngươi đi trước một bước, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đưa bọn hắn tới gặp ngươi, gia chủ, tộc lão, thậm chí là tổ gia gia, các ngươi cuối cùng rồi sẽ cùng ta hợp làm một thể, chứng kiến ta Vương gia trở thành đây Lâm Thiên Thành chân chính chủ nhân, tại đây Trung Huyền Thần Châu, lưu lại dày đặc một bút. Vương Yên Nhi điều khiển không thể động đậy Vương Đình Họa, phất lờ hắn cầu khẩn, hắn điềm đạm đáng yêu, nước mắt như mưa gương mặt. Nhẹ nhàng đẩy, Vương Đình Họa cả người không thể khống chế, rơi vào trong lò luyện đan. Đan diễm bỗng nhiên tăng vọt, đem Vương Đình Họa cả người thôn phệ, thê thảm tiếng kêu rên, quấn quẩn toàn bộ trong phòng luyện đan. Vương Đà sớm đã chết lặng, điều khiển đan hỏa, đem Vương Đình Họa luyện chế, hóa thành đan dịch, dung hợp đệ tử khác hỏa tan đan dịch, hóa thành một mai mới mẹ xuất hiện huyết mạch đan. Vương Yên Nhi đưa tay, huyết mạch đan rơi vào hắn trong lòng bàn tay, nàng ôn nhu vuốt ve đây cái dung hợp Vương Đình Họa huyết mạch đan, khóe mắt lưu lại một tích trong suốt. Đình Họa, ngươi vì sao đó là không nghe lời, không tin tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là tỷ tỷ tại Vương gia để ý nhất người, tỷ tỷ như thế nào nhẫn tâm hại ngươi? Giờ phút này, ta tình nguyện hóa thành huyết mạch đan người là ta, sống sót người, phải thừa nhận trách nhiệm cùng thống khổ, đều danh. Vương Đà ở một bên a cười lạnh, trầm trọng nói: "Làm sao, ngươi cũng biết rơi lệ, là cá xấu nước mắt ta. Ngươi tự tay giết chết ngươi duy nhất để ý người, chắc hẳn Vương gia này trên dưới, ngươi sẽ không lưu lại bất luận kẻ nào." Vương Yên Nhi lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng: "Không cần thăm dò, ta đáp ứng ngươi, bảo đảm ngươi nhất mạch này liền sẽ không thất tín. Bắt một chút phân mạch đệ tử, luyện chế một chút hiệu quả phổ thông huyết mạch đan, giao cho tổ gia gia, miễn cho bọn hắn sinh nghi. Đám gia hỏa này còn muốn lấy lưu lại hậu đại, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn là muốn bảo vệ hậu đại, vẫn là muốn cho tổ gia gia sống lại một lần." Vương Đà trầm mặc, kiến thức qua Vương Yên Nhi tâm cơ cùng thủ đoạn, hắn biết, Vương gia cuối cùng tương lai nội tình cũng không giữ được. Chương 251, thợ săn, con mồi. Chương 251, thợ săn, con mồi. Nhiều năm như vậy, Vương Yên Nhi lấy đủ loại lý do, mượn nhờ cố mệnh chi danh, không đồng ý Vương Thao đám người bước vào phòng luyện đan. Cho nên phòng luyện đan tình huống cụ thể, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn đã từng ý đồ nhìn trộm, nhưng Vương Yên Nhi chuyển ra cố mệnh, bọn hắn không thể không bỏ ý niệm này đi. Trở về bế quan chi địa, Vương Yên Nhi mượn nhờ đây cái huyết mạch đan, thành công đột phá hóa thần trung kỳ, thực lực lần nữa để thăng một cái cấp độ. Bình phục toàn thân khí tức cuồng bạo, lấy phù lục che lớp tu vi, Vương Yên Nhi nhẹ giọng thì thào: "Phụ thân, bây giờ ngươi lại không phải ta đối thủ, ngoại trừ tổ gia gia cùng tiền bối, Vương gia không người có thể làm gì được ta. Nhưng đây không đủ, còn lâu mới đủ." Vương Yên Nhi trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, nàng trầm mê ở tu vi tăng vọt bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Nhất là hắn linh căn thiên phú, bởi vì huyết mạch đan nguyên nhân, vậy mà ẩn ẩn bước vào cực phẩm phong linh căn. Hắn huyết mạch thậm chí có biến dị chi thế. Nếu là đem toàn bộ Vương gia tộc người toàn bộ thôn phệ, đây nghịch thiên cải mệnh, cá chép hóa rồng sự tình, ta Vương Yên Nhi chưa từng không thể được. Khi Vương Đình Họa sau khi chết, Vương Yên Nhi làm việc càng phát ra không có kiêng kỵ, bắt đầu đối với dòng chính chủ huyết mạch thiên tiêu độc thủ. Nàng nộp lên mấy cái phổ thông huyết mạch đan, ổn định Vương Thao đám người cùng gia tộc lao tổ Vương Trùng. Bọn hắn mặc dù chất vấn Vương Yên Nhi, nhưng mỗi lần Vương Yên Nhi đều là lấy cố mệnh vì lấy cớ, để bọn hắn không thể làm gì. Không đến thời gian 10 năm, Vương gia dòng chính thiên tiêu, từng cái biến thành Vương Yên Nhi huyết mạch đan, trở thành nàng thân thể một bộ phận. tu vi tăng vọt, bước vào hóa thần hậu kỳ, cực kỳ cứng hãn. Vương gia còn thừa không có mấy thiên tiêu, người người cảm thấy bất an, bọn hắn cũng không phải là ngu xuẩn, sớm đã phát giác không thích hợp. Vương Đông Tuyển trong lòng thấp thỏm lo âu, xem Vương Yên Nhi là xà bọ cạp, nơi nào còn dám đối địch với nàng. Bây giờ hắn chỉ muốn bảo toàn tự thân, bảo toàn mình nhất mạch này đệ đệ muội muội. Nhìn đến gian phòng bên trong bất an mấy người, Vương Đông Tuyển hít sâu một hơi, trấn an nói: "Không cần phải lo lắng, chúng ta thế nhưng là phụ thân hài tử, cùng cái kia Vương Yên Nhi tuy không phải cùng mẫu, lại là cùng cha, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay. Ai, mặc dù không biết nàng lấy vì sao thủ đoạn mê hoặc gia tộc tộc lão cùng phụ thân, nhưng nàng nếu dám đối với chúng ta độc thủ, phụ thân sẽ không bỏ qua nàng." Nghe vậy, đám người an tâm không ít. Sau một khắc, viện bên trong truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. 12 tộc lão, chúng ta phụ gia chủ chi mệnh, bảo hộ mấy vị thiếu gia tiểu thư, ngươi không được đi vào. Ngươi nếu dám mạnh mẽ xuống tới, đừng trách chúng ta không khách khí. Không, ngươi lại là hóa thần cường giả. Hoảng sợ âm thanh biến mất, gian phòng bên trong tĩnh mịch vô cùng, một cô không thể nói sợ hãi, bao phủ tại mỗi người trong lòng. Két. Cửa phòng mở ra, Vương Yên Nhi một tay chắp sau lưng, tay phải mang theo một cái đấm máu đầu, đập vào mặt sắc khí, mọi người hoảng sợ, tuyệt vọng. Vương Đông Tuyển đột nhiên đứng dậy, ngăn tại đệ đệ muội muội trước người, ánh mắt mang theo sợ hãi, nhìn về phía Vương Yên Nhi. Yên Nhi, ngươi thật muốn đối với mình huynh đệ tỷ muội động thủ sao? Ngươi sao dám như thế? Phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Yên Nhi cười nhạo một tiếng, lắc đầu, bàn tay đột nhiên dùng sức, đấm máu đầu lâu đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ. Yên tâm, không bao lâu, phụ thân cũng biết tùy các ngươi rời đi, toàn bộ vương gia đều là sẽ tại Cửu U phía dưới đoàn tụ. Vương Đông Tuyển sắc mặt trắng bệnh, hắn muốn bóp nát tín phù cầu cứu, lại phát hiện căn bản vô dụng, mình thân thể đã không thể khống chế. Vì cái gì? Vương gia mặc dù từng thua thiệt cho ngươi, nhưng cũng không xử bạc với ngươi, đồng tộc tương tàn, ngươi thật sự là lòng dạ rắn rết sao? Vương Yên Nhi mỉa mai cười một tiếng, lắc đầu, nhẹ giọng thì thào: "Không tệ với ta. A a, các ngươi quên ta mẫu thân là chết như thế nào sao? Quên đã từng đối với ta đủ kiểu hà khắc cùng nhục nhã sao?" Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn đến tay phải vết máu, nghiền ngẫm nói: "Bất quá đây không trọng yếu, ta nghĩ các ngươi khẳng định nguyện ý, giúp ta một chút sức lực, hoàn thành vương gia tâm nguyện, khống chế toàn bộ Lâm Thiên Thành." Vương Đông Tuyển sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng, bờ môi khẽ run: "Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Ta muốn biết, Đình Họa cũng là ngươi giết. Nàng là tộc bên trong duy nhất xem ngươi là tỷ tỷ giả, chưa hề khó xử cho ngươi, đối với ngươi chân tâm thành ý." Vương Yên Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười băng lãnh làm người ta sợ hãi: "Ha ha ha ha, Đình Họa là chết trong tay ngươi, nếu ngươi không mê hoặc nàng câu dẫn tiền bối, ta như thế nào giết nàng? Cho nên, ngươi càng đáng chết hơn." Tiếng nói vừa ra, Vương Yên Nhi khí tức quét ngang cả phòng, tất cả mọi người ngất. "Mang đi, tuân mệnh." Vương Yên Nhi sau lưng, những cái kia nàng trong bóng tối mời chào tử sĩ, đưa nàng huynh đệ tỷ muội mang đi, tiến về phòng luyện đan. Vương Đài nhìn thấy những này quen thuộc gương mặt, thần sắc khó coi không thể tin. "Vương Yên Nhi, bọn hắn thế nhưng là ngươi chí thân tay chân a?" "A, thì tính sao? Hoặc là ngươi luyện bọn hắn, hoặc là ta giết ngươi cả nhà." Vương Đài trầm mặc, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo Vương Yên Nhi phân phó, đem Vương Đông Tuyển đám người ném vào lò luyện đan. Sau đó không lâu, linh viện bên trong xuất hiện một đạo đáng sợ thân ảnh, toàn thân khí tức tàn phá bừa bãi băng lãnh. Vương Thao tản ra hóa thần khí tức, ánh mắt lo lắng, lần đầu tiên xông vào viện bên trong. "Vương Yên Nhi, cút ra đây cho ta, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao muốn đối với ngươi huynh đệ tỷ bội xuất thủ? Hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, dù là lao tổ cùng tiền bối bảo kê ngươi, ta cũng muốn phế bỏ ngươi." Két. Cửa phòng mở ra, Vương Yên Nhi một bộ váy tím, mang trên mặt cười nhạt ý, nhìn về phía bạo nộ Vương Thao: "Phụ thân, chuyện gì như thế tức giận? Ngươi đừng giả bộ ngốc, giao ra Đông Tuyển đám người, nếu không ta đem bãi miễn ngươi tộc lao chi vị, phế ngươi tu vi." Vương Thao đứng chắc tay, bảo trì gia chủ phong độ, uy nghiêm mở miệng. Hắn cảm thấy mình quá mức phóng túng Vương Yên Nhi, để nàng càng phát ra không kiêng nể gì cả. Đã Vương Yên Nhi không tuân quy củ, hắn đành phải tá ma giết lửa, dù sao huyết mạch đan luyện chế chi thuật đã khống chế, đáng lo giết Vương Yên Nhi, hướng cố mệnh thỉnh tội, dâng lên tất cả, đổi lấy đường sống. Vương Yên Nhi khép cười một tiếng, sâu thẳm ánh mắt, lấp lóe từng tia nghiền ngẫm: "Phụ thân, ngươi già rồi, không còn dùng được, đã ngươi như thế lo lắng huynh trưởng bọn hắn, không bằng ta đưa ngươi đoạn đường, trên hoàng tuyệt lộ, có cái kèm. Hôn vọng, chỉ là kim đan sâu kiến, sao là dũng khí đối với ta?" Phốc phốc. Vương Thao con ngươi ngưng kết, không thể tin nhìn về phía lồng ngực chỗ. Vương Yên Nhi tốc độ quá nhanh, nhanh đến thấy không rõ tàn ảnh, hắn thân ảnh đã xuất hiện tại phía sau hắn. Tăng thêm hắn không ngờ tới Vương Yên Nhi thực lực khủng bố như thế, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị xuyên đấu, vùng đan điền một cái huyết thủ hiện hiện, đem hắn nguyên thần giam cầm. Hắn cứng ngắc cái cổ quay đầu, không thể tin nhìn về phía Vương Yên Nhi, ngạc nhiên mở miệng: "Hóa thần hậu kỳ, làm sao có thể có thể? Huyết mạch đan, ngươi một mực đang len lén phục dụng huyết mạch đan, ngươi đang gạt ta, ngươi như thế nào tàn nhẫn như vậy lãnh huyết?" Vương Yên Nhi than nhẹ một tiếng, đưa lỗ tai nói khẽ: "Phụ thân, ngươi vì sao như thế ngây thơ, đây ăn người thế đạo, người trong nhà hương vị, thế nhưng là càng mỹ vị hơn đâu. Vương Thao chết rồi, chết vội vàng, chết bị khuất, chết không cam lòng, tuyệt vọng." Giờ khắc này, Vương Yên Nhi không chàng, đối với Vương gia mở ra đại huyết tẩy, từ Vương gia tộc lão cho tới Vương gia phổ thông tộc nhân, một tên cũng không để lại, toàn bộ luyện chế thành huyết mạch đan. Về phần Vương gia lão tổ Vương Trùng, hắn thọ nguyên không nhiều, căn bản không có tâm tư chú ý Vương gia biến hóa, hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Cái kia hắn hài lòng nhất hậu bối, cái kia hiếu thuận nhu thuận Vương Yên Nhi, sẽ huyết tế toàn bộ Vương gia, một tên cũng không để lại. Hóa thần tu sĩ, cùng dòng chính thiên tiêu luyện chế huyết mạch đan, hiệu quả càng sâu, thôn phệ về sau, Vương Yên Nhi tu vi xông phá gông cùng xiển xích, lại bước vào luyện hư cảnh sơ kỳ. Tại mạt pháp thời đại sắp hàng lâm sơ kỳ, không đủ trăm năm, Tử Kim đang cảnh bước vào luyện hư cảnh, tốc độ này quá mức vi tiên. 10 năm sau, Vương Đà nhìn đến xuất quan Vương Yên Nhi, nội tâm phức tạp, lòng như cho ngựa. Ta đã hoàn thành ước định, có thể buông tha người nhà của ta. Vương Yên Nhi chậm rãi đi vào Vương Đà trước người, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Không, đây không đủ, còn có một người, không phải sao? Vương Đà con ngươi trừng lớn, hít sâu một hơi, hoảng sợ mở miệng. Ngươi muốn đối với lao tổ xuất thủ? Hắn lao nhân ra một mực yêu thương cho ngươi, nếu không có hắn, ngươi như thế nào có thể được đến gia tộc coi trọng, trở thành vương gia thiên kiêu số 1? Vương Yên Nhi mơ màng thở dài, ánh mắt như có như không nhìn về phía Cố Mệnh chỗ đỉnh viện phương hướng. Ngươi không hiểu, ta đây là vì vương gia. Người kia bất tử, cuối cùng hòa lớn, ta còn chưa đủ mạnh. Hắn cho là mình có thể đùa bỡn ta vận mệnh, a a. Nhưng ta như thế nào thúc thủ chịu trói, ngồi chờ chết, những năm này vì đối phó hắn, ta hao hết tâm tư, tìm được thượng cổ vẫn điện hương, vô sắc vô vị, cho dù là hợp thể cường giả, cũng vô pháp cảm giác mảy may, dùng lâu dài về sau, như toàn lực một trận chiến, tất nhiên sẽ phản vệ mà chết, tiện hắn thư tịch, trong đồ ăn, đều là giải lên vẫn điện hương. Hắn cho là mình cao cao tại thượng, coi thường tất cả, thật tình không biết. Ai là thợ săn, ai là con mồi, cũng còn chưa biết. Đợt, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật ủng hộ, vô cùng cảm kích, cảm ơn cảm ơn cảm ơn, tặng quà cực kỳ, mỗi cái tên đều thấy rõ, so tâm, cảm động dựng ngược dập đầu. Về phần vương gia cố sự này, lập tức kết thúc, đó là cái quá độ thiên, vì mạt pháp thời đại đại thiên trương làm cửa hàng, thời đại kia, chân chính người ăn người, càng tàn khốc hơn, cũng sẽ có hắc ám náo động cùng loại tình tiết. Đột nhiên tiến vào mạt pháp thời đại, sẽ rất đột ngột, sẽ ở tiểu cố sự bên trong, chậm rãi tiến lên, tự nhiên mà vậy tự thuật. Lần nữa cảm tạ các vị ủng hộ tác giả áo cơm phụ mẫu, gõ chữ không dễ, liền xem như miễn phí tiểu lễ vật cũng rất vui vẻ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Chương 252, người xem, nhân vật chính chương 252, người xem, nhân vật chính Vương Đà trầm mặc, chỉ cảm thấy dùng mình, toàn thân phát lạnh. Vương Yên Nhi quá mức vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn. Vì lực lượng, nàng đã triệt để mê thất bản thân, không có chút nào nguyên tắc. Đình viện bên trong, Cố Mệnh đối với đây hết thể rõ ràng trong lòng, lại chưa từng để ý hắn muốn nhìn một chút, cái này vốn nên chết đi Vương Yên Nhi, phải chăng có thể mượn nhờ tộc nhân hết sức giúp đỡ, nghịch thiên cải mệnh, như cá giết sang sông, cá chép hóa rồng, đến lấy thủy biến. Đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói, bất quá là đây 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, không chút nào thu hút một cái khúc nhạc dạo ngắn. Đợi việc này qua đi, hắn lại đem tiếp tục lên đường, bắt đầu mình đằng đẵng nhân sinh đường. Vương Yên Nhi làm việc cẩn thận, tốn hao thời gian 3 năm, ổn định tu vi, lúc này mới tiến về vương gia tổ địa. Vốn là dần dần già đi vương trùng, tựa hồ cảm ứng được cái gì, chậm rãi mở ra giản mua vận đục hai mắt. Phía trước, Vương Yên Nhi đổi một bộ đen quần áo bó, bên ngoài khoác màu đen bảo áo, xuất hiện tại vương trùng trong tầm mắt. Yên Nhi, ngươi thế nhưng là đưa huyết mạch đang đến. Ta thuốc xin nhi, tổ gia gia sắp không chống đỡ nổi nữa. Vương trùng so với mấy chục năm trước, già mua rất nhiều, tóc trắng hách lộ ra, hình như tiểu tụy. Cho dù là động đậy một cái, vương trùng cũng không nguyện ý, hắn tại thu liễm khí tức, cùng loại quy tức chi thuật, chỉ hoãn sinh mệnh trôi qua. Vương Yên Nhi đứng chắc tay, ánh mắt lấp loé u quang, làm cho người nhìn không thấu nội tâm suy nghĩ. Tổ gia gia, ta đến, ngươi già đi rất nhiều. Vương trùng đắng chát cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Đúng vậy à, nếu không có huyết mạch đan, tổ gia gia ta chỉ sợ sống không qua 20 năm, liền sẽ triệt để tỏa hóa. Ta không cam tâm, không cam lòng nói tận ở đây, nếu không có mạt pháp thời đại, ta không chừng có đầy đủ thời gian bước vào luyện hư cảnh. Vương Yên Nhi khẽ bước cằm, đi vào Vương trùng bên cạnh thân, lộ ra ôn nhu nụ cười, nhẹ nhàng thay Vương trùng sửa soạn lộn xộn khô trắng sợi tóc. Đúng vậy à, nếu là mạt pháp thời đại trước đó, tổ gia gia nhất định có thể bước vào luyện hư cảnh, ta cũng sẽ không có đây nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lời vừa nói ra, Vương trùng nụ cười ngưng kết, ngu ngơ lấy nhìn về phía Vương Yên Nhi. Yên Nhi, ngươi đang nói cái gì? Vương Yên Nhi không còn che lấp tự thân khí tức, Vương trùng tha thiết ước mơ cảnh giới khí tức liền ở trước mắt. Thuộc về luyện hư cảnh tu sĩ khí tức cường đại, cái kia mênh mông cường đại khí huyết chi lực, khiến Vương trùng chấn động trong lòng, ánh mắt mê mang. Như thế nào như thế, ngươi đã bước vào luyện hư cảnh, mà ta vẫn như cũng là hóa thần biến mãn. Vì sao ngươi trên thần tản ra huyết mạch đan khí tức? Vương Yên Nhi bàn tay chậm rãi rơi vào Vương trùng đỉnh đầu, khí tức phun trào, giam cầm hắn thân, phong cầm hắn linh lực, phòng ngừa hắn cá chết lưới rách, cực điểm khôi phục một trận chiến. Tổ gia gia, đừng trách ta, ngươi đã dần dần già đi, dù là đột phá luyện hư cảnh, ngươi đường liếc mắt liền nhưng nhìn thấy cuối cùng. Mà ta đang tuổi trẻ, ta có thể để vương gia chi danh truyền khắp thiên hạ, ngươi tạm nhìn ta bây giờ. Cho dù là thế gian cái gọi là yêu nghiệt thiên tiêu, ở trước mặt ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Vương trùng trầm mặc, thật sâu thở dài, khép kín hai mắt, cũng không cái gì không cam lòng cùng phản kháng. Thì ra là thế, có lẽ ngươi là đúng. Vương Yên Nhi ngạc nhiên, đối với Vương trùng phản ứng chưa từng dự liệu được. Ngươi không phẫn nộ, không cam lòng, hối hận. Vương trùng cười nhạt một tiếng, lắc đầu, ánh mắt hiền lành nhìn về phía Vương Yên Nhi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đây là ngươi lựa chọn, người sắp chết còn có cái gì nhìn không thấu. Động thủ đi, ta đây tàn khu, nếu có thể giúp ngươi một tay là đủ. Vương Yên Nhi trầm mặc, thất thần. Đột nhiên, hắn sắc mặt hóa thành băng lãnh, trong mắt sát ý vô cùng, một kích phế bỏ Vương trùng. Ngươi tại hủy ta đạo tâm, dao động ta ý chí, a a, lão giả, ngươi đáng chết. Vương Yên Nhi mạc nhiên đứng dậy, như sách như chó chết, mang theo Vương Trùng đi vào phòng luyện đan. Nhìn thấy lao tổ cái kia tàn thân, Vương Đả sắc mặt khó coi, nhìn kiên định nhìn về phía Vương Yên Nhi. Đồng ý người nhà của ta rời đi, ta thay ngươi luyện hóa lao tổ. Có thể. Vương Yên Nhi cũng không có kẻ mặc cả, sai người đem Vương Đả vợ con đưa cách Lâm Thiên Thành. Sau 3 ngày, khi thu được mình vợ con rời đi bình yên vô sự tin tức, Vương Đả lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn thay Vương Yên Nhi đem lao tổ luyện hóa thành một mai huyết mạch đan. Ăn vào đây cái huyết mạch đan, Vương Yên Nhi tu vi lần nữa đột phá, bước vào luyện hư trung kỳ. Hô, cường đại cảm giác, coi như không tệ. Vương Đả trầm mặc đứng ở một bên, nên đón Vương Yên Nhi mạc nhiên vô tình ánh mắt, nhẹ giọng mở miệng. Động thủ đi. Vương Yên Nhi đứng dậy, hơi sững sờ, cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói không giữ lời?" "Sẽ không sao." "Sẽ." Vương Đả vô ngữ, mẹ nó, ngươi trang đều không trang, hỏng triệt để. A, Vương Yên Nhi chậm rãi đưa tay, rơi vào trên đầu, khủng bố lực lượng, trực tiếp bạo lực thôn phệ hắn huyết mạch chi lực. Nhìn đến Vương Đả vặn mẹo khuôn mặt dữ tợn, Vương Yên Nhi cười nhạt một tiếng. "Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực ngươi vợ con sớm đã tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Ta thảo ngươi." Cuối cùng, Vương Đả tại vô tận đoán hận bên trong, không cam lòng hóa thành một đoàn tro tàn. Vương Yên Nhi thu hồi ánh mắt, đôi mắt đóng mở, khí tức nội liễm. Mặc dù bước vào luyện hư trung kỳ, tăng thêm vẫn được hương, nàng vẫn không có nắm chắc triệt để giết chết Cố Mệnh, vẫn đang chờ đợi, quan sát. Sau đó không lâu, Vương Yên Nhi đi vào Cố Mệnh chỗ đỉnh viện bên trong. Chậc chậc chậc, rất không tệ nha, bước vào luyện hư trung kỳ, nữ nhân hung ác lên, thật là không có nam nhân chuyện gì. Cố Mệnh khó được trêu chọc một lần. Vương Yên Nhi trầm mặc phút chốc, chắp tay nói: "Yên Nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác." Cố Mệnh duỗi lưng một cái, cười nhạt một tiếng: "Được, chớ ở trước mặt ta chàng, có chút buồn nôn. Bây giờ ngươi, không biết phải chăng là còn nguyện ý làm ta cậu?" Vương Yên Nhi sững sờ, bịch một tiếng quỳ xuống đất, nằm rạp trên mặt đất. "Yên Nhi vĩnh viễn là tiền bối cậu, có đúng không?" Gọi hai tiếng nghe một chút. "Vương vương vương." "Cố Mệnh, cút đi, tiếp tục đi làm ngươi muốn làm sự tình, về phần ta, cũng đừng đánh ta chủ ý, kia cái gì vẫn được hương, đối với ta mà nói, thực sự không có gì uy hiếp." Lời vừa nói ra, Vương Yên Nhi thân thể mềm mại căng cứng, nâng lên trắng bệnh tiểu dung, tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin. Cố Mệnh lạnh nhạt vẫn như cũ, nằm tại trên ghế xích đu, phát ra kéo kẹt tiếng vang. "Ngươi can đảm lắm, cũng hưu tâm tính thủ đoạn, nhưng ngươi sao biết trời cao bao nhiêu, đó là ngươi vô pháp chạm đến độ cao. Kỳ thực đi, ta chính là cái xem kịch, ngươi làm gì e ngại ta, muốn lấy oán trả ơn, giết ta, chấm dứt hậu họa. Ngoan ngoãn làm mình sự tình, không cần cố kỵ ta, hôm nay qua đi, ta sẽ rời đi Lâm Thiên Thành, nếu là gặp lại, có lẽ chính là một lần cuối." Vương Yên Nhi túi đầu trầm mặc, trong lòng đối với Cố Mệnh e ngại, sâu tận xương thủy. Nàng không ngờ tới, mình nhất cử nhất động, đều là tại Cố Mệnh giám thị bên trong, căn bản chạy không khỏi Cố Mệnh khống chế. "Đa tạ tiền bối." "Ân không giết." "Không cần, ta cũng không tính cứu ngươi, ta nói, ta là xem kịch người xem, ngươi mới là tuồng vui này nhân vật chính." "Sẽ chết, tuyệt đối đừng nói giết nam không giết nữ, đây chỉ là Cố Mệnh một trận thí nghiệm." Chương 253, Hoang Cổ Bình Nguyên. Chương 253, Hoang Cổ Bình Nguyên. Vương Yên Nhi rời đi đỉnh viện về sau, Cố Mệnh liền biến mất ở vùng ra, về phần hắn đi đến chỗ nào, không người biết được. Sau đó không lâu, Lâm Thiên Thành tứ đại gia tộc bị diệt môn, một tên cũng không để lại. Đây Lâm Thiên Thành nên đón nó tân chủ nhân. Việc này đối với Lâm Thiên Thành mà nói, là thay đổi triều đại đại sự. Nhưng đối với toàn bộ Trung Huyền Thần Châu mà nói, cùng loại sự tình này, thời thời khắc khắc đều là ở trên diễn. Cố Mệnh vốn cho rằng đây Vương Yên Nhi vận mệnh bên trong chú định hẳn phải chết chi kiếp, đã qua. Ai có thể nghĩ, không đến 100 năm thời gian, đến từ cái khác khu vực một cái cường đại gia tộc bởi vì tranh đấu thất bại, thua chạy tha hương, đem Lâm Thiên Thành chọn làm mình đạo tràng. Vương Yên Nhi tất nhiên là không đồng ý, một trận vì tài nguyên địa bàn tranh đấu bạo phát. 100 năm về sau, Nguyên Thủy rừng cây, bị thua Vương Yên Nhi gặp cựu địch truy sát, hắn dưới trướng tu sĩ, toàn bộ chiến tử. Dù là nàng thiên phú nghịch chuyển, 100 năm thời gian bước vào luyện hư hậu kỳ, tại đây mênh mông trong trời đất, vẫn như cũ bất quá là một cái lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Trải qua 10 ngày 10 đêm chém giết, Vương Yên Nhi cuối cùng không địch lại, toàn thân nhuốm máu, kiệt lực ngã xuống. Nàng thân thể tàn phá không chịu nổi, thần hồn khô kiệt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đã là hết cách xoay chuyển. "Sâu kiến, dám cùng ta Triệu gia tranh đoạt Lâm Thiên Thành, không biết tự lượng sức mình. Năm đó cho ngươi cơ hội, thần phục ta Triệu gia, cho ngươi mạng sống cơ hội, lại không biết kính sợ, phản kháng ta Triệu gia, khiêu khích ta Triệu gia uy nghiêm. A a. Đáng tiếc, là cái khó được mỹ nhân nhi, chỉ là bộ dáng này, vô phúc tiêu thụ. Ha 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 ha." Mấy tên luyện hư cảnh tu sĩ treo ở không trung, trao phúng lấy nhìn về phía nằm trong vũng máu, hấp hối Vương Yên Nhi. Vương Yên Nhi sắc mặt tuyệt vọng, ánh mắt mê mang, ngu ngơ lấy nhìn chằm chằm bầu trời. "Vì sao? Sẽ như thế, ta vốn cho rằng có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng vì sao cuối cùng vẫn là chạy không khỏi kết cục này?" Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến lá rụng phá toái tiếng bước chân. Vương Yên Nhi nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, chậm chạp tới gần. Khuôn mặt kia, nàng đời này khó quên. "Là ngươi?" Cố Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ba vị luyện hư tu sĩ. "Lan." Ba người liếc nhau, cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. "Ai ô ô, chỉ là hóa thần sâu kiến, cũng dám học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Ha 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 ha, tiểu tử, ngươi đã tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Giết hắn, cho hắn biết, anh hùng cứu mỹ nhân, cần đánh đổi mạng sống đại giới." Cố Mệnh lười nhác nói nhảm, chân phải đạp địa, đại địa chấn động, tầng tầng lưu quang bao phủ phương viên trăm dặm, hóa thành địa giai sát trận, phóng lên tận trời, diễn hóa thương long dị thú, trong nháy mắt đem ba người thôn vệ. Trảm sát chỉ là luyện hư tu sĩ, căn bản không đáng hắn nghiêm túc. Ba tên luyện hư tu sĩ đến chết, cũng sẽ không nghĩ đến phương viên này bất lý, vậy mà tồn tại một tòa địa giai sát trận, phản phất là sớm chuẩn bị cho bọn họ đồng dạng. Cố Mệnh thu liễm khí tức, sát trận biến mất. Chậm rãi đi vào Vương Yên Nhi bên cạnh thân, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Khụ khụ. Ho khan một tiếng, Vương Yên Nhi trong miệng tuôn ra máu tươi màu đen, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, nàng rũa ra nhuốm máu đôi tay, nắm chặt Cố Mệnh tay áo. "Tiền bối, cứu ta không muốn chết." Cố Mệnh lắc đầu, bình tĩnh đáy mắt lóe qua một sợi gợn sóng, mang theo không thể nói minh phức tạp chi ý, "Ngươi tạm nhìn xem, nơi đây phải chẳng quen thuộc." Vương Yên Nhi sững sờ, ngắm nhìn một phía, con ngươi co lại nhanh chóng, toàn thân đang run sợ, nghẹn ngào thì thào. "Cái này sao có thể, quên đi của lại về tới đây? Chẳng lẽ đây cũng là ta kết cục, chú định kết cục sao?" "Không sai, nơi đây chính là ban đầu Cố Mệnh bế quan đột phá thiên mệnh sư cảnh chi địa, cũng là Vương Yên Nhi vận mệnh chuyển hướng chi địa." Nhìn đến thất hồn lạc phách Vương Yên Nhi, Cố Mệnh ngồi xổm người xuống, thay hắn sửa soạn lộn xộn sợi tóc, nói khẽ: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi bởi vì ta sống sót, nhân sinh quy tích xuất hiện cải biến, có thể quanh đi của lại, ngươi lại trở về tân sinh điểm xuất phát, trở về tử vong điểm cuối cùng. Ngươi truy cầu nghịch thiên cải mệnh, bất quá là nhiều một đoạn đặc sắc nhân sinh tuế nguyệt thôi, ngươi không cải biến được mình vận mệnh, ta cũng vô pháp làm đến." Nghe vậy, Vương Yên Nhi trầm mặc, buông ra Cố Mệnh tay áo, phản phất là thả ra cuối cùng không cam lòng cùng chấp niệm, yên tĩnh nằm trên mặt đất, cảm thụ sinh mệnh trôi qua. Cố Mệnh từ trận này đánh cờ bên trong, đột nhiên minh bạch một cái đạo lý. Tử vong kết cục, tựa hồ là thiên quyết định, dù là tự mình ra tay cứu Vương Yên Nhi, nàng vẫn như cũ lại bởi vì nguyên nhân nào đó, tại không lâu tương lai vẫn lạc. Đây hết thảy, đến cùng là vận mệnh trêu bừa, vẫn là đây chúng sinh, sinh ra vốn là nhất định là tử vong, hắn không biết. Nhưng chỉ ít, quá trình này sẽ nhiều hơn một chút đặc sắc, tựa hồ cũng không tệ. Nói cách khác, trận này thí nghiệm cũng không phải là không thu hoạch được gì, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chỉ là tử vong phương thức, ý nghĩa khác biệt. Đây chúng sinh, điểm cuối cùng như đều là tử vong, cái gọi là cải biến vận mệnh, kỳ thực chính là quá trình trở nên khác biệt thôi. Cùng chấp nhất tại kết cục, sao không đi phẩm vị quá trình? Dày vò lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc a. Vương Yên Nhi chậm rãi khép kín hai mắt, khóe mắt lưu lại một tích trong suốt nước mắt, hắn trong đầu lóe qua quá khứ rất nhiều hình ảnh. Thở thiếu thời gian nan, Vương Đình Họa đơn thuần tiện lương, lão tổ yêu thương, phụ thân nghiêm hạ, cùng thế hệ mắt lạnh. Nếu có đời sau, ta muốn sinh ở một cái bình thường gia đình, làm một cái bình thường nữ tử. Sau đó không lâu, cựu thổ phá, ngôi mộ mới lập, vô danh địa. Cố Mệnh nửa ngồi thân thể, lốt tiền giấy, hỏa quang chiếu rọi, hắn sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Rời đi nơi đây, Cố Mệnh bắt đầu tân lữ trình. Đang đăng con đường trường sinh, Cố Mệnh nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, sơn thủy vẫn như cũ, lại cảnh còn người mất. 600 năm thời gian, Cố Mệnh vượt ngang sơn hải, vượt qua không biết bao nhiêu thành trì, hiểm trở chi địa, đi vào một chỗ cổ lão đã lâu bình nguyên chi địa. Nơi này rất đặc biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên ngàn vạn dặm, không một ngọn núi cao, đều là bình nguyên chi địa. Màn trời chiếu đất, Cố Mệnh giờ phút này nhìn lên đến có mấy phần biết ngoáy, như cái giang hồ lưu lãm kiếm khách. Thở xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu uống một cái, Cố Mệnh lao đi khỏe miệng vết rượu, nên đón thanh phòng, nhìn về phía đây cổ lão bình nguyên. Căn cứ từ mình đọc thuộc lòng cổ tịch ghi chép, nơi đây tên là Hoang Cổ Bình Nguyên, tên như ý nghĩa, một cái cùng thời đại hoang cổ kiếp trước liên hệ cổ nguyên. Cố Mệnh sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì đại lượng tu sĩ hội tụ nơi đây, tựa hồ là cái gì di tích cổ hiện thế. Đạo hữu xin dừng bước. Bầu trời bên trong ngự kiếm phi hành vạn tiểu mương một cái lảo đảo, kém chút rơi xuống. Thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại Cố Mệnh bên cạnh thân, phàn nàn một câu: "Các hạ có gì muốn làm? Không biết ngự kiếm lúc phi hành không thể phân tâm sao? Phân tâm ngự kiếm, rất nguy hiểm." Nhìn thấy Cố Mệnh chuyển một mai điệu giai đan dược, vạn tiểu mương thái độ chuyển biến, mang theo vẻ lĩnh hót: "Có thể cùng đạo hữu quen biết, vinh hạnh đã đến, không biết có cái gì có thể trợ giúp đạo hữu." Cố Mệnh tập mãi thành thói quen, nhìn về phía Hoang Cổ Bình Nguyên, hiếu kỳ hỏi thăm: "Vì sao sẽ có nhiều như vậy tu sĩ đối với đây Hoang Cổ Bình Nguyên chạy theo như vịt, chẳng lẽ là cái gì di tích của hiện thế không thành?" Vạn tiểu mương nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, tán dương: "Đạo hữu thông minh, chắc là mới tới Hoang Cổ Bình Nguyên a. Không biết cũng bình thường." Hoang Cổ Bình Nguyên dị biến, trên trời rơi xuống thần nguyên, không ít tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, tranh đoạt thần nguyên đâu. Chương 254, chôn ở tuế nguyệt bên trong truyền thuyết cổ xưa, cuối cùng rồi sẽ lâm thế. Chương 254, chôn ở tuế nguyệt bên trong truyền thuyết cổ xưa, cuối cùng rồi sẽ lâm thế. Dừng một chút, Vạn tiểu mương than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp. Mặt pháp thời đại đem trước khi, nhà ai không có mấy cái thọ nguyên sắp hết lao đầu tử, cho nên đều muốn cướp đoạt một chút thần nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thần nguyên không chỉ có ẩn chứa cường đại linh lực, còn nắm giữ phong cấm chi lực, có thể ngăn cách thiên địa phát tác, ngăn cách tuế nguyệt ảnh hưởng. Nếu là từ phong thần nguyên, có thể bảo vệ cẩm thọ nguyên tạm thời đình chỉ tiêu tán. Tại mặt pháp thời đại trước đó, thần nguyên mặc dù hiếm có, giá cả đắt đỏ, nhưng so hắn càng có giá trị, chân quý chi vật, chỗ nào cũng có. Có thể theo mạt pháp thời đại tới gần, nhịp bước càng lúc càng nhanh, thần nguyên trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt chi vật, nhất là những cái kia truyền thừa đã lâu cổ lao thế lực, trực tiếp lũng đoạn thần nguyên lưu thông. Trên thị trường thần nguyên, thiếu đáng thương, vật hiếm thì quý, thần nguyên càng ít, càng là đắt đỏ, cơ hội là có tiền mà không mua được. Hoang Cổ Bình Nguyên xuất hiện trên trời rơi xuống thần nguyên loại này dị sự, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, các phương tu sĩ đều là sẽ tiến về tranh đoạt. Đạo hữu, như vô sự, tại hạ liền cáo từ, đi đầu một bước. Đi thong thả. Vạn Tiểu Mương sau khi rời đi, Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng hoang cổ ở giữa vùng bình nguyên tiến đến. Hắn mặc dù không cần đến, nhưng hắn một chút cố nhân có lẽ có thể dùng tới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hoang cổ bình nguyên hạch tâm, đầy trời lưu quang, giống như thần linh lâm thế, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa một dạng hỗn độn vĩ lực, xuyên qua nặng nề mây đen, đem toàn bộ u ám bầu trời xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Đến không hết thuần túy đến làm cho người linh hồn run rẩy các loại của sáng, giống như thương thiên đối với mạn pháp thời đại chúng sinh thương hại, lôi cuốn tràn trề không gì chống đỡ nổi uy nghiêm, tiết vào bình nguyên nội địa. Đại địa phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, khí tức tràn ngập toàn bộ hoang cổ bình nguyên. Mỗi một đạo cột sáng va chạm hạch tâm, đều là hiện lộ ra vô cùng to lớn hình khuyên hố sâu. Hố vách tường biên giới nham thạch trong nháy mắt nóng chảy, chảy xuôi nóng bỏng đỏ bừng nham tương, tản mát ra thiêu đốt vạn vật sóng nhiệt. Mà tại cái kia hố sâu tận cùng dưới đáy, một điểm khó mà nhìn gần chùm sáng đang xoay chậm chậm rơi xuống. Nó bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại thai nghén có thể ngăn cách thiên địa và pháp, ngăn cách tuế nguyệt ăn mòn thần dị chi lực. Nội bộ chảy xuôi vô số nhỏ bé, lóe ra huyền ảo phù văn. Thuần túy thần tính khí tức như là vô hình triều dâng, lấy nó làm trung tâm ầm vang bạo phát, quét ngang toàn bộ hoang nguyên. Sương mù như thủy triều, từ khô cạn nứt ra đại địa phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ hoang cổ bình nguyên, đem tất cả bước vào hoang cổ bình nguyên tu sĩ bao phủ vào trong đó. Bước vào nơi đây chúng tu biến sắc, sinh lòng bất an, bọn hắn phát hiện mình thần thức tựa hồ bị ngăn cách, này quỷ dị sương mù, cũng không phải là phổ thông sương mù đơn giản như vậy. Cố Mệnh đặt mình vào trong đó, ngẩng đầu cảm ứng một phen, sắc mặt ngưng lại. Lấy hắn mênh mông học thức, tự nhiên rõ ràng đây là vật gì. Tử linh sương mù xám. Nghe đồn chỉ có cổ lao chiến trường, chết đi ước vạn sinh linh, tiên lặng vô tận tuyết nguyệt, mới có thể dựng dục ra tử linh sương mù xám. Này sương mù có thể ngăn cách thần thức, càng có thể trong lúc vô hình thôn vệ sinh linh ý thức, ảnh hưởng linh lực vận chuyển. Cố Mệnh tay áo cổ động, từng cái màu vàng phù lục hiện thân, dung nhập hắn thân thể, ngăn cách tử linh sương mù xám. Hắn tuy không sợ, nhưng nếu bị cái đồ chơi này ăn mòn, đối tự thân thực lực vẫn còn có chút ảnh hưởng. Đồng nhiên, đại địa rung động, tựa như long xoay người, khô cạn bình nguyên rực rỡ hẳn lên, đổi một bộ dung mạo. Bùn đất hỗn hợp có đỏ sẫm huyết tương, trong không khí tràn ngập dày đặc máu tanh, cái kia xoay tròn mà sinh tân bình nguyên, tùy ý có thể thấy được từng chồng bạch cốt. Nhưng vào lúc này, sương mù phá vỡ, một đạo thân ảnh cầm trong tay tàn khuyết của binh, thẳng hướng Cố Mệnh. Cố Mệnh cầm trong tay kiếm gỗ, tùy ý nhất chạm, thân ảnh phát ra thê thảm kêu rên, xoẹt một tiếng rơi xuống mặt đất, truyền đến kim loại va chạm một dạng âm vang rung động. Đây là Tử Linh. Bị Cố Mệnh tùy ý một kiếm chạm sát thân ảnh, cũng không phải là người sống, mà là một bộ chiến tử tại hoang cổ bình nguyên, bị mai táng tại phía dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm tháng thi cốt. Hắn trong suốt bộ xương, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại vẫn như cũ lấp lóe linh quang mà bất hủ. Hắn phục sức rất đặc biệt, không thuộc về thời đại này, cũng không thuộc về thượng cổ thời đại, đến từ một cái càng thêm cổ lao thời đại. Phục sức bị tuế nguyệt ăn mòn, lộ ra tàn phá cũ kỹ, hắn trong tay của mình sớm đã mất đi linh tính, tại cùng Cố Mệnh đối đầu phía dưới, hóa thành bụi trần. Cố Mệnh tới gần, dự định nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Dị biến đột nhiên phát sinh, bị chém thành mười mấy khối tử linh, hắn khô lâu đầu đông nhiên bắn ra ngọn lửa màu xám, ngẩng đầu liền cắn về phía Cố Mệnh. Cố Mệnh tiếng gỗ lại chạm, trực tiếp đem đầu vỡ nát. Sau một khắc, tử linh xương mù xám phát ra kỳ dị linh quang, phá toái tử linh lại quỷ dị trọng tổ, thẳng hướng Cố Mệnh. Cố Mệnh kinh ngạc, hắn quen biết tử linh, lại không hiểu rõ kỳ đặc chất. Bất tử bất diệt, đây không vô nghĩa sao? Cố Mệnh nói thầm một câu, một trường đem tử linh khô lâu đặt tại mặt đất, không thể động đậy. Thử một chút dị hỏa. Cốt u huyền hỏa phun ra ngoài, đem tử linh khô lâu thôn phệ, phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Một lát sau, tử linh khô lâu hóa thành than cốc, chết thấu đấu. Cố Mệnh nghiên cứu một hồi lâu, rốt cuộc minh bạch cái đồ chơi này rất khó giết chết duyên cớ. Bởi vì tử linh xương mù xám sao? Cơ duyên cùng tai nạn cùng trước khi, lần này bước vào hoang cổ bình nguyên tu sĩ, sợ sắp chết tổn thương thảm trọng. Như những tu sĩ này chết đi, bị tử linh xương mù xám ăn mòn, cảm nhiễm, hóa thành tử linh, vòng đi vòng lại, đây hoang cổ bình nguyên, đem hóa thành sinh mệnh cấm khu a. Cố Mệnh cảm khái một câu, tiếp tục tiến lên. Hắn biết, mình tựa hồ phải chứng kiến một cái sinh mệnh cấm khu hàng thế, cũng đem chứng kiến một lần trong lúc khiếp sợ huyền thần châu thảm thiết sự kiện đản sinh. Trong khi tiến lên, Cố Mệnh nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, một bên tranh đoạt thần nguyên, vừa hướng kháng tử linh khô lâu. Nhưng những này tử linh khô lâu phổ thông tu sĩ căn bản giết không chết, một cái hai cái ngươi không sợ, trăm cái, ngàn cái, vạn đâu. Tăng thêm tử linh xương mù xám ảnh hưởng, không ít tu sĩ chiến đến kiệt lực, bị tử linh khô lâu giết chết, vĩnh viễn lưu tại hoàng cổ bên trong vùng bình nguyên. Đương nhiên, Cố Mệnh chỗ gặp tử linh khô lâu chỉ là phổ thông tử linh, còn có càng thêm đáng sợ tử linh, thậm chí là đản sinh tân linh trí, tọa trấn một phương, xương vương xương bá tồn tại. Thời đại mạt pháp này hàng lâm, giống như cởi ra có thể phong cấm hoang cổ bình nguyên vô tận tuế nguyệt phong ấn, phóng xuất ra những này mai táng vạn cổ tuế nguyệt quái vật kinh khủng. Không bao lâu, Cố Mệnh phát hiện đây hoang cổ bên trong vùng bình nguyên, nhiều không ít cổ lão cung điện, Quỳnh lâu ngọc vũ, thậm chí là bảng bạc bao la dãy cung điện. Đây hoang cổ bình nguyên, bây giờ chỉ sợ không chỉ là chiếm diện tích ngàn vạn dặm đơn giản như vậy. Nói thầm một câu, Cố Mệnh nếm thử đi ngang qua hoang cổ bình nguyên. 10 năm sau, Cố Mệnh phát hiện vô luận mình như thế nào thẳng tắp hành động, đều không thể rời đi hoang cổ bình nguyên. Khoảng cách nghìn vạn dặm, lấy mình tốc độ, sớm nên rời đi đây hoang cổ bình nguyên. Đứng tại một tòa cổ xưa cung điện bên trên, Cố Mệnh ngước đầu nhìn lên bầu trời, một vòng màu xám chết tháng, chẳng biết lúc nào cao huyền vô không, tản ra quỷ dị ánh trăng. Nhìn đến một tôn trăm trượng khô lâu cự vật, cầm trong tay của mình, truy sát tu sĩ thì, Cố Mệnh nhẹ giọng thì thào. Thiên địa dị biến, thời đại thay đổi, lấy huyết hồn biết tân kỷ nguyên, thời đại mạt pháp này. trở nên càng tàn khốc hơn, máu tanh, những cái kia bị mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong truyền thuyết cổ xưa, cũng sắp giáng lâm cái này hoàn toàn mới thời đại. Cố Mệnh tựa như Tuế Nguyệt hành giả, hắn dần dần phát hiện, mình giống như bắt đầu không đếm xỉa đến, trở thành thời đại người đứng xem, đi chép giả, sắp chứng kiến tân đời hàng lâm, thời đại thay đổi, mà đây, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta đồng ý, thật sự là thật là đáng sợ. Linh hoạt như ứ âm thanh, chậm rãi truyền đến, làm cho người dùng mình, doa đến Cố Mệnh run một cái. Ngoa tạo, ngươi là thứ đồ gì? Cố Mệnh lui lại một bước, nhìn về phía bên cạnh thân chẳng biết lúc nào xuất hiện tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh tố y nữ tử, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Hắn phát thể, cái đồ chơi này đặt ở Lam Tinh, liền mẹ nó thỏa đáng là u linh quỷ vật. Nữ tử nhịn không được liếc mắt, hơi có vẻ không biết nói gì. Ngươi tiểu gia hỏa này thật không lễ phép, nếu không có gặp ngươi giải tuấn tú, cô nãi nãi không phải để bạo ngươi đầu chó, để ngươi biết được như thế nào kính già yêu trẻ. Đợt, cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu lễ vật ủng hộ, truy càng khen ngợi hơn, vô cùng cảm kích. Tân một tháng, chúc các vị lao bản hài lòng như ý kiếm nhiều tiền, điểm điểm miễn phí tiểu lễ vật, kiếm chút khói tiền, tìm điểm linh cảm. Hắc hắc, lần nữa khấu tạ. Chương 255, Hoàn Tô Khê, Tử Linh Thần Nguyên. Chương 255, Hoàn Tô Khê, Tử Linh Thần Nguyên. Nữ tử một bộ tô ý ý, không có bất kỳ cái gì tân trang dị sắc. Nồng đậm sợi tóc đen như mực, như là thác nước, tự nhiên mà vậy rủ xuống, không gió mà lên. Sắc mặt tại màu xám ánh trăng dưới, lộ ra quỷ dị. Hắn dung mạo cơ hồ tìm không ra bất kỳ tì vết, làn da trắng nõn, không có bất kỳ cái gì màu máu, giống như người chết đồng dạng. Cả người chưa từng phát ra bất kỳ khí tức gì, thậm chí không cảm giác được nhiệt độ. Nếu không có hắn tại mở miệng nói chuyện, Cố Mệnh thật coi nàng là một cái tử linh cô lâu, đẹp mắt tử linh. Cố Mệnh trong lòng hơi cảnh, cái đồ chơi này quá quỷ dị, lúc nào xuất hiện ở bên người hắn hắn lại chưa từng cảm ứng được. Ngươi là người hay quỷ? Tố Y nữ tử trừng mắt liếc Cố Mệnh, a a chào phúng một câu. Ngươi tiểu gia hỏa này thế nhưng là tu sĩ, khí huyết tràn đầy, lại còn e ngại u ám chi vật. Cố Mệnh đập đi miệng, loại sự tình này, nói như thế nào đây? Dù là mình trở thành tu sĩ, cũng biết bản năng cảm thấy quỷ cái đồ chơi này rất làm người ta sợ hãi. Trọng yếu nhất là đây Tố Y nữ tử, thật quá phù hợp trong phim ảnh đẹp như tiên nữ nữ quỷ hình tượng. Chuyện này ngươi không cần quản, ngươi không phải là tử linh a? Vì sao ta vô pháp cảm ứng được ngươi khí tức? Cố Mệnh mặc dù không sợ chết, nhưng này quỷ dị nữ tử, thật rất làm người ta sợ hãi, đến đề phòng, ai biết có phải hay không là một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ, ham dung mạo của mình. Nếu là bị nữ quỷ phá mình bạn năm thân xử nam, hắn không được xấu hổ chết, tự sát được. Tố Y nữ tử cười ha ha, hết không lớn không nhỏ, vừa vặn lồng ngực, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Cố Mệnh. Là người hay quỷ, ngươi sợ sợ chẳng phải sẽ biết. Cố Mệnh cảnh giác tâm đại tác, lần nữa lui ra phía sau một bước, buồn bã nói: "Ngươi tham muốn ta dung nhan tuyệt thế, muốn cho ta ăn ngươi đậu hũ, mơ tưởng." Cô nãi nãi truy bạo ngươi đầu chó. Tố Y nữ tử phá phòng, đưa tay truy hướng Cố Mệnh đầu, Cố Mệnh há có thể thúc thủ chịu trói, vừa định phản kháng, lại quỷ dị phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Ngoa tạo, thật đục ủy. Phanh phanh phanh. Một nén nhang về sau, hai bóng người ngồi tại cung điện mái hiên bên trên, Cố Mệnh mặt đầy u hoán, phục dụng đang lược, khôi phục đầu hai cái sừng thú bao lớn. Ngươi đây người, làm sao không hiểu hài hước, mở khó lường cho đùa. Cố Mệnh từ bỏ dãy rủa, nữ tử này quá quỷ dị, hắn căn bản vô pháp ra tay với nàng, tựa như tại trước người nàng, chính mình là một người bình thường đồng dạng. Tố Y nữ tử liếc mắt, ba một bàn tay đập Cố Mệnh trên nó, thử lạnh một tiếng. Người tiểu gia hỏa này, năm đó truy cô mãi mãi tu sĩ, từ nơi này quả tinh cầu, xếp tới một viên khác tinh cầu, để ngươi sợ là cho mặt mũi ngươi, không biết tốt xấu. Đây Cố Mệnh nghe liền không phục, sửa sang tóc mai, không cam lòng yếu thế. Tại ta Cố Hương, truy ta người từ thôn đầu đông xếp tới đầu thôn tây, thập lý bát hương nổi danh tuấn hậu sinh, ai mà thèm ngươi. Tố Y nữ tử bị Cố Mệnh đây chăm chỉ bộ dáng chọc cho che miệng run rẩy cười, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút thú vị. Kiến Tố Y nữ con đưa tay, Cố Mệnh bản năng đưa tay ngăn cản, tuy là bị thương ngoài da, cũng không đau, nhưng quá xỉ nhục, hắn Cố Mệnh chưa bao giờ từng ăn loại này thiệt thòi lớn. Đừng động. Cố Mệnh sững sờ, liền kiến Tố Y nữ con nâng lên tiên tiên tay ngọc, thay Cố Mệnh sắp đặt lại một sợi lộn xộn sợi tóc, hắn trong mắt lại hiện lộ mấy phần ôn nhu chi ý, ngươi tựa hồ không sợ ta. Tố Y nữ tử nhìn chằm chằm Cố Mệnh con mắt, có ý riêng, cười nhạt mở miệng. Cố Mệnh rời ánh mắt, nhìn đến phương xa tàn phá bừa bãi tử linh quái vật, ho khan một tiếng nói: "Ngươi như đối với ta có ác ý, ta là không có cách nào phản kháng. Đương nhiên, nếu như ngươi ép buộc ta làm một chút, châu già gặm cỏ non sự tình, ta cũng không cách nào phản kháng, người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a." Cố Mệnh nội tâm đoán thầm, sợ là không sợ, nhưng nói không kiêng kỵ là giả. Nữ tử này rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi, lại quỷ dị cường đại, so với yêu thái nhất bọn hắn mang đến cảm giác gáp bách càng mạnh. Tố Y nữ tử lông mi hiện từng tia hắc tuyến, nàng xem như phát hiện, không thể cho Cố Mệnh một điểm tốt màu sắc, bằng không hắn có thể lái được sừng lượm. Lại là một nén nhang về sau, Cố Mệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ khôi phục trên mặt máu ứ đọng. Đừng đánh mặt có thể chứ? Tốt. Cố Mệnh. Sau đó, hai người câu được câu không nói mò nhạt, Tố Y nữ tử cũng nói cho Cố Mệnh nàng tên, Hoàn Tô Khê. Từ trong đầu tìm kiếm rất lâu, Cố Mệnh xác định người này cũng không ghi chép ở trong sách cổ, cũng không nhận ra. Trung Huyền Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy lao quái vật, một cái cũng đúng không lên. Ngươi sẽ không dùng cái tên giả lừa phỉnh ta a? Hoàn Tố Khê song tí chống đỡ thân thể, ánh mắt bình tĩnh ngưỡng vọng Hôi Nguyệt. Cô nãi nãi lắc lư ngươi làm gì? Ngươi trong mắt ta ngoại trừ dài tuấn tú không có gì cả. Cố Mệnh nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn tin tưởng nữ tử chưa từng lắc lư hắn. Dù sao mình xác thực dài xoái, giống như Hoán Tố Khê như vậy thành thật người, định sẽ không lắc lư hắn. Đương nhiên, Cố Mệnh cũng nếm thử lợi dụng thiên mệnh chi thuật thôi diễn nữ tử lai lịch, đổi lấy là một trận đánh tới bời. Cố Mệnh tức nghiến răng, đánh lại đánh không lại, chạy lại không thoát, quả nhiên, mình còn chưa đủ mạnh mẽ. Hoán Tố Khê đứng dậy, người biếng giãn ra dáng người, rộng lớn tô y dưới, vậy không có một tia thịt thừa thân hình, như ẩn như hiện. Tiểu Gia Hỏa, ngươi tiến vào đây hoang cổ bình nguyên, thế nhưng là vì thần nguyên mà đến. Cố Mệnh đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Hoán Tố Khê, hắn cũng chỉ có thể tại thân cao bên trên, nghiền ép nữ tử. Xem như thế đi, cũng có thể là nhàn vô vị, tùy tiện dạo chơi. Hoán Tố Khê ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía Cố Mệnh. Người đây náo mạch kín, rất mới mẻ. Tới tới tới, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta mang ngươi tìm chân chính đồ tốt. Cố Mệnh, a a. Sĩ có thể giết không thể chịu đủ. Hoán Tố Khê cười không nói, đưa tay ở giữa, một khối tử linh thần nguyên xuất hiện tại hắn trong tay. Thần nguyên đương nhiên cũng chia đẳng cấp, phổ thông thần nguyên hiện lên màu xám trắng, hiệu quả bình thường, vô pháp hoàn toàn ngăn cách tuế nguyệt tan mòn, nhưng có thể ngăn cản cái hai thành. Nói cách khác, nếu như lấy phổ thông thần nguyên phong cấm tự thân, 10 năm tuế nguyệt, chỉ án 8 năm tính. Tinh phẩm thần nguyên hiện lên màu đen nhánh, có thể ngăn cản 4 thành tuế nguyệt tan mòn. Hiếm có thần nguyên màu đỏ sậm, có thể ngăn cản 6 thành tuế nguyệt tan mòn. Màu vàng thần nguyên chỉ có nội tình hùng hậu cổ lao thế lực mới có tư cách khống chế, có thể ngăn cản 8 thành tuế nguyệt tan mòn. Tử kim thần nguyên, toàn bộ thương linh đại lục thiếu chi lại ít, ngoại trừ một chút chấp trưởng thiên hạ chân chính đỉnh tiêm thế lực, chỉ có cấm khu cổ địa mới tồn tại, có thể hoàn toàn ngăn cản tuế nguyệt tan mòn. Chân chính thiên địa chí bảo, so với thiên giai linh khí càng thêm hiếm có, hiếm thấy, quý trọng. Mà nữ tử trong tay thần nguyên lại là tử kim bên trên, thương linh đại lục ghi chép từ trước tới nay, khi hữu nhất tử linh thần nguyên, không chỉ có thể hoàn toàn ngăn cản tuế nguyệt tan mòn, còn có thể hấp thu thiên địa lực lượng, tẩm bổ bị phong cấm tử linh thần nguyên giả, để thăng tu vi. Thử nghĩ một cái, ngoại trừ tử kim thần nguyên, cái khác thần nguyên tự phong đều là sẽ dẫn đến tu vi chậm chạp trôi qua. Mà đây tử linh thần nguyên, tất có thể để ngươi đi ngủ cũng có thể biến cường. Tỷ tỷ, ngoan. Cố Mệnh tiếp nhận lớn nhỏ cỡ nắm tay tử linh thần nguyên, mặt không đỏ tim không đập, nam nhi dưới đầu gối là vàng, có thể đây tử linh thần nguyên há lại hoàng kim nhưng so sánh. Tôn nghiêm đồ chơi kia, lấy ra có ích lợi gì? Chương 256, số mơ mơ màng màng chương 256, số mơ mơ màng màng Hoán Tố Khê phình bụng cười to, nàng cũng không thèm để ý tử linh thần nguyên, ngược lại thưởng thức Cố Mệnh có được giáng được. Ha ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, quả thực thú vị. Cố Mệnh ưỡn ngực, đem tử linh thần nguyên thu nhập khôn linh giới bên trong, cười nhạt một tiếng. Quá khen. Hoán Tố Khê liếc mắt, phủ tay. Đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm kỹ đồ vật. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tử linh xương mù xám bỗng nhiên phá vỡ, kịch liệt cuộn cuộn. Một đầu voi ma mút hình thái khô lâu khô cự thú, tản ra khủng bố uy áp đi tới, cung kính nằm dạp trên mặt đất mặt. Thân hình không tính khổng lồ, chỉ có hơn trăm trượng, lại tản ra có thể so với hợp thể cảnh tu sĩ khí tức. Toàn thân quanh quẩn lấy màu xám diễm hỏa, thân thể huyết nhục sớm đã biến mất, lộ ra trong suốt sáng long lanh bạch cốt, trên thân còn lưu lại tổn hại màu vàng đen áo giáp. Hoán Tố Khê từ mái hiên bên trên bước ra một bước, tử linh xương mù xám hình như có linh, tự động tụ lại, hóa thành một thằng, như giống trên đất bằng. Rơi vào tử linh manh tượng trên thân, tử linh xương mù xám tự động diễn hóa, hóa thành giường em hình thái. Hoán Tố Khê dựa vào phía trên, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía Cố Mệnh. Làm sao, sợ tỷ tỷ hại ngươi? Cố Mệnh lắc đầu, nhún vai, lách mình rơi vào tử linh manh tượng trên thân. Tất nhiên là không sợ, ngươi nếu là đối ta dụng ý khó dò, ta sao có thể phản kháng? Giờ phút này, Cố Mệnh xác định, đây tô y nữ tử tuyệt không phải thời đại này người, mà là đến từ hoang cổ bình nguyên. Theo thiên địa dị biến, trong ngủ say tỉnh lại cổ lão tồn tại, có thể là một tôn đến từ thời đại hoang cổ lão quái vật. Từ hoang cổ sống đến thời đại này, nếu không thành tiên, Cố Mệnh không biết nên lấy cỡ nào phương thức, sống như thế dài dằng dặc đã lâu. Hắn có thể cảm giác được đây tô y nữ tử đối với mình cũng không có ác ý, nhập ra tùy tục. Thấy Cố Mệnh đứng tại một bên, Hoán Tố Khê tránh người con, vô vô xương mù hóa thành giường êm. Sợ cái gì, ngồi. Cố Mệnh nhẹ gật đầu, ngồi tại bên cạnh người. Sau đó, Hoán Tố Khê ý niệm khẽ nhúc đích, tử linh manh tượng tại hắn chỉ dẫn dưới, bắt đầu phá xương mù tiến lên. Trên đường đi, phía trước tử linh nhao nhao lui tránh, tựa hồ đối với Hoán Tố Khê rất kiêng kỵ. Nó là hoang cổ hung thú cự linh manh tượng, từng là cự linh tông thủ hộ thú, đáng tiếc tại một trận đại chiến bên trong vẫn lạc. Hoán Tố Khê tướng mạo thuộc về lạnh lùng mỹ nhân, nhưng là người nói nhiều, một mực thao thao bất tuyệt, thường Cố Mệnh giới thiệu hoang cổ bên trong vùng bình nguyên xuất hiện đủ loại tử linh cô lâu. Những này tử linh, tại trong miệng, thuộc như lòng bàn tay, tựa hồ mỗi một vị tử linh lai lịch, nàng đều là nhớ kỹ, rõ ràng. Cho dù là một cái bình thường tử linh cô lâu, nàng cũng có thể nói ra lai lịch nó. Cố Mệnh ở một bên gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng chen vào hai câu. Hắn có thể cảm giác được, mỗi đề cập một cái tử linh, Hoán Tố Khê đáy mắt đều là sẽ ảm đạm mấy phần. Có lẽ những ngày tử linh sống sót thời điểm, đối với Hoán Tố Khê đều là rất trọng yếu tồn tại. Đương nhiên, Hoán Tố Khê sắc mặt trầm mặc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Cố Mệnh, lại lộ ra có mấy phần có gấp. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta nói nhiều a? Cố Mệnh mở người. Sẽ không, có người trò chuyện, rất tốt. Cố Mệnh là lời trong lòng. Hắn thường xuyên hơi một tí mấy trăm năm tự mình một người, nói một mình, cô độc đã quen. Hoán Tố Khê lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, khôi phục nguyên bản bộ dáng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Cố Mệnh. Vậy thì tốt rồi, ngươi như ghét bỏ ta nói nhiều, ta liền đưa ngươi đánh nguyện ý nghe ta lại đại. Cố Mệnh. Thảo. Hắn xem như phát hiện, đây Hoán Tố Khê đoán chừng một người ngốc lâu, đầu không quá bình thường, không thể lẽ thường đẩy chi, thì nộ không chừng. Đây không. phía trước có người ngăn cản nàng đường, nàng trực tiếp xuất thủ, cách không một bàn tay đem người đánh bay vào đạm. Chớ cản đường, lớn như vậy chỉ mấy tượng, nhìn không thấy sao?
Ai ô ô, là tiểu hoàng a, ngươi làm sao gầy? Tới tới tới, tỉ tỉ sờ sờ, thật đáng yêu.
Cố Mệnh nhìn trước mắt đây dài hàng ngàn trượng một đầu khô lâu cốt long, giống như tiểu cầu đồng dạng định nọt bộ dáng, lâm vào trầm mặc, hắn xác định nữ nhân này đầu óc có bệnh, chọc không được. Sau đó không lâu, Cố Mệnh nhàn đến vô vị, gỡ xuống bầu rượu, muốn uống rượu một cái, giết thời gian. Còn chưa cửa vào, bầu rượu đã biến mất không thấy, xuất hiện tại Hoán Tố Khê trong tay. Nàng cũng không ngại Cố Mệnh, ngửa đầu nhấp một miếng, sau đó lại ghét bỏ trả lại Cố Mệnh. Người rượu này, Lưu Vũ biểu diện, không ra hồn. Cố Mệnh là người, lần đầu tiên gặp có người ghét bỏ mình linh diên rượu chẳng ra sao cả. Đây tốt xấu là thượng cổ lưu truyền tới nay đồ chơi. Không phục. Cố Mệnh tức thời lắc đầu, hắn nào dám không phục, nữ tử này đầu óc không bình thường, không cùng nàng tranh chấp. Hoán Tố Khê tự nhiên nhìn ra hắn ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, Tố Bảo khẽ nhúc nhích, ném ra một vò rượu. Thử một chút.
Tốt.
Cố Mệnh tiếp nhận vò rượu, theo màu lục bảo rượu vào cổ họng, hắn con ngươi ngưng lại. Rượu nhập thể một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình linh hồn cùng thân thể tựa hồ một phân thành hai, cảm nhận được cực hạn sinh cùng tử, giống như ngao du tại sinh tử trường hà bên trong, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều là đạt được cực điểm thăng hoa, cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái. Mạnh như bây giờ Cố Mệnh, cũng thiếu chút nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nói như vậy mọi người khả năng không quá lý giải, băng hỏa lượng trọng thiên thử qua a. Cùng loại. Cảm giác này làm cho người dư vị vô cùng, linh diên rượu cùng so với đến, quả thực là nhạt nhẽo vô vị. Đè xuống nội tâm rung động, Cố Mệnh đống nhiên có chút lý giải những tên kia luôn luôn muốn cọ mình rượu cảm giác, mình giờ phút này cũng muốn cọ một cọ Hoán Tố Khê. Rượu này, tên gì? Hoán Tố Khê nhếch miệng lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo, mình lấy ra một vò, một bên hảo phong uống, rượu dọc theo hắn trắng non cái cổ, chảy vào hắn trong áo tơ trắng. Một bên thản nhiên nói, sống mơ mơ màng màng, sống mơ mơ màng màng. Tên rất hay, thẳng vào chủ đề, chỉ ra hắn ý. Cố Mệnh tán thưởng một tiếng, trong mắt chuyển động, cười nhìn về phía Hoán Tố Khê. Tiền bối, ngươi gọi ta cái gì?
Khu khu, tỷ tỷ, đây cất rượu phương pháp.
Cố Mệnh mặt không đỏ tim không đập, vì đạt được sống mơ mơ màng màng, một câu tỷ tỷ thế nào? Huống hồ người này khi hắn bà ngoại tổ tông đều đầy đủ, không thiệt thòi. Hoán Tố Khê ngón tay ngọc nhẹ chút, một đạo màu xám lưu quang dung nhập Cố Mệnh mi tâm bên trong. Rượu này chính là ta tự tay nghiên cứu chế tạo mà ra, thiên hạ này chỉ ta biết cái này đủ chế chi thuật, cần lấy cái chết linh khí, tăng thêm tử linh thần nguyên, lại dung hợp 7749 loại sinh tử linh dược, luyện chế 360 ngày mới có thể thành. Biện pháp này nếu là tu sĩ tầm thường đạt được, cũng vô pháp luyện chế. Bất quá ngươi vận khí không tệ, ta biết nơi nào có đủ nhiều sinh tử thuộc tính linh dược. Cố Mệnh tiêu hóa trong đầu cất rượu chi thuật, thán phục một tiếng. Tử linh chi khí đại biểu tử vong, tử linh thần nguyên đại biểu sinh mệnh, sinh cùng tử dung hợp, quả thật huyền ảo thần dị. Tiền bối, ngươi đây sống mơ mơ màng màng, cứ như vậy cho ta, không cần ta nỗ lực cái gì. Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh nắm thật chặt cổ áo, một bộ để phòng bộ dáng. Hoán Tố Khê cười mỉm nhìn chằm chằm Cố Mệnh, hai đầu lông mày hắc tuyến hiện hiện. Cố Mệnh hô to không ổn. Phanh phanh phanh. Một nén nhang về sau, Cố Mệnh thưởng thức sống mơ mơ màng màng, dư vị vô cùng, nhưng cũng không nhịn được phàn nàn. Nói xong không đánh mặt, ta lớn tuổi như vậy, rất mất mặt. Hoán Tố Khê cười ha ha. So với năm tuổi, ngươi sống còn không bằng ta một quặp lông lâu. Hoa, ngươi bạn năm không cạo lông sao? Phanh phanh phanh. Chương 257, một đóa quen biết hoa. Chương 257, một đóa quen biết hoa. Cố Mệnh phát thể, mình rốt cuộc không nhận tiện, đây Hoán Tố Khê là thật đánh à, ra tay có phần hung ác. Hồi tưởng mình đời này, chưa từng như này khuất đủ, hắn lao tổ cũng chưa từng động đậy hắn một ngón tay. Hoán Tố Khê tâm tình thoải mái rất nhiều, cười nói. Đã nhớ không rõ, bao nhiêu năm tháng, chưa từng có người theo giúp ta trò chuyện, dám ở trước mặt ta không kiêng nể gì như thế, tiểu gia hỏa, cô nãi nãi coi trọng ngươi, ngươi tiếp tục. Cố Mệnh, á á đát. Sau đó, Cố Mệnh không thèm để ý Hoán Tố Khê, bắt đầu cướp đoạt một chút trên trời rơi xuống thần nguyên. Mặc dù chỉ là phổ thông thần nguyên, tinh phẩm thần nguyên, nhưng đặt ở thế giới bên ngoài cũng là giá trị liên thành, đồ tốt. Đồ tốt, ai ngại nhiều. Lười biếng dựa vào sương mù trên giường em Hoán Tố Khê thấy thế, thỉnh thoảng trêu chọc một đôi lời, trêu ghẹo Cố Mệnh. Tiểu gia hỏa, đây rách dưới đồ chơi, đó là rất rưởi, ẩn chứa đại lượng tạp chất, mang tới làm gì dùng? Ta đã đáp ứng mang ngươi tìm tử linh thần nguyên, làm gì lãng phí tinh lực, chém chém giết giết, thật không ưu nhã. Đây sao không ăn thịt cháo lời nói, Cố Mệnh lười nhát phản bắt nàng. Nhang nghèo hài tử, sợ nghèo. Thứ này ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực, linh lực, liền tính không cần, đặt ở khôn linh giới bên trong cũng không tệ. Một lần trước ít, lẫn nhau âm dương, bất chi bất giác, đã là 10 năm tuế nguyệt. Một ngày này, Cố Mệnh rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi thăm. Tiền bối, ngươi sẽ không ở lửa phỉnh ta a? 10 năm, còn chưa đến như lời ngươi nói chi địa sao? Nhìn đến Cố Mệnh sáng rực ánh mắt, Hoán Tố Khê ho khan một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại lý trực khí chẳng nói. Ngươi biết cái gì? Chuyện tốt không sợ muộn, dục tốc bất đạt, luôn có thể đến. Cố Mệnh trầm mặc rất lâu, mở miệng yếu ớt. Ngươi sẽ không quên tử linh thần nguyên cùng sinh tử linh dược ở nơi nào a? Hoán Tố Khê, nàng đột nhiên luồn lên thân, chân chùi chân ngọc giẫm tại trên giường em, vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau tư thái, lớn tiếng phản bác. Nói hiệu nói vượng, đây hoang cổ bình nguyên thế nhưng là cô nãi nãi địa bàn, làm sao có thể lạc đường? Chỉ là thiên địa dị biến, rất nhiều địa thế xuất hiện cải biến, muốn tìm ra xác thực chi địa, cần một chút thời gian thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi lại phỉ báng cô nãi nãi, đừng trách ta không khách khí. Cố Mệnh a a cười lạnh một tiếng, quả nhiên, hắn đã sớm hoài nghi Hoán Tố Khê là đường. Tại nhà mình là đường, ngài thật đúng là vạn cổ đệ nhất nhân, bội phục bội phục. Phanh phanh phanh. Cố Mệnh. Sau đó không lâu, nhìn đến ủy khuất ngồi xổm ở một bên, không để ý mình Cố Mệnh, Hoán Tố Khê gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng, cũng không hiểu làm sao an ủi người. Tiểu Giang Hỏa, đừng nóng giận, ta chỉ là quen thuộc, không phải cố ý đánh ngươi mặt. Cố Mệnh không để ý, đây Hoán Tố Khê quá phận, nếu không phải mình làm đánh dấu, phát hiện hai người quanh đi quẩn lại trở về tại chỗ, hắn cũng chưa từng phát hiện lão quái này vật thật là đường. Hoán Tố Khê ngồi xổm ở Cố Mệnh sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu Giang Hỏa, đừng nóng giận, ta sai rồi, ta xin lỗi, ta phát thể rốt cuộc không đánh ngươi mặt, thế nào? Cố Mệnh vẫn như cũ không nói. Hoán Tố Khê gãi gãi đầu, có chút có gấp. Kỳ thực a, ta lớn tuổi, ký ức suy yếu, có chút sự tình không nhớ rõ, ngươi liền tha thứ ta đi, như thế nào? Ai? Sống quá lâu, quá khứ một ít gì đó, dần dần mơ hồ không rõ, có lẽ sau đó không lâu, ta sẽ quên mình tên, quên ngươi bộ dáng, quên hết mọi thứ. Cố Mệnh nội tâm vi kinh, quay người nhìn về phía phiền muộn đầy cho tuyệt thế nữ tử, sửng sốt. Hoán Tố Khê mặc dù bạo lực, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đối với mình cũng không có ác ý, tựa như mình lao tổ đồng dạng, chỉ là có chút tính tình trẻ con, có lẽ là một người cô độc quá lâu, ưa thích trò đùa quái đản tìm chút tức giận. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Hoán Tố Khê. Nói xong, về sau không đánh ta mặt. Ta cam đoan. Sau này ngoại trừ ta, ai như tổn thương ngươi mảy may, cô nãi nãi đem hắn nghiền xương thành tro, tháo thành tám khối. Hoán Tố Khê yên nhiên mỉm cười, dựng thẳng lên ba ngón tay, hướng Cố Mệnh liên tục cam đoan. Không thể không nói, mặc dù Hoán Tố Khê không biết sống bao nhiêu năm tháng, nhưng hắn dung mạo tuyệt đối là tuyệt thế khuynh thành tồn tại, thiếu nữ này linh động cùng thành thục quyến rũ xen lẫn khí chất, chưa có người có thể ngăn cản. Ngoại trừ Cố Mệnh. Vậy ngươi học chó sủa, ta liền tha thứ ngươi. Hoán Tố Khê. Hắn nụ cười ngưng kết, đôi mắt đẹp lấp lóe nguy hiểm chi ý, nàng mặc dù đối quá khứ ký ức càng phát ra mơ hồ, nhưng nàng là ai? Tuyệt đối chí cường giả, từng chấp trưởng ức vạn sinh linh tuyệt thế nữ đế. Để nàng học chó sủa, đây không vô nghĩa sao? Khí tức nguy hiểm tại lan tràn, vô số tử linh run rẩy phủ phục, tử linh xương mù giống như vân hải cuộn cuộn, một chút vô tội tu sĩ còn chưa tới gần, liền bị quỷ dị uy áp thôn vệ, hóa thành huyết vụ. Cố Mệnh nội tâm kinh hãi, trò đùa lớn rồi, dựa vào. Vương vương vương. Cố Mệnh, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cố Mệnh đứng dậy, một bộ người không việc gì bộ dáng, vụ trộm liếc qua Hoán Tố Khê, thân hình đưa lưng về phía Cố Mệnh, trắng non gương mặt nổi lên một tia hưng luận. Lúc này, Cố Mệnh cũng không dám tiếp tục tìm đường chết, nếu không thật khả năng bị lệnh bạo đầu chó. Sau đó không lâu, xấu hổ không khí biến mất, Cố Mệnh nghiêng dựa vào tử linh mãnh tượng đỉnh đầu, bầu rượu bên trong rượu đã đổi thành sống mơ mơ màng màng. Ngửa đầu uống rượu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trên trời hôi nguyệt, Cố Mệnh không nói một lời, đột nhiên hơi nhớ nhung một chút cố nhân. Đây năm tháng dài đằng đẵng, theo hắn thực lực tăng cường, lịch duyệt phong phú, tâm tính chuyển biến. Hắn đã rất khó như mới vào tu tiên giới thì như vậy thuần túy vui vẻ khoái hoạt. Hắn khó quên nhất thời gian, vẫn là Thanh Thành phái đoạn thời gian kia. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, đây Hoán Tố Khê ngược lại để hắn cảm nhận được đã lâu an tâm bình tĩnh. Hoán Tố Khê hai tay chống nghiêm mặt gò má, ánh mắt không còn che giấu, nhìn chằm chằm Cố Mệnh thân ảnh, nhẹ giọng thì thào. Thật tựa như hắn, tính cách giống như, dung mạo giống như, liền ngay cả phong cách hành sự cũng rất giống như, thế gian vì sao lại có như thế cùng loại hai người? Đáng tiếc, người cuối cùng không phải hắn. Hoán Tố Khê ngồi dậy, lấy sống mơ mơ màng màng, tê liệt bản thân, sâu thẳm như vực sâu con ngươi, lấp lóe phức tạp suy nghĩ. Ta thời gian không nhiều lắm, cuối cùng thời gian có thể nhìn thấy trong luân hồi một đóa tương tự hoa, là ngươi đối với chấn áp ta năm tháng dài đằng đẵng bồi thường sao? A a. Hoán Tố Khê nhìn lên trên trời hôi nguyệt, trong giọng nói có không cam lòng, có oán hận, có sát ý. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Tại cái này tử vong cùng sát lục thế giới bên trong, có lẽ là bởi vì Cố Mệnh xuất hiện, nàng cũng không tự mình xuất thủ, tàn sát tất cả không mời mà tới sinh linh, bảo lưu lại cuối cùng một tia nhân tử, lý trí. Bất chi bất giác, lại là trăm năm tuế nguyệt, trăm năm thời gian, hai người vẫn như cũ chưa từng tìm được tự linh thần nguyên vị trí. Cố Mệnh đối với Hoán Tố Khê triệt để vô ngữ, không thèm để ý nàng. Ai nha, tốt đệ đệ, lại tin ta một lần. Ta lại tin ngươi, ta theo ngươi họ. Hoán Tố Khê nhếch miệng, nội tâm đoán thầm, mình bất quá là lắc lư hắn mấy trăm lần mà thôi, sao cũng không tin, giữa người và người tín nhiệm à, chịu không được thời gian khảo nghiệm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hoang cổ bình nguyên bỗng nhiên chuyển đến chấn động, đại địa rung động, vô số tử linh bị liên lụy, hóa thành một mịt. Cái kia khủng bố uy áp, phô thiên cái địa, bao phủ hôi nguyệt, giống như tận thế. Cố Mệnh vi kinh, này khí tức chi khủng bố, tuyệt đối không phải phổ thông độ kiếp đơn giản như vậy. Hoán Tố Khê đứng dậy, tùy ý thần sắc hóa thành băng lãnh, ánh mắt lấp lóe nhàn nhạt sát ý cùng thuộc về trí cao uy nghiêm. Tiểu Giang Hỏa, ta đi xử lý một chút phiền toái nhỏ, ngươi tạm mình chơi đùa, ta đi một chút liền trở về. Cố Mệnh lông mi cau lại, đứng dậy đi vào Hoán Tố Khê bên cạnh thân, đứng sóng vai. Gặp nguy hiểm sao? Có thể cần ta đồng hành. Hoán Tố Khê hơi kinh ngạc, trong lòng hơi ấm, khẽ cười một tiếng. Làm sao? Ngươi lo lắng ta? Cố Mệnh lắc đầu. Không phải, ta là sợ ngươi chết quá nhanh, đáp ứng ta tử linh thần nguyên cùng sinh tử linh dược vô pháp thực hiện. Hoán Tố Khê. Lan. Tiếng nói vừa ra, Hoán Tố Khê lưu lại một sợi khí tức tại Cố Mệnh trên thân, cùng loại định vị. Nếu là lúc trước, nàng tự nhiên không cần như thế, nhưng theo hoang cổ bình nguyên phong ấn thời ra, tuế nguyệt khôi phục lưu động, nàng ký ức chịu ảnh hưởng, sợ hãi quên Cố Mệnh, tìm không được Cố Mệnh vị trí cụ thể. Tiểu Giang Hỏa, cô nãi nãi đi đi liền trở về, mình đi một bên chơi. Cố Mệnh đứng chắp tay, nhìn đến Hoán Tố Khê phương hướng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tương lai đã là quy khư chi tượng. Cố Mệnh hao phí ước điểm điểm thọ nguyên, thôi diễn Hoán Tố Khê quá khứ tương lai, hắn thấy không rõ Hoán Tố Khê quá khứ, bởi vì nàng quá mạnh, cường đại đến vượt qua thời đại này nhận biết. Mà nàng tương lai, không có tương lai. Chương 258, Nguyên Long Di Chỉ, Ngọc Nữ Tông. Chương 258, Nguyên Long Di Chỉ, Ngọc Nữ Tông. Lắc đầu, Cố Mệnh không còn xoắn xuýt nơi này. Nhìn về phía Tử Linh Mãnh Tượng, Tử Linh Mãnh Tượng cái kia quanh quẩn lấy ngọn lửa màu xám con ngươi nhìn hắn chằm chằm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khá lắm, đến, đi một bên a. Cố Mệnh xem như phát hiện, Hoán Tố Khê sau khi rời đi, đây Tử Linh Mãnh Tượng căn bản không nghe mình chỉ huy, cao ngạo không để ý mình. Tử Linh chi phong của tới, Cố Mệnh đại bảo bay phất phới, bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy, rời đi nơi đây. Đã tạm thời vô pháp rời đi, vậy liền tìm chút tài nguyên. Đây hoang cổ bình nguyên, không chỉ có riêng tồn tại thần nguyên, còn có đủ loại cổ lão linh vật, bảo bối. Vận khí tốt, có thể nhặt được bất hủ thiên giai linh khí, hái tới thuộc về Tử Linh xương mù bên trong đặc biệt linh dược. Ẩn chứa Tử Linh chi lực, mặc dù không bằng Hoán Tố Khê trong miệng sinh tử linh dược, nhưng cũng là không tệ đồ chơi. Trên đường đi, Cố Mệnh gặp không ít thế lực khác cường giả, vẫn tại tranh đoạt tài nguyên, ngăn cản Tử Linh. Chỉ là hơn trăm năm, đối với mấy cái này luyện hư bên trên tu sĩ mà nói, tính không được cái gì, Tử Linh xương mù cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu cứ thế mãi, ngàn năm vạn năm quá khứ, bọn hắn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Không ít người đang tìm kiếm rời đi hoang cổ bình nguyên phương thức, lại không thu hoạch được gì. Sau 3 tháng, Cố Mệnh đi vào một chỗ dãy cung điện. Nơi này cung điện đi qua tuế nguyệt tan mòn, nhìn lên đến giàn mua tàn phá, giống như dần dần già đi lão giả, sắp sửa gỗ mục. Không ít kiến trúc đã là đổ nát thê lương hình dạng, lưu lại cổ lão tuế nguyệt vết tích. Tại lối vào cửa chính, một khối bia cổ sừng sững, ghi lại tòa cung điện này lai lịch. Nguyên Long đạo nhân, một tôn độ kiếp cường giả đạo chẳng sao. Nói thầm một câu, Cố Mệnh bước vào cung điện bên trong, tìm kiếm một chút hữu dụng chi vật. Cung điện rất lớn, giống như một tòa vương triều đồng dạng, chiếm cứ phương viên vạn dặm chi địa. Dù là trải qua đã lâu gió sương tháng năm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn đã từng huy hoàng. Một viên ngói một viên gạch, đều là hiếm có vật liệu luyện khí, đáng tiếc tại tuế nguyện trước mặt, tùy ý ngươi đã từng như thế nào chịu thế nhân truy phủng, đều là hóa thành mục nát chi vật, chạm vào tức tán. Cố Mệnh đi vào đã khuya, nơi này đã xuất hiện tu sĩ tranh đấu vết tích, mặt đất còn sót lại lấy không ít đánh nhau vết tích, cùng tàn thi. Đương nhiên, nơi này cũng không thiếu tử linh, thậm chí là một chút cường đại tử linh. Bất quá những này tử linh đều là không có trí tuệ, so sánh một bề cũng không thần thức, chỉ cần ngươi thu liễm khí tức, cẩn thận một chút, liền sẽ không bị phát hiện. Tại cao ngất cung đình trong hành lang, thậm chí có một ít người khoác chiến giáp tử linh tương quân, cưỡi khô lâu dị thú, sau lưng đi theo trên trăm tử linh binh sĩ đang đi tuần. Cố Mệnh vận dụng liễm tức phù lục, tùy tiện vượt qua cung đình, bước vào hạch tâm dãy cung điện lâu bên trong. Đột nhiên, phía trước truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, dương mắt nhìn lại, liền thấy một đạo quen thuộc thân ảnh, hấp hối, treo ở mái hiên bên trên. Mình đầy thương tích, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, mất đi sức phản kháng. Người kia chính là cùng Cố Mệnh có duyên gặp mặt một lần Vạn Tiểu Mương, giờ phút này hắn đã đi vào nhân sinh điểm cuối cùng, hết cách xoay chuyển. Ở bên dưới phương, hai tên thân mang tông môn phục sức nữ tử, băng lãnh mắt thấy Vạn Tiểu Mương sinh cơ trôi qua. "A, nơi này chính là Ngọc Nữ Tông coi trọng địa phương, người đây số nam nhân cũng muốn vụng trộm tiến vào đi, không biết tự lượng sức mình, chết chưa hết tội. Muốn ta nói, thiên hạ này nam nhân đều là đáng chết, may mắn ta tông chủ sáng suốt, thành lập một cái chỉ thuộc về nữ tử tông môn, thử thử. Số nam nhân có thể chết ở bản tiên nữ trong tay, là ngươi vinh hạnh." Bốn phía còn có không ít tán tu, nhìn đến một màn này, đều không dám tiến lên. Ngọc Nữ Tông không khỏi quá phận, lại chiếm lấy nơi đây cơ duyên, chỉ cho phép nữ tử tiến vào, không đồng ý chúng ta tới gần. "Ai, đừng nói nữa. Nghe nói đây Ngọc Nữ Tông đều là một chút bị tẩy não nữ tử, giảng cứu cái gì nữ quyền chủ nghĩa, không dựa vào nam nhân, ta có thể như thế nào?" "A, buồn cười, Ngọc Nữ Tông tiền thân chính là Lưu Ly Tông, hắn người thành lập Lưu Ly chân nhân không phải nam nhân. Dựa vào Lưu Ly chân nhân, cái kia Ngọc Nữ Tông lão tổ lúc này mới bước vào độ kiếp cảnh, sau đó liên hợp ngoại nhân, thiết kế khiến Lưu Ly chân nhân tẩu hỏa nhập ma, tu hú chiếm tổ chính khách. Cũng đừng nói, bây giờ Ngọc Nữ Tông lão tổ chính là một tôn độ kiếp đại năng, ta không thể chơi vào. Một số người không làm gì được Ngọc Nữ Tông, chỉ có thể lựa chọn rời đi, nếu là mạnh mẽ xuống tới, không thể nói trước sẽ bỏ mệnh ở đây, không đáng." Cố Mệnh nhìn đến Vạn Tiểu Mương cái kia thê thảm bộ dáng, vốn không muốn làm liên quan, nhưng gia hỏa này dù sao cùng mình có duyên gặp mặt một lần, tiện tay mà làm a huống chi mình muốn đi vào cung điện này, không thiếu được muốn cùng Ngọc Nữ Tông bạo phát xung đột. Cố Mệnh từ trong đám người đi ra, đi vào trước mọi người phương, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Tiểu Mương. Vạn Tiểu Mương cố gắng mở ra hai mắt, nhìn về phía Cố Mệnh, ngẩn người. "Đạo hữu, van cầu ngươi, giết ta." Vạn Tiểu Mương biết được mình đã hết cách xoay chuyển, giờ phút này hắn chỉ muốn chết, dù sao bị một đống nữ nhân treo ở giữa không trung, gặp lui tới tu sĩ dị dạng ánh mắt, tại trong tuyệt vọng chết đi, ai cũng không có cách nào tiếp nhận. "Long cong." Trường kiếm xuất vỏ, dẫn đầu luyện hư tu vi nữ tử ngăn tại phía trước, mắt lạnh nhìn về phía Cố Mệnh. "Đừng tưởng rằng dài xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi loại này xinh đẹp mắt nam tử, thích nhất thai họa thiện lương nữ tử, Lan, nếu không giết ngươi." Cố Mệnh lông mi cau lại, trong mắt sát ý lấp lóe, hắn không phản đối nữ tính độc lập, cũng không bài xích toàn bộ nữ thế lực, nhưng nếu là không thèm nói đạo lý, lạm sát kẻ vô tội, vậy liền không đúng. Một cái luôn mồm hô hào độc lập tự chủ thế lực, cần công bằng thế lực, lại dựa vào trộm lấy người khác thành quả, chôn giết người khác, lạm sát kẻ vô tội, hoành hành bá đạo mà lớn mạnh bản thân, chư vị. các ngươi thật không có xấu hổ chi tâm sao? Cố Mệnh băng lạnh âm thanh truyền đến, bốn phía tu sĩ xoạt một tiếng toàn bộ lui tán, ánh mắt kính nể nhìn về phía Cố Mệnh. Bọn hắn tự nhiên không sợ chỉ là hai tên nữ tu, bọn hắn kiêng kỵ là Ngọc Nữ Tông tên tuổi, một cái thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quả đoán thế lực. Nhất là đối với nam nhân, cũng không phải là trực tiếp giết chết, mà là tra tấn đến chết, cùng loại Vạn Tiểu Mương. Đây Ngọc Nữ Tông có thủ tất báo, chốc lát bị để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngoại trừ cùng là nhất đẳng thế lực tồn tại, ai dám trêu chọc? Các nàng phong cách hành sự, so với ma đạo chỉ có hơn chứ không kém, lại lấy nữ quyền chủ nghĩa, để Phụng Thiên Thánh Địa cũng á khẩu không trả lời được, vô pháp bình phán. Phụng Thiên Thánh Địa đối mặt Ngọc Nữ Tông cũng rất đau đầu, giảng đạo lý không nghe, cũng không thể gì ta. Tốt xấu là cái nhất đẳng thế lực. Huống hồ Ngọc Nữ Tông cao tầng bên trong, không ít người cùng khác thế lực cao tầng có chút sống tạm giao dịch, một cái tác động đến nhiều cái, đó là cái đại phiền toái. Đối với cái này, Phụng Thiên Thánh Địa dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, không thèm để ý, làm như không thấy. Giờ phút này, khi Cố Mệnh âm thanh chưa dứt, nữ tử kia bạo nộ xuất thủ, trường kiếm lôi cuốn khủng bố sát chiêu, thẳng đến Cố Mệnh trên cổ đầu người. Thân là Ngọc Nữ Tông đệ tử, các nàng chưa từng nhận qua như thế nhục nhã, dù là Phụng Thiên Thánh Địa đệ tử, cũng không dám trêu chọc các nàng. Kiếm đến, Cố Mệnh đôi mắt đóng mở, sát ý lăng nhiên, kiếm gỗ tới tay, ngũ hành linh quang chạy xuôi, thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng vòng qua hắn thân, trở tay một tấm địa giai tự bạo phù xuất hiện tại nữ tử trên đầu. Chương 259, không phải vô tri, là vô sỉ. Chương 259, không phải vô tri, là vô sỉ ngươi. Ầm ầm. Trung thiên linh phong tàn phá bừa bãi, lan tràn phương viên trăm dặm, bốn bể kiến trúc cầm vang sụp đổ. An Dư quần chúng quá sợ hãi, nhao nhao rời xa nơi đây, miễn cho rước họa vào thân. Một tên khác nữ tu thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay người liền trốn, trong miệng uy hiếp ngữ điệu không ngừng. Ngươi đáng chết, ngươi dám đối với ta Ngọc Nữ Tông đệ tử xuất thủ, ta chắc chắn. Kiếm gỗ lôi cuốn dị hỏa chi lực, phá toái hư không, thổi phù một tiếng xuyên qua hắn thân thể, lưu lại cốt u huyền hỏa, thôn phệ hắn thân thể, hóa thành than cốc. Cố Mệnh ý niệm khẽ nhúc nhích, kiếm gỗ trở về trong tay. Kiếm chỉ lướt qua, Vạn Tiểu Mương thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất. Khu khu, đa tạ đạo hữu, ngươi giết Ngọc Nữ Tông đệ tử, các nàng sẽ không bỏ qua ngươi, giết ta, mau trốn. Cố Mệnh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi giơ ngón tay, rơi vào hắn mi tâm, nói khẽ: "Đạo hữu, đi thong thả." "Cảm ơn." Vạn Tiểu Mương thân thể theo Cố Mệnh ngón tay rơi xuống, hóa thành bụi trần khói, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như giữ lại nhục thân, hắn đem bị Tử Linh pháp tắc thôn phệ, hóa thành tử linh, vĩnh viễn bị cầm tù tại hoang cổ bên trong vùng bình nguyên, muốn sống không thể, muốn chết không được. Chưa từng dừng lại, Cố Mệnh bước vào Nguyên Long đạo tràng bên trong, tìm kiếm hữu dụng chi vật. Sau đó không lâu, Cố Mệnh đi vào một tòa cao vút trong mây tàng thư các chỗ. Tại tàng thư các bên ngoài, có hai tôn hợp thể cảnh tử linh trấn thủ. Đây hai tôn tử linh, một tôn sư xương khô lâu trạng thái, một tôn hổ cốt khô lâu hình, một trái một phải, thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp gầm hét, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhìn đến đây đại khí bàng bạc tàng thư các, Cố Mệnh hai mắt tỏa ánh sáng, so nhìn thấy thần nguyên còn kích động. Nguyên Long đạo nhân tàng thư các, chắc hẳn thu nạp không ít thời đại hoang cổ tịch, đồ tốt ta. Nhưng nhìn đến hai đầu hợp thể cảnh tử linh, Cố Mệnh có chút đau đầu. Lấy hắn thủ đoạn, liền tính không sử dụng thế giới hải bình, vận dụng thiên đũ táng mệnh quyết, cũng có thể giết chết. Nhưng đây đánh nhau dư uy, rất có thể hủy hoại tàng thư các, bên trong cổ tịch nếu là bị hư hao, hắn đến đau lòng chết. Có lẽ đây cũng là học bá tâm tính, Cố Mệnh âm thầm tán dương mình một câu, suy tư như thế nào đem hai đầu tử linh dẫn đi. Nhưng vào lúc này, Cố Mệnh linh cơ khẽ động, từ bên ngoài bắt mười mấy đầu tử linh khô lâu, tại bọn chúng trên thân bố trí xuống dịch chuyển không gian chất pháp, cũng đem chuyển di lối ra thiết trí tại đạo tràng ngoài trăm dặm. Chỉ cần đem đây hai đầu tử linh lấy đi, hắn có là biện pháp để đây hai đầu tử linh cũng không còn cách nào trở về tàng thư các. Một nén nhang về sau, bố trí xong, Cố Mệnh đem những này tử linh khô lâu toàn bộ nhét vào tàng thư các bên ngoài quảng trường bên trong. Tử linh khô lâu nhiệt thần, nghi hoặc ngắm nhìn một phía, sau đó bắt đầu lẫn nhau chém giết. Không được đến gần tàng thư các, nếu không, chết. Nam dạp trên mặt đất mặt sư xương khô lâu lại miệng ra nhân ngôn, chậm rãi đứng dậy, tản ra hủy thiên diệt địa uy thế. Nó mặc dù quên đã từng ký ức, đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ chưa từng quên mình sứ mệnh, thủ hộ tàng thư các. Theo nó chậm rãi đứng dậy, trăm trượng thân hình khổng lồ giống như cự thú đồng dạng, tử linh báo quét sạch bốn phương tám hướng, đem những này tử linh khô lâu chấn động đến ngã chồng vó. Tử linh khô lâu nhận công kích, bản năng hướng sư xương khô lâu đánh tới. Vừa mới tới gần, hai tôn thủ hộ tử linh còn chưa xuất thủ, liền thấy tử linh khô lâu trên thân lấp lóe không gian pháp tắc, hư không lưu chuyển, tất cả tử linh biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Cố Mệnh nét miệng lên, từ chỗ tối hiện thân, đi vào tàng thư các phía dưới. Cố Mệnh cũng không nóng lòng tiến vào tàng thư các, mà là tại bốn phía bố trí xuống địa cấp phòng ngự trận, cùng huyễn trận, để đây tàng thư các hoàn toàn biến mất tại mắt trần có thể thấy bên trong. Tại nội bộ bố trí cỡ lớn không gian truyền tống trận, tránh cho bị người bắt rùa trong hũ. Bố trí xong, Cố Mệnh không nhanh không chậm sửa soạn áo bào, đứng dậy nhìn về phía như nước lưu động sương mù. Làm sao, ngươi muốn nhìn ngao cỏ tranh nhau, khi cái kia ngư ông sao? Hiện thân a. Cố Mệnh tiếng nói vừa ra, trong bóng tối thân ảnh sắc mặt biến hóa, không còn che lấp khí tức, đạp không mà ra. Ba đạo thân ảnh, hai đạo luyện hư viên mãn, một đạo hợp thể trung kỳ. Ngọc Nữ Tông trưởng lão cùng hai tên chấp sự hộ pháp chậm rãi hiện thân. Dẫn đầu trưởng lão Ngọc Giao ánh mắt băng lãnh, mang theo từng tia chán ghét chi ý, nhìn về phía Cố Mệnh. Đây Nguyên Long đạo tràng chính là ta Ngọc Nữ Tông lãnh địa, các hạ không mời mà tới, tựa hồ không hợp quy củ. Tạm lối vào đều có ta Ngọc Nữ Tông hộ pháp trấn thủ, ngươi là như thế nào tiến vào Nguyên Long đạo tràng? Hôm nay nếu không cho bản tọa một cái công đạo, vô luận ngươi là vì sao bối cảnh, đều là cần trả máu đại giới. cảm nhận được Cố Mệnh hóa thần hậu kỳ tu vi, cùng Cố Mệnh lợi dụng như kế đem trấn thủ Tử Linh lấy đi, không dám chính diện giao phong. Bình thường cẩn thận Ngọc Giao xác định, trước mắt thanh niên này, ngoại trừ trận pháp tạo nghệ kinh thế hai tụ, vô ích, không đủ gây sợ. Cho dù đối với Cố Mệnh có thể cảm ứng được các nàng tồn tại ngạc nhiên, nhưng chỉ có thực lực tu vi mới là vương đạo chân lý. Cố Mệnh nhìn đến những này rồi trá lại bá đạo ngọc nữ tông tu sĩ, bản năng cảm thấy chán ghét. Có câu nói rất hay, không sợ ngươi làm chuyện xấu, liền sợ ngươi làm chuyện xấu còn đánh lấy chính nghĩa chi danh, tự cho là đúng, ngu xuẩn không tự biết. Cố Mệnh đứng chắc tay, cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là giết các nàng, tiến vào nơi đây. Lời vừa nói ra, Ngọc Giao sau lưng tu sĩ bạo nộ, trong tay giải ba thước kiếm xuất vỏ, quấy thiên địa tử linh sương mù, phong mang làm người ta sợ hãi. Đáng chết, ngươi dám giết ta Ngọc nữ tông tu sĩ, cho dù là Phụng Thiên Thánh địa cũng không giữ được ngươi. Số nam nhân nhanh chóng quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cố Mệnh thân ảnh bất động, ánh mắt mang theo xem thường trào phúng, nhìn giống như kẻ ngu nhìn về phía ba người. Ngực nhỏ vô não, dài xấu muốn đẹp, thật không biết đây Trung Huyền Thần Châu tu sĩ như thế nào có thể chịu được ngươi Ngọc nữ tông tồn tại. Muốn chết. Ngọc Giao sắc mặt khó coi, xuất thủ chính là sát chiêu, muốn lấy Cố Mệnh tính mạng. Cố Mệnh lười nhác cùng các nàng nói nhảm, chân đạp đại địa, bốn phía chợt có dị hỏa phóng lên tận trời, giống như hỏa liên đồng dạng, chiếu rọi đây tối tăm mở mịt thế giới, thôn phệ đây tử linh xương mù xám. Thử một chút ta Thương Long dị hỏa trận. Bốn đạo hỏa trụ như long trùng thiên, dung nhập bầu trời, hóa thành vạn hỏa lưu tinh, diễn hóa dị hỏa Thương Long, thẳng hướng ba người. Giờ khắc này, ba người hoàn toàn bị sợ choáng váng, địa giai sát trận bọn hắn gặp qua, dù là không thể ngăn cản, cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Chân chính dọa ngốc các nàng, là đây địa giai sát trận, vậy mà dung hợp bốn loại dị hỏa, bốn loại danh chấn cổ kim, hung danh hiển hách dị hỏa. Ngọc Giao thần sắc cứng ngắc, cả người không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là khiếp sợ, giờ phút này hoàn toàn không thể động đậy. Nàng ngu ngơ lấy nhìn về phía bốn loại dị hỏa diễn hóa Thương Long, nghẹn ngào thì thào. Làm sao có thể, khống chế một loại dị hỏa giả, đã là thương thiên chiếu cố, cổ kim hiếm thấy, mạnh như truyền thuyết bên trong đan thánh, cũng bất quá khống chế hai loại dị hỏa, ngươi làm sao có thể khống chế bốn loại dị hỏa? Không, nhất định là huyễn tượng, đây là giả, tạm nhìn bản tọa như thế nào phá ngươi huyễn tượng. Ngọc Giao nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, toàn thân linh lực cực điểm khôi phục, thẳng hướng Tịnh Liên yêu hỏa diễn hóa Thương Long. Giống. Tịnh Liên yêu hỏa cảm nhận được khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, một cái nuốt vào Ngọc Giao, ở một cái, hải quốc không còn. Hai người khác. Đại nhân, chúng ta sai, van cầu ngài, buông tha chúng ta. Chúng ta đi qua tông môn dạy dỗ, A Huy 18 thức đều là tinh thông, đại nhân, chúng ta có thể trở thành ngài lô đỉnh, đừng giết chúng ta. Cố Mệnh hơi có vẻ thất vọng, lắc đầu nói, còn tưởng rằng các ngươi là vô tri, nguyên lai là vô sỉ, đi ta bẩn tiểu dơ bẩn sự tình, lại hiên ngang lẫm liệt, ức hiếp người khác, nên giết. Cố Mệnh không thèm để ý đem mình thoát tinh quang, làm điệu làm bộ, ý đồ câu dẫn mình hai người. Có lẽ gặp người khác, thật đúng là sẽ mềm lòng treo cứng rắn, tiếp nhận cái lựa chọn này. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp Cố Mệnh, đây là các nàng mệnh. Vỗ tay phát ra tiếng, hai nữ bị dị hỏa Thương Long thôn phệ, hải cốt không còn. Chương 260, hoang cổ truyền thuyết chương 260, hoang cổ truyền thuyết giải quyết hết mấy cái đáng ghét côn trùng, Cố Mệnh khởi động miễn trận, đem tàng thư các cẩn tàng đứng lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn bước vào tàng thư các bên trong, nhìn đến từng quyển bị kết giới bảo vệ lại đến, cũng không bị tuế nguyệt ăn mòn cổ tịch, nhịn không được cười ra heo tiếng thê. Hoang cổ tịch đều là hiếm có chí bảo. Lần này, đến chậm rãi phần duyệt. Những này kết giới đều là một chút phổ thông trận pháp, tự nhiên ngăn không được Cố Mệnh. Từ tàng thư các đến dưới lên trên, Cố Mệnh đem tất cả cổ tịch thu nhập một mai cố ý dùng để cất giữ thư tịch nhẫn chứa vật bên trong. Nơi này cổ tịch, đa số là ghi chép liên quan tới thời đại hoang cổ một chút kỳ văn dị sự, còn có truyền thuyết cổ xưa. Đương nhiên, nơi này cũng tồn tại đại lượng công pháp, bất quá Cố Mệnh cũng không có hứng thú, công pháp cái gì, đủ là được, không cần thiết ham hố. Thích hợp bản thân mới là trọng yếu nhất. Một ngày sau, Cố Mệnh lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cảm khái thế giới biến hóa, thời đại hoang cổ khủng bố cùng cường đại. Tại một bản tên là Hoang Cổ Chí Cổ Tịch bên trong, Cố Mệnh biết được thời đại hoang cổ duy trì liên tục thời gian cực kỳ lâu, tuyệt không phải thượng cổ thời đại cùng cận cổ ngắn ngủi như vậy. Cận cổ duy trì liên tục tuế nguyệt bất quá 40-50 vạn năm, thật muốn chăm chỉ, cận cổ căn bản không tính là một cái thời đại, càng giống như một cái ở giữa quá độ kỳ. Từ thượng cổ vượt qua mặt pháp thời đại một tòa thời gian cầu đối. Thượng cổ thời đại tồn tại tổng cộng 238 vạn năm, thời gian rất ngắn, không hề dài. Cố Mệnh hiếu kỳ, thế gian này thật có tiên nhân phía dưới, sống hơn 200 vạn trở mà không vẫn sao? Hắn lắc đầu, cũng không hiểu rõ độ kiếp cực cảnh bên trên, phải chăng còn tồn tại cái khác tầng thứ, phải chăng chính là truyền thuyết bên trong tiên. Truyền thuyết bên trong tiên, trên lý luận có thể vạn cổ bất tử bất diệt, nơi này chỉ là thọ nguyên. Tiên nhưng cùng thời gian trường hà cùng tồn tại, quan sát thời đại kỷ nguyên thay đổi. Nhưng đối mặt càng cường đại hơn tồn tại, vẫn như cũ sẽ bị giết chết. Cố Mệnh sợ hãi thán phục, tự nhiên không phải tiên cường đại, tiên cái đồ chơi này, vốn là siêu thoát pháp tắc luân hồi, bất tử bất diệt, rất bình thường. Hắn sợ hãi thán phục là, thời đại hoang cổ đã lâu dài dằng dặc, căn cứ cổ tịch ghi chép, thời đại hoang cổ duy trì liên tục mấy ngàn vạn qua. Đây là một cái cực kỳ khủng bố khổng lồ thời gian số lượng. Tại cái nào đó đoạn thời gian, đây Thương Linh Đại Lục cũng không phải là bây giờ bộ dáng này, cũng hoặc là nói, Thương Linh Đại Lục cũng không phải là Cố Mệnh chỗ nhận biết đơn giản như vậy. Phương này thiên địa, nhưng thật ra là một cái hình khuyên tinh vực, lấy Thương Linh Đại Lục làm hạch tâm hình khuyên tinh vực, tại Thương Linh Đại Lục bên ngoài vẫn tồn tại vô số ngôi sao. Những này tinh thần cũng không lớn, tiểu có thể cùng làm tinh không sai biệt lắm, lớn hơn một chút, khả năng có thể so với Nam Nguyên Châu. đương nhiên cũng tồn tại càng thêm khổng lồ tinh thần, nhưng vô luận là linh lực, pháp tắc, cơ duyên cái gì đều không thể cùng Thương Linh Đại Lục so sánh. Những này tinh thần gọi chung là bên ngoài vòng tinh vực, tồn tại đủ loại man hoang, cấm khu, dị tộc trở chút, thậm chí là một chút cổ lao chiến trường, phá toái tinh thần, táng địa loại hình. Cũng có một chút khu vực đặc biệt, cùng loại thời gian trường hà chiếu dọi chi địa, tinh hải loạn lưu, thần ma mộ địa. Bên trong chỗ ghi chép trọng yếu nhất là liên quan tới tiên khư tồn tại, nơi đó tồn tại một đạo truyền thuyết bên trong có thể thông hướng tiên giới môn, cũng không có đặc biệt địa điểm, mà là theo tuế nguyệt lưu động, lơ lửng không cố định. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là bởi vì một trận khoáng cổ thức kim chi chiến kết thúc. Trận kia chiến cũng không có kỹ càng ghi chép, chỉ biết cuộc chiến đấu kia tác động đến chư thiên tinh vực, vô số ngôi sao giết tới thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc, ước vạn sinh linh vẫn lạc, vô số cường đại chủng tộc thế lực tùy theo tịch diệt. Truyền thuyết trung thông đi cái khác tinh thần, bên ngoài vòng tinh vực, tiên cư tinh không cổ lộ bị đánh sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Từ đó Thương Linh Đại Lục liền trở thành một khóa trơ trọi, trôi nổi tại trong hư không tối tăm duy nhất tinh thần. Thiên địa này vô biên vô hạn, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, nếu không có tinh không cổ lộ chỉ dẫn, mạnh như độ kiếp cũng biết mê thất tại bóng đêm vô tận tinh không bên trong, cuối cùng tịch diệt mà chết. Thả xuống cổ tịch, Cố Mệnh trong mắt lấp lóe hướng tới chi ý, hắn cũng muốn tiến về cái khác tinh thần nhìn xem. Đi đi, Thanh Thành phái những cái kia rời đi Thương Linh Đại Lục lão tổ là thật kiểu như châu bò a, cái này cũng có thể rời đi Thương Linh Đại Lục, tiến về cái khác tinh thần, truy tìm tiên cư chỗ. Thương Linh Đại Lục rất lớn, bao la vô cương, nhưng đối với đây tinh không mà nói, bất quá là một hạt bụi thôi, nhỏ bé nhìn không thấy bụi trần. Lấy một thí dụ, bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ vượt ngang toàn bộ Thương Linh Đại Lục, cuối cùng cả đời cũng rất khó chuẩn xác đi đến cuối cùng. Huống chi là đây mênh mông vô ngần tinh không, nếu không có chuẩn bị, không có tuyệt đối thực lực, tùy tiện bước vào tinh không, thập tử vô sinh. Đây hoang cổ bình nguyên, không sẽ cùng cuộc chiến đấu kia có quan hệ a? Cố Mệnh nói thầm một câu, nhưng nội tâm nghi hoặc, đây hoang cổ bình nguyên rất rõ ràng là bởi vì trấn áp phong cấm vô số sinh linh khủng bố mà tồn tại, đến cùng là ai có thể làm được một bước này, ngoại trừ truyền thuyết bên trong tiên, Cố Mệnh rất khó tưởng tượng ai có thể làm đến. Những việc này, cổ tịch bên trong cũng không có ghi chép liên quan đến khủng bố nhân quả. Đang chuẩn bị tiếp tục học tập thời khắc, tàng thư các truyền ra ngoài đến khí tức cường đại ba động. Theo tiếng kêu rên vang lên, hai tôn thủ hộ tàng thư các tử linh bị đánh giết, hóa thành một mịt. Tử linh rất khó giết chết, nhưng đối với nhất đẳng thế lực mà nói, cũng không phải là làm không được, chỉ là phiền toái một chút thôi. Giết ta Ngọc Nữ Tông trưởng lão, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay, vô luận ai trước khi nơi đây, cũng không giữ được ngươi. Thuộc về đại thừa cảnh cường giả bị áp, quét sạch thiên địa, mênh mông của bố. Cố Mệnh xuyên thấu qua tàng thư các, nhìn thấy cái kia dẫn đầu thân hình. Một bộ hắc liên váy dài, hóa thành yên hương tràng, toàn thân tản ra màu đen sắc ý, hỏa diễm quanh quần hắn thân, như lòng như rắn. Khá lắm, tự phẩm biến dị hỏa linh căn, khó trách có thể giết chết tử linh. Cố Mệnh thì thào một câu, bên ngoài hắc liên nữ tử toàn thân quanh quần hỏa diễm, mặc dù kém xa tít tắp dị hỏa, nhưng lôi cuốn khủng bố sát khí, thuộc về một loại biến dị hỏa linh căn. Tăng thêm to lớn thừa trung kỳ tu vi, Cố Mệnh đánh giá một phen, mình ngoại trừ thiên địa đồng thọ đại chiêu, tựa hồ thật không làm gì được người này. Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không biết vận dụng dị hỏa quyết, ai biết đây không đáng tin cậy thiên phú có thể hay không đem mình phục sinh tại hoang cổ bình nguyên bên ngoài. Như phục sinh địa điểm đổi mới tại hoang cổ bình nguyên bên ngoài, hắn chẳng phải là thua thiệt lớn, không đáng khi. Được rồi, vẫn là chạy trốn đi, có thể thu được tàng thư các 100 vạn cổ tịch, kiếm lời tê. Nhưng Cố Mệnh cũng không phải ăn thiệt thòi chủ, có thù tất báo mới là hắn tính cách. Từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra đủ loại độc đan, cấm chú phụ lục, dung nhập sát trận bên trong. Giờ phút này tàng thư các, đó là một cái chạm vào tức nổ vật nguy hiểm, giết không chết cái kia đại thừa cảnh cường giả, cái khác Ngọc Nữ Tông tu sĩ đều phải gặp nạn. Về phần Cố Mệnh như thế nào rời đi? Lấy hắn cẩn thận tâm tư, đã sớm để phòng Ngọc Nữ Tông bố trí xuống không gian truyền tống trận. Đại thừa tu sĩ cường đại, phổ thông không gian truyền tống trận có thể trực tiếp xé rách hư không đánh gãy. Nhưng hắn Cố Mệnh chính là địa cấp trung phẩm trận pháp sư, tăng thêm thiên mệnh chi thuật nắm giữ che lấp khi thiên chi năng, an nhiên rời đi, dễ như trở bàn tay. Phất tay phá vỡ trận pháp, lộ ra một vết nứt, Cố Mệnh nhìn về phía hư không bên trong mấy trăm đạo Ngọc Nữ Tông tu sĩ thân ảnh, những nữ tử này xác thực ngày thường hoa nhường người thẹn, đáng tiếc từng cái bị Ngọc Nữ Tông độc hại, sớm đã mục nát đến thực chất bên trong, chân chính hồng phấn khô lâu, mang độc loại kia. Các ngươi muốn giết ta, ta giết chết, lại có gì sai? Ngọc Nữ đôi mắt đẹp ngưng tụ, chậm rãi đưa tay, hắc diễm ngưng tụ thiên tượng, giống như vạn vẫn khuynh trước khi đồng dạng, khí tức hủy diệt lan tràn vạn dặm chi địa. Số nam nhân, còn dám giả biện, tại ta Ngọc Nữ Tông trước mặt, không có đúng sai, ta Ngọc Nữ Tông cho rằng ngươi đáng chết, ngươi liền đáng chết. Vì ngươi cuồng vọng, nỗ lực phải có đại giới a. Tiếng nói vừa ra, vạn hỏa như mưa, phá toái hư không, thẳng hướng tàng thư các. Cố Mệnh lắc đầu, quả nhiên là một đống nữ nhân điên, tu tiên giới ưu ác tính. Thế gian này lại còn có so ta còn không nói đạo lý thế hệ, đủ vô sỉ. Sau này còn gặp lại, các ngươi cuối cùng rồi sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Cố Mệnh bay người biến mất tại tàng thư các bên trong. Ầm ầm, thiên hỏa trước khi tàng thư các bên trong sát trận chạm vào tức phát, đầy trời lôi cuốn xương độc cùng cấm chú sát chiêu bạo phát, trong nháy mắt thôn phệ phương biên vạn dặm chi địa. Không biết bao nhiêu Ngọc Nữ Tông tu sĩ phát ra thê thảm kêu rên, thủy dung thực thể giác hồn. Ngọc Như bạo nộ, nàng muốn ra tay che chở Ngọc Nữ Tông tu sĩ, nhưng một chút cấm chú xương độc, cho dù là hắn cũng không thể không phòng. Nếu là xuất thủ che chở người nàng, mình cực khả năng bị tác động đến. Sau đó không lâu, Ngọc Như nhìn đến tử thương thảm trọng Ngọc Nữ Tông đám người tu, phát ra chấn thiên nổ hống. Đáng chết số nam nhân, bản tọa không giết ngươi, thế không làm người. Truyền Ngọc Nữ Tông chi lệnh, nếu có người có thể tru sát người này, nhưng phải Ngọc Nữ Tông vô điều kiện xuất thủ một lần, có thể cả đời miễn phí vào Ngọc Nữ Tông tu hành. Đợt, tối hôm qua cường độ không có khống chế tốt, lỗ choáng, thân thể có chút hư, các vị áo cơm phụ mẫu xin thương xót, khen thưởng chút ít lễ vật, mua chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ. Khu khu. Cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu lễ vật ủng hộ, truy càng khen ngợi hơn, cái gì cũng không nói, 360 độ đập một cái. Chương 261, lấy đạo của người, hoàn lại kia thân. Chương 261, lấy đạo của người, hoàn lại kia thân. Theo Ngọc Nữ Tông hứa hẹn truyền ra, Cố Mệnh chân dung tùy theo xuất hiện tại thế lực khắp nơi trong tay. Mọi người khiếp sợ có người dám chọc Ngọc Nữ Tông những này nữ nhân điên đồng thời, đối với Ngọc Nữ Tông điều kiện vô pháp tự tuyệt. Nhất đẳng thế lực vô điều kiện xuất thủ một lần dụ hoặc, liền có thể để vô số tu sĩ chạy theo như vịt, huống chi là cả đời miễn phí vào Ngọc Nữ Tông tu hành. Nếu nói thiên hạ này nơi nào mỹ nữ nhiều nhất, tự nhiên là Ngọc Nữ Tông. Tạm đều là một chút lạnh lùng mê người, thiên phú tuyệt hảo nữ tử. Vào Ngọc Nữ Tông miễn phí tu hành, ngay thẳng một chút, chính là miễn phí. Những cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi, cô quản cu é cao nữ thiên điều, là cái nam nhân bình thường đều sẽ tâm động. Ngoa tạo, giết một người, có thể đạt được như thế phong phú ban thưởng, làm. Nghe đồn Ngọc Nữ Tông thành lập đến nay, thu hoạch được cả đời miễn phí giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chật chật trưởng, tư bị kia. Khu khu, đạo hữu chú ý thân thể à, nghe nói có một ít hợp thể cường giả, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được Ngọc Nữ Tông cả đời phục vụ miễn phí, vào Ngọc Nữ Tông bế quan 3000 năm, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. A, làm sao có thể có thể? Khu khu, nghe nói, ta cũng chỉ là nghe nói, Ngọc Nữ Tông không ít người tu hành âm dương hợp hoàn chi thuật, thải dương bổ âm, lần một lần hai không có việc gì, nhiều lần, độ kiếp đại năng cũng gánh không được. Nổ nước bọn về nổ nước bọn, chán ghét về chán ghét, nhưng loại chuyện tốt này, ai không tâm động. Từ đó, một trận nhằm vào Cố Mệnh truy sát bắt đầu, toàn bộ hoang cổ bình nguyên, vô số tu sĩ thậm chí từ bỏ tìm kiếm cơ duyên, truy sát Cố Mệnh. Vừa mới bắt đầu, Cố Mệnh đối với đây Ngọc Nữ Tông hành vi cực kỳ xem thường, ai có thể nghĩ khi vô số tu sĩ bắt đầu đuổi giết hắn thì, hắn lúc này mới phát hiện mình đánh giá thấp Ngọc Nữ Tông mị lực. Dựa vào một đống dùng treo suy nghĩ sinh vật, đây ngàn vạn đại đạo không thể so với Hồng Phấn Khô Lâu thú vị. Mắng thời điểm mắng hung, thật miễn phí từng cái tranh nhau trẻ lớn, ta khinh bị các ngươi. Tràn ngập cổ lao tuế nguyệt khí tức gian phòng bên trong, Cố Mệnh dỡ xuống một tấm cổ đàn bàn, dâng lên đống lửa, nướng một đầu bị hắn đánh về nguyên hình, nắm giữ thượng cổ yêu phượng huyết yêu tộc. Theo mùi thịt truyền đến, Cố Mệnh trong lòng tích tụ biến mất, giải lên một chút hương liệu, liền sống mơ mơ màng màng, cuộc sống này, thần tiên đến cũng không đổi. Ăn uống no đủ, Cố Mệnh đứng dậy, quyết định phản kích. Sau đó không lâu, Cố Mệnh ngẫu nhiên gặp rất lâu không thấy Hồ Mị Nhi. Không ngờ tới, con hồ ly này lại còn sống sót, tạm tiến vào hoàng cổ bình nguyên. Hồ Mị Nhi chính là thiên mệnh sư, có thể thôi diễn các hung hòa phúc, tu vi mặc dù bình thường, nhưng dựa vào thiên mệnh năng lực, như cá gặp nước. Nguyên bản nàng tại vắng vẻ đào hiểu thành đợi hảo hảo, bởi vì Cố Mệnh sự tình, tổng các đưa nàng điều đi tới gần tổng các thành trì. Lần này hoàng cổ bình nguyên chuyến đi, nàng liền thụ mệnh tiến về hoàng cổ bình nguyên, tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, ngoại trừ nàng, còn có rất nhiều phân các chủ tiến vào nơi đây. Tạm nàng chỉ là phụ trách lấy thiên mệnh chi thuật, tìm kiếm thần nguyên loại hình thiên địa linh vật, chém chém giết giết sự tình. Tự nhiên do nàng hộ đạo giả phụ trách, một tôn đại thừa cảnh hộ đạo giả, tăng thêm nàng tự thân năng lực, cơ hồ có thể nói là gối cao không lo. Ai có thể nghĩ, vận khí không tốt, đây dị biến đến đột nhiên, gặp một tôn đại thừa cảnh tử linh, cùng hộ đạo giả tẩu tán, nhưng lấy thiên cơ các năng lực đặc thù, muốn tìm đến những người khác cũng không khó. Giờ phút này, nàng lẻ loi một mình, cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái thần nguyên hố chỗ. Khi nhìn thấy đáy hố tản ra huyền ảo quang mang hiếm có thần nguyên thì, Hồ Mị Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này hoang cổ bình nguyên chuyến đi, tất cả thiên cơ các chủ thu hoạch, có thể tự thân lưu lại bảy thành. Mặc dù chỉ là lớn nhỏ cơ nắm tay, nhưng đây chính là hiếm có thần nguyên, đây một khối giá trị ngàn ức linh thạch. Quá tốt rồi, là hiếm có thần nguyên, vận khí ta thật tốt. Hồ Mị Nhi nụ cười ngưng kết, đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn chằm chằm hố sâu bên trong mực bảo thân ảnh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạo hữu, này thần nguyên là ta trước nhìn chúng, ngươi nhanh chân đến trước, không khỏi quá phận một chút. Ta chính là Huyễn Linh Thành thiên cơ các chủ, có thể cho. Hồ Mị Nhi thấy rõ khuôn mặt kia thì, lời nói kẹt tại yết hầu, phun ra nuốt vào không được. Hắn con ngươi trừng lớn, không thể tin được mình con mắt. Cố Mệnh, tại sao là ngươi? Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, Cố Mệnh làm sao biết xuất hiện nơi đây? Cố Mệnh đem thần nguyên bỏ vào trong túi, lách mình đi vào tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run Hồ Mị Nhi bên cạnh thân, cười tủm tỉm nói: "Làm sao? Muốn?" Hồ Mị Nhi đôi tay vòng cao ngất bộ ngực sữa, khẩu thị tâm phi ngạo kiểu nói: "Không muốn." "A, vậy quên đi. Chờ một chút." Hồ Mị Nhi sắc mặt hơi gấp, khối này hiếm có thần nguyên đầy đủ nàng tu hành ngàn năm không lo, nàng như thế nào không muốn? Huống hồ đây thần nguyên vốn là nàng hao phí tuổi thọ thôi diễn mà ra, chắp tay nhường cho người, nàng thiệt tỏi lớn. Nếu là người khác, Hồ Mị Nhi trực tiếp chuyển ra sau lưng thiên cơ các uy hiếp là được, có thể đối mặt Cố Mệnh. Thiên cơ các có tác dụng cái gì? Năm đó sự kiện kia, rõ mồn một trước mắt, phản phất giống như hôm qua. Nói một chút đi, điều kiện gì, ngươi mới có thể đem thần nguyên của ta? Hồ Mị Nhi hít sâu một hơi, bình phục nội tâm phẫn nộ cùng nghiệt quất, nàng là người thông minh, tự nhiên minh bạch Cố Mệnh muốn cầu cạnh nàng. Cố Mệnh dừng bước lại, ánh mắt trên dưới dò xét Hồ Mị Nhi một phen. Hồ Mị Nhi giật mình, lui ra phía sau mấy bước, nghiêm khắc cự tuyệt. Không có khả năng, ta bán nghệ không bán thân. Cố Mệnh liếc mắt, Cố Mệnh hơi có vẻ khinh bị nói: "Liền ngươi, ngoại trừ dài nghiêng nước nghiêng thành, vóc người đẹp, quyến rũ động lòng người, ngươi còn có cái gì? Ngươi vẫn là cái gì?" Hồ Mị Nhi trầm mặc, mặc dù Cố Mệnh tại khinh bị nàng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cũng không tức giận, ngược lại có chút hoan hỉ. Cố đạo hữu, ngươi bây giờ bị Ngọc Nữ Tông truy sát, không phải là dự định để ta Thiên Cơ Các ra mặt hòa hoãn mâu thuẫn à? Một lát sau, trở lại chuyện chính, Hồ Mị Nhi khôi phục quyến rũ động lòng người tư thái, khẽ cười nói. Cố Mệnh còn chưa mở miệng, nàng lông mi cao lại, bản thân phủ định. Không đúng, lấy ngươi tính tình, có thù tất báo, là cái không thiệt tỏi chủ, sẽ không muốn lấy hòa hoãn, chỉ có thể không chết không thôi. Liền ngay cả Thiên Cơ Các Cố Mệnh cũng không sợ, huống chi là Ngọc Nữ Tông. Huống hồ Ngọc Nữ Tông đức hạnh, thiên hạ đều biết, một chút dối trá không thèm nói đạo lý độc phụ thôi, các nàng có thể không biết để ý tới Thiên Cơ Các. Cho nên, ngươi muốn lợi dụng Thiên Cơ Các đối phó Ngọc Nữ Tông. Hồ Mị Nhi giống như cười mà không phải cười, nhìn đến Cố Mệnh, nàng chắc chắn mình suy đoán ra Cố Mệnh mục đích. Ba ba ba. Cố Mệnh vỗ tay, rồi ra ngón tay cái, tán dương. Thông minh, liền ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Lợi dụng cái từ này không tốt lắm, ta cảm thấy phải nói hợp tác. Thiên Cơ Các nhận nhiệm vụ, ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng, ngươi Thiên Cơ Các rút ra tiền thuê, như thế nào? Hồ Mị Nhi sững sờ, hiếu kỳ mở miệng. Ngươi muốn lấy kia chi đạo, hoàn lại kia thân. Có thể Ngọc Nữ Tông cho ra điều kiện, đối với thế lực khắp nơi, tán tu mà nói, không có khả năng cự tuyệt, ngươi có thể đưa ra vật gì tốt, khiến cái này ra hỏa mạo hiểm đắc tội Ngọc Nữ Tông. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, không nhanh không chậm nói. Rất đơn giản, Ngọc Nữ Tông có thể cho, chỉ có một người có thể được đến ban thưởng, mà ta có thể cho, là hàng trăm hàng ngàn. Có thể ngăn cách tử linh ăn mòn phụ lục, có thể sống thì chết, sinh mạch cốt tạo hóa đan, thậm chí là. Cố Mệnh lấy ra không ít mình cướp đoạt thần nguyên. Thần nguyên, đủ sao? Chương 262, Thiên Linh Hồ Tiên Tổ, Tử Linh Chân Nguyên. Chương 262, Thiên Linh Hồ Tiên Tổ, Tử Linh Chân Nguyên. Theo Cố Mệnh đem đủ loại hiếm có đan dược, phụ lục, thậm chí là địa giai linh khí lấy ra, Hồ Mị Nhi sợ ngây người, dương môi đỏ, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Nàng xem như thấy qua việc đời tu sĩ, nhưng nhìn thấy Cố Mệnh những này phẩm chất hoàn mỹ đan dược, phụ lục, linh khí, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra tham dục sắc. Nhất là Cố Mệnh cướp đoạt thần nguyên, lại có bên trên ngàn khối. Nếu là thật sự lấy ra với tư cách treo giải thưởng, Ngọc Nữ Tông hạ tràng. Ngươi xác định? Nếu thật như thế, đây hoang cổ bình nguyên sẽ triệt để loạn, ngươi cùng Ngọc Nữ Tông đem không chết không thôi. Hồ Mị Nhi biết, như lợi ích đầy đủ, tăng thêm Cố Mệnh chỉ yêu cầu lấy Ngọc Nữ Tông tu sĩ đầu lâu, liền có thể nhận lấy treo giải thưởng. Không ít tán tu, thậm chí là thế lực, đều sẽ bị quá hóa liều. Dù sao Thiên Cơ Các không biết tiết lộ khách nhân tin tức, ai lĩnh hưởng, Ngọc Nữ Tông căn bản không biết. Chỉ cần chạm thảo trừ căn, không lưu lại vết tích, ai biết là bọn hắn làm. Cố Mệnh cười lạnh một tiếng, trong tay vuốt vuốt khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hiếm có thần nguyên, không nhanh không chậm nói. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không giao dịch, ngươi như nguyện ý, đây hiếm có thần nguyên chính là ngươi. Hồ Mị Nhi khỏe miệng co quắp quất, nhịn không được phản bác một câu. Cái kia vốn là chính là ta. Cũng được, dù sao Thiên Cơ Các muốn rút ra hai thành tiền thuê. Cố Mệnh cầm trong tay hiếm có thần nguyên bức cho Hồ Mị Nhi, cũng không lo lắng nàng lừa gạt mình. Lấy mình năng lực, giết một cái Hồ Mị Nhi, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Đạt được hiếm có thần nguyên, Hồ Mị Nhi nét mặt tươi cười như hoa, vội vàng đem thần nguyên để vào trắng như tuyết ngực thiếp thân nhẫn chứa vật bên trong. Nhìn cái gì, ngươi còn dự định cướp đoạt không thành? Không hứng thú. Hồ Mị Nhi. Sau đó, hai người thương nghị từng cái tu vi tu sĩ đối ứng treo giải thưởng tiền thuê, thương nghị sau khi hoàn thành. Hồ Mị Nhi lấy Thiên Cơ Các chỉ danh, thông qua bí thuật, truyền lệnh hoang cổ bình nguyên tất cả Thiên Cơ Các tu sĩ, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Nàng mặc dù cùng mình hộ đạo giả đi rời ra, nhưng tìm được hắn vị trí cũng không khó, luôn có biện pháp. Thiên Cơ Các sớm đã làm tốt ứng đối đủ loại cấm khu, cổ điệu biến cô phương thức, vô luận là ở đâu bên trong, Thiên Cơ Các đều có thể làm ăn, đây cũng là phẩm đức nghề nghiệp. Khi Thiên Cơ Các lệnh treo giải thưởng vừa ra, thế lực khắp nơi chấn động, bọn hắn khiếp sợ lại có người dám treo giải thưởng Ngọc Nữ Tông những này bà điên. Khi nhìn thấy ban thưởng thì cái gì kiên kỵ đều là vô nghĩa, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nguyên bản nhằm vào Cố Mệnh truy sát, thế cục nghịch chuyển, bắt đầu đối với Ngọc Nữ Tông tu sĩ ra tay. Ngọc Nữ Tông ban thưởng danh ngạch chỉ có một cái. Cố Mệnh thiết trí ban thưởng danh ngạch, thế nhưng là có bên trên ngàn cái, giết hết liền ngừng lại. Vừa mới bắt đầu, Ngọc Như đối mặt lo sợ bất an Ngọc Nữ Tông đám người, tự tin mỗi ngày an ủi. Yên tâm, thiên hạ này ai dám giết ta Ngọc Nữ Tông tu sĩ? Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Sau một khắc, một tôn che lấp khí tức đại thừa viên mãn cường giả cường thế xuất thủ, thẳng hướng Ngọc Như. Ngọc Như nỗ lực nặng nề đại giới, lúc này mới khó khăn lắm trốn qua một kiếp. Cái khác Ngọc Nữ Tông tu sĩ liền không có vận tốt như vậy, gần trăm người toàn bộ chết tại cái kia thần bí tu sĩ trong tay. Đáng tiếc, đại thừa cảnh Ngọc Như có thể giá trị 100 cái địa giai đan dược, 100 tấm địa giai phù lục, 10 khối hiếm có thần nguyên. Nam tử tiếc nuối thở dài, dù sao muốn che lấp thân phận, một chút so sánh dễ thấy sát chiêu không thể vận dụng, bó tay bó chân, ảnh hưởng thực lực. Nhìn đến trên trăm đạo cái khác Ngọc Nữ Tông tu sĩ thi thể, nam tử vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắc hắc, kiếm một rồi, cùng tại đây hoang cổ bình nguyên mệnh gần chết cùng tử linh tranh đoạt cơ duyên, còn không bằng truy sát Ngọc Nữ Tông tu sĩ đến nhanh. Giải quyết về sau, hắn liền dẫn Ngọc Nữ Tông tu sĩ trước thi thể đi Thiên Cơ Các thiết kế lâm thời trú điểm thực hiện treo giải thưởng. Cùng loại việc này, tại khác biệt địa phương trình diễn, Ngọc Nữ Tông triệt để biến thành người người truy sát bên đường chuột, tử thương thảm trọng. Ngọc Nữ Tông chuyến này người mạnh nhất, người phụ trách, Ngọc Nữ Tông thái thượng trưởng lão Ngọc Không Có Âm, một tôn đại thừa viên mãn cường giả, tự mình giết tới Thiên Cơ Các lâm thời trú điểm đòi hỏi thuyết pháp. Sau đó, còn chưa tới gần, liền bị núp trong bóng tối ngồi chờ cường giả chặn giết, chật vật thoát đi. Những này che giấu tung tích cường giả, về phần có hay không Thiên Cơ Các hộ đạo giả, vậy liền không được biết rồi. Sau một tháng, Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ nhìn về phía đi theo phía sau mình Hồ Mị Nhi. Ngươi một mực đi theo ta làm gì? Trở về ngươi Thiên Cơ Các đi. Hồ Mị Nhi nháy nháy quyến rũ động lòng người mắt to, nhỏ giọng cô. Ngươi mặc dù tin tưởng Thiên Cơ Các, nhưng dù sao ngươi treo giải thưởng đều là tại Thiên Cơ Các, ta lưu lại, nhưng làm con tin, ngươi cũng yên tâm không phải sao? Cố Mệnh cười ha ha, vây quanh song tí, nhìn đến Hồ Mị Nhi. Ta tin tưởng Thiên Cơ Các uy tín, nhưng nếu như các ngươi dám nuốt riêng ta đồ vật, ta sẽ để cho các ngươi gấp trăm lần phun ra. Hồ Mị Nhi tiểu dung ngưng lại, hơi có vẻ không biết nói gì. Ngươi đây ngay trước ta đây phân các chủ uy hiếp Thiên Cơ Các, thật thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, cũng không phải không có cùng người Thiên Cơ Các đấu pháp qua. Ta để ngươi nhóm một cái tay, tất cả mọi người cùng tiến lên. Hồ Mị Nhi trầm mặc, nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong đối với Cố Mệnh cực kỳ kiêng kỵ. Cũng hoặc là nói, tại Thiên Cơ Các truyền thuyết bên trong, ngoại trừ cái kia thần bí các chủ, không có người nào không kiêng kỵ Cố Mệnh. Hắn thủ đoạn quá mức nghịch thiên đáng sợ, rõ ràng chỉ là lục phẩm thiên mệnh sư, Hồ Mị Nhi cũng không biết Cố Mệnh đã đột phá ngũ phẩm, lại kém một chút chạm Thiên Cơ Các khí vận, sao mà đáng sợ. Nói thực ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Mệnh thả xuống song tí, gỡ xuống bầu rượu, nếm thử một miếng, nhàn nhạt mở miệng. Trong bầu rượu còn lại sống mơ mơ màng màng không nhiều lắm, Cố Mệnh lướt qua, không nỡ uống nhiều. Hắn hơi nhớ Nhung Hoán Tố Khê, đương nhiên, hắn càng tưởng niệm hơn Hoán Tố Khê sống mơ mơ màng màng, cùng nàng hứa hẹn chi vận. Về phần Hoán Tố Khê an nguy, đại khái dẫn không cần mình lo lắng. Hồ Mị Nhi trầm ngâm phút chốc, nghiêm túc nhìn về phía Cố Mệnh. Ta nói xong, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể lại cướp đoạt ta cơ duyên. Cố Mệnh, ngươi cho ta Cố Mệnh là ai, cướp đoạt người khác cơ duyên? Ta là loại này người sao? Cố Mệnh tức giận bất bình giảo biện, mình không bao giờ sẽ làm loại này người người đoán trách sự tình. Hồ Mị Nhi a a cười lạnh, ưu hoán nói, không phải sao? Ngẫu nhiên a. Một lát sau, Cố Mệnh từ Hồ Mị Nhi trong miệng biết được, đây hoang cổ bên trong vùng bình nguyên từng vẫn lạc một tôn nàng bộ tộc này tiên tổ, một tôn độ kiếp đại năng. Nàng muốn tìm đến tiên tổ truyền thừa, nghịch thiên cải mệnh. Hồ Mị Nhi thân là Thiên Cơ Các phân các chủ, khống chế một chút không muốn người biết bí mật rất bình thường. Nhưng ngày này linh hồ tộc tiên tổ chính là độ kiếp đại năng, am hiểu thiên mệnh chi thuật, hắn vẫn lạc chi địa, tất nhiên tồn tại thiên mệnh kết giới, lấy Hồ Mị Nhi tạo nghệ, nàng cũng không nắm chắc tiến vào bên trong, thu hoạch được truyền thừa. Ta có chỗ tốt gì? Cố Mệnh đương nhiên sẽ không bởi vì Hồ Mị Nhi ngày thường đẹp mắt, liền miễn phí trợ nàng, nếu không có lợi ích, Cố Mệnh mới lười nhắc cùng Hồ Mị Nhi tại đây lãng phí thời gian. Hồ Mị Nhi sững sờ, do dự một chút, mở miệng nói: căn cứ Thiên Cơ Các cổ tịch ghi chép, ta tiên tổ vẫn lạc chi địa, đản sinh tử linh chân nguyên, vật kia chính là vô thượng chí bảo, hắn giá trị chắc hẳn Cố đạo hữu so ta càng tin tưởng. Chương 263, hợp tác, Thiên Linh Hồ Địa. Chương 263, hợp tác, Thiên Linh Hồ Địa. Cố Mệnh sững sờ, hắn tự nhiên biết như thế nào tử linh chân nguyên. Truyền thuyết bên trong, tử linh xương mù sám thai nén điều kiện cực kỳ hà khắc. Thứ nhất là vẫn lạc ước vạn sinh linh. Nơi này ước vạn sinh linh chỉ là một cái số sắp xỉ, số lượng khổng lồ, đáp lên đứng lên, có thể tạo thành một ngôi sao. Có thể nghĩ, đây hoang cổ bình nguyên vẫn lạc sinh linh số lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thứ hai tức là oán niệm không tiêu tan, hội tụ vô cùng vô tận sát phạt cùng tàn linh. Cho nên tử linh xương mù sám xuất hiện địa phương, tất nhiên là một vùng không gian thế giới, không cùng ngoại giới tương thông thế giới. Thứ ba tức là thiên thời địa lợi, cần đặc biệt thời cơ, đặc biệt trường hợp, đặc biệt pháp tắc trật tự, cộng thêm tuế nguyệt thai nghén mới có thể thành. Tử linh chân nguyên chính là tử linh xương mù sám quá nồng đậm, dung nhập tử linh pháp tắc diễn hóa chất lỏng. Loại này chất lỏng nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương, so với cấm chú chi lực càng thêm đáng sợ. Cố Mệnh trầm tư, nếu là đây tử linh thật dịch có thể vì chính mình sử dụng, người âm hẳn là rất phù hợp. Thấy Cố Mệnh có chút tâm động, Hồ Mị Nhi vội vàng ở một bên tiếp tục khuyên bảo. Cố đạo hữu, đây là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hợp tác, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt, huống hồ ta cái kia tiên tổ vẫn lạc chi địa, vẫn tồn tại không ít cái khác đồ tốt, ta chỉ cần truyền thừa, những vật khác đều có thể tặng cho ngươi. Cố Mệnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn mang theo vẻ chờ mong Hồ Mị Nhi. Đây không gọi tặng cho, đây gọi người tài có được. Hợp tác cũng được, bất quá nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hồ Mị Nhi, bị lực mười phần con ngươi trừng lớn, lấp lóe vẻ khó tin. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Cố Mệnh đây người thể diện, trong xương càng như thế mặt dày liêm sỉ. Nhưng nghĩ tới mình như muốn nghịch thiên cải mệnh, đột phá lục phẩm, nhất định phải thu hoạch được tiên tổ truyền thừa. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói, "Có thể, tới đi." Đang khi nói chuyện, Hồ Mị hai mắt nhắm chặt, lông mi dài khẽ run, thân thể mềm mại căng cứng. "Cố Mệnh, ngươi có bệnh không? Thiếu ta nhân tình còn muốn chiếm ta tiện nghi, quả thực là lòng tham không đáy." "Hồ các chủ, ngươi tư tưởng có vấn đề, việc này ta nhất định phải thuyết giáo một phen." Sau ba canh giờ, Hồ Mị Nhi ngồi xổm ở mặt đất, đôi tay ôm đầu, đau đến không muốn sống. Nàng giờ phút này chỉ muốn hô to một câu, sư phó, đừng niệm. Dòng dã ba canh giờ, Cố Mệnh thuyết giáo chi ngôn, không có một câu lặp lại. Hồ Mị Nhi rất khó tưởng tượng, cái kia khiến Thiên Cơ Các vô số thiên mệnh sư sợ hãi, đem ngọc nữ tông tu sĩ cơ hồ đổi tận giết tuyệt ngon nhân, lại là cái lắm lời đại ngốc. Ngưng ngưng ngừng, Cố đạo hữu, ta sai rồi, ngươi thả qua ta có được hay không? Cố Mệnh nhấp một hớp sống mơ mơ màng màng thám giọng biết hầu, a a cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống Hồ Mị Nhi. Ngươi sai ở đâu? Ta toàn bộ sai. Hồ Mị Nhi rất muốn nói, ta sai tại không nên gặp ngươi, nhưng sợ hãi Cố Mệnh lại tiếp tục thuyết giáo. Cố Mệnh sững sờ, không hài lòng lắm nhếch miệng. Thôi, dù sao cũng là yêu tộc, bu rốt một chút có thể hiểu được. Sau này nếu có thời gian, cho ngươi thêm hảo hảo bên trên tiết tư tưởng phẩm đức hóa. Hồ Mị Nhi cuống quýt đứng dậy, lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười, chắp tay thật sâu túi lầu nói: "Ghi nhớ Cố đạo hữu dạy bảo, ta đi thôi, nếu là đi đã chậm, không thể nói trước sẽ bị người khác nhanh chân đến trước." Cố Mệnh nhẹ gật đầu, vung lên tay áo, căn cứ Hồ Mị Nhi cho ra đích xác các vị trí, trực tiếp bố trí không gian truyền tống trận đi đường. Nhìn đến Hồ Mị Nhi khiếp sợ bộ dáng, Cố Mệnh lông mi hiện hiện hắc tuyến, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép quá lớn. "Đừng lãng phí thời gian, biết cái gì là cướp đoạt cơ duyên sao? Danh giật từng giây a đại tỷ, bắt được tá tay áo." Hồ Mị Nhi mặt đầy u oán đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, trắng non thon cao tay ngọc gắt gao bắt lấy Cố Mệnh tay áo, liền tựa như đây tay áo là Cố Mệnh, nàng muốn bóp chết Cố Mệnh. Nội tâm đoán thầm, nếu không có ngươi thuyết giáo ta ba canh giờ, sớm đã đến mục đích mà. Nhưng nàng không dám nói, sợ hai Cố Mệnh đầu góc có lại, lại bắt đầu thuyết giáo. Thiên Linh Hồ Địa, Thiên Linh Hồ Tiên Tổ đạo tràng, cũng là hắn vẫn lạc chỗ tọa hóa. Giờ phút này đạo tràng phong cách, cũng không phải là nhân tộc lối kiến trúc, mà là khuynh hướng nguyên thủy. Một tôn vạn trăm vạn trượng Thiên Linh Hồ pho tượng, cao vút trong mây, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như tại tranh phòng với trời đồng dạng. Đạo tràng bên ngoài lấy kết giới bao phủ, không phải Thiên Linh Hồ tộc người, không phải thiên mệnh sư không được đi vào. Nội bộ là 10 vạn cư phòng, trải rộng đủ loại cơ duyên cùng nguy cơ. Giờ phút này, Thiên Linh Hồ địa bên ngoài, hội tụ không ít tu sĩ, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ. Những tu sĩ này đến từ Thiên Nam địa Bắc, đa số người lẫn nhau giữa cũng không nhận ra. Không ít tu sĩ nghiên cứu rất lâu, cuối cùng không công mà lui, lựa chọn từ bỏ. Thiên Linh Hồ tộc am hiểu thiên mệnh chi thuật, này kết giới không phải thiên mệnh sư không thể phá, bên trong cơ duyên đại khái dẫn không thích hợp chúng ta, đi. Nói có lý, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, đây hoang cổ bên trong vùng bình nguyên độ kiếp đại năng đạo tràng cũng không thiếu. Thiên Linh Hồ địa bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đến lại đi, cũng không người có thể đi vào trong đó. Nhưng vào lúc này, hư không lưu chuyển, Tử Linh Dương mù sám bước hơi. Hai bóng người xuất hiện ở chỗ này, chính là Cố Mệnh cùng Hồ Mị Nhi hai người. Nhìn thấy hai người, rất nhiều tu sĩ chỉ là lướt qua, cũng không quá để ý Cố Mệnh mang theo vô tướng mặt nạ, tránh cho sinh ra không tất yếu sự cố. Hồ Mị Nhi cũng là che lớp chân dung, dài quá đẹp đẽ, cũng là một loại phiền phức. Hai người tìm một người thiếu chỗ hẻo lánh, nghiên cứu kết giới này. Một nén nhang về sau, Hồ Mị Nhi chậm rãi mở miệng. "Cố đạo hữu, ta thử trước một chút, lấy ta thiên mệnh chi thuật, phải chăng có thể phá vỡ kết giới này?" Cố Mệnh khẽ bước cằm, lui ra phía sau một chút khoảng cách. Điều chỉnh khí tức, Hồ Mị Nhi đôi mắt hóa thành màu hồng phấn, phát ra điểm điểm phấn tiết hào quang, bàn tay rơi vào kết giới bên trên, sau lưng phan xương mù phóng lên tận trời, lưu quang xen lẫn, hóa thành thiên linh hồ chân thân, phát ra trận trận gào thét. Trong mấy mắt, kết giới nổi lên từng trận lưu quang, lại xuất hiện mở ra một cái thông đạo chi thế. Phốc phốc. Đột nhiên, một cỗ cường đại phản vệ chi lực đánh tới, Hồ Mị Nhi sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui ra phía sau. "Không được, ta thiên mệnh cảnh giới quá thấp, dù là nắm giữ thiên linh hồ huyết mạch gia trì, cũng vô pháp phá vỡ kết giới này. Tiên tổ ít nhất là ngũ phẩm thiên mệnh sư, thậm chí là tứ phẩm thiên mệnh sư, thật là đáng sợ." Cố Mệnh nhìn đến Hồ Mị Nhi lộ ra kính sợ sùng bái bộ dáng, sắc mặt hơi có vẻ quái dị, trong miệng nhỏ giọng cô: "Tứ phẩm thiên mệnh sư rất mạnh sao? Ta nhìn tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư cũng không thế nào nghiêm chỉnh." Chịu tiêu giao thiên ngân ảnh hưởng duyên cớ, Cố Mệnh luôn cảm giác tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư giống như cũng không phải quá thần bí, thậm chí có chút không đứng đắn. Hồ Mị Nhi sững sờ, thứ nhẹ một tiếng nhìn về phía Cố Mệnh: "Ngươi hiểu tứ phẩm thiên mệnh sư có bao nhiêu đáng sợ sao? Ta Thiên Linh Hồ tộc chính là trời sinh tiên mệnh chi thuật tu hành giả, được trời chiếu cố, tiên tổ càng là bước vào tứ phẩm chi cảnh, tiên nhân phía dưới, ai dám bất kính ta tiên tổ?" Cố Mệnh hơi sững sờ, buồn bã nói: "Được trời chiếu cố, có thể tiên mệnh các vị kia, tựa hồ cũng là tứ phẩm tiên mệnh sư." Hồ Mị Nhi: "Uy, ngươi liền không thể không phá đám sao? Không thể để cho lấy một chút ta sao? Thương Hoa Tiết Ngọc hiểu không?" Hồ Mị Nhi phục, Cố Mệnh cái miệng này, ngâm độc đồng dạng, mở miệng chính là bạo kích, nàng đỗng nhiên hoài niệm lần đầu gặp mặt thì, cái kia cao lãnh có phong phạm Cố Mệnh. Quả nhiên khoảng cách sinh ra đẹp. Cố Mệnh ném cho Hồ Mị Nhi một cái liếc mắt, không thèm để ý nàng. Đi vào kết giới chỗ, Cố Mệnh nín thở ngưng thần, đôi mắt lưu chuyển tinh tượng, toàn thân thiên mệnh pháp tắc bay tán loạn, toàn bộ bạo phát chói lọi hào quang, lưu chuyển ngũ hành linh quang. Hồ Mị Nhi không thể tin thì thảo: "Ngũ hành linh căn, đây không phải bạn cổ phế linh căn sao? Liên tính ngươi là con ta, mới nói ta nói xấu, cũng không lễ phép." Cố Mệnh thu liễm khí tức, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi sững sờ, nghi hoặc mở miệng: "Ngươi nhanh như vậy?" "Cố Mệnh, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ta có thể cường thế phá vỡ thiên mệnh kết giới, đại giới là toàn bộ kết giới đều là sẽ bị phá hư, đoán chừng không ít tu sĩ sẽ tràn vào trong đó, ngươi đây tiên tổ mộ địa sẽ bị quấy đến bừa bộn một mảnh. Thứ hai, cho ta mượn một giọt ngươi thiên linh hồ tộc bản nguyên tinh huyết, lấy thiên mệnh chi thuật, lừa gạt kết giới này, ngươi ta có thể tùy tiện tiến vào bên trong." Bản nguyên tinh huyết dùng một giọt thiếu một tích, đối với Hồ Mị Nhi tu hành là không thể vãn hồi ảnh hưởng, đương nhiên, tiến vào thiên linh hồ địa, nàng cũng không mất mát gì. Hồ Mị Nhi sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Cố Mệnh: "Ngươi thật có thể cường thế phá vỡ cái này thiên mệnh kết giới? Độ kiếp đại năng cộng thêm tứ phẩm thiên mệnh sư bố trí kết giới, ngươi đây hóa thần thật có thể làm đến?" Hồ Mị Nhi biểu thị hoài nghi. Cố Mệnh cười ha ha: "Ngươi thiên cơ các khí vận ta cũng chém, chỉ là tứ phẩm thiên mệnh kết giới, đáng là gì?" Hồ Mị trầm mặc, nghĩ đến Cố Mệnh tần bí, lựa chọn bức ra một giọt màu hồng linh quang huyết dịch, giao cho Cố Mệnh: "Ta cảm thấy, vẫn là muốn tôn trọng tiên tổ." DS, cảm tạ không chút hoang mang Hoàng Phong thú lao bản đại thần chứng nhận, lao bản đại khí, ngang tàng. Cảm tạ Sơn Thủy áp lao bản Tú Nhi, đại khí lao bản. Cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu lễ vật ủng hộ. Hai tử quá cảm động, hôm nay mua lục vị địa hoàn hoàn bồi bổ, thân thể vô cùng đồng, ăn ma ma hương, tiếp tục ban thưởng mình. Chương 264, luyện khí chương 264, luyện khí cố mệnh tiếp nhận hắn bản nguyên tinh huyết, dò xét phút chốc, đột nhiên tự tiểu phi tiểu nói: "Ta nếu là lấy ngươi bản nguyên tinh huyết, lấy ngự thú chi thuật tựa hồ có thể đưa ngươi nô dịch." Hồ Mị Nhi tiểu dung ngưng tụ, con ngươi vô hạn trừng lớn, nhìn về phía Cố Mệnh: "Ngươi đừng nói cho ta, ngươi là ngự thú sư, nếu không thử một chút." Hồ Mị Nhi, giờ khắc này, Hồ Mị Nhi nội tâm lóe qua nồng đậm sợ hãi cùng bất an, bản nguyên tinh huyết cùng phổ thông tinh huyết khác biệt, bên trong ẩn chứa một tia nàng bản nguyên đại đạo. Nếu là ngự thú sư đạt được hắn bản nguyên tinh huyết, xác thực có thể tùy tiện nô dịch nàng, như biết Cố Mệnh sư là ngự thú sư, nàng đánh chết cũng sẽ không giao ra bản nguyên tinh huyết. Đương nhiên, ngoại trừ ngự thú sư, cùng loại cấm chú sư cũng có thể thông qua bản nguyên tinh huyết bên dưới cấm chú chi lực. Chỉ đùa một chút, tuyệt không hiểu hài hước, vô vị. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ lắc đầu, quay người phá kết giới. Hắn đúng là hù dọa Hồ Mị Nhi, dù sao loại này vô sỉ hạ lưu sự tình, tự mình làm không đến. Hồ Mị Nhi khỏe miệng co quắp quất, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Cố Mệnh đánh một trận tơi bời. Nhưng nàng mặc dù hắn luyện hư cảnh tu vi, nhưng không có chút nào nắm chắc đối phó Cố Mệnh, có thể làm sao, chỉ có thể chịu đựng, trong lòng giận mắng Cố Mệnh. Làm bộ ngự thú sư hù dọa người, đây gọi hài hước. Ta không có làm bộ, ta thật có thể nô dịch ngươi. Cố Mệnh cũng không quay đầu lại, hướng hở đáp lại một câu. Hồ Mị Nhi, giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy run mình, cái trán chảy ra từng kia mồ hôi lạnh, không dám tiếp tục trêu chọc Cố Mệnh. Cố Mệnh đương nhiên sẽ không để ý tới Hồ Mị Nhi suy nghĩ trong lòng, hắn mục đích kỳ thực chỉ là hù dọa một chút Hồ Mị Nhi, để nàng đừng sinh ra không nên có tâm tư, mình có thể tiện tay bóp chết nàng. Sau đó không lâu, theo một tiếng nói vỡ nát tiếng vang lên, cái kia khiến vô số tu sĩ thúc thủ vô sách kết giới phá vỡ một cái lỗ hổng. Đi thôi. Đợi hai người bước vào trong đó, Cố Mệnh vung lên tay áo, đem kết giới cửa vào trở về hình dáng ban đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày này linh hồn mà cũng không phải là tử khí bừng bừng bộ dáng, mà là sinh cơ bừng bừng, nước biết thanh sơn, ánh nắng tươi sáng, gió cùng núi tương giao, phát ra cổ minh. Ở giữa vị trí, một tôn 100 vạn trượng thiên linh hồ pho tượng, phá nhập bầu trời, rủ xuống đầy trời lưu quang, giống như sao băng, chiếu rọi thiên địa. Hồ Mị Nhi ánh mắt lấp lóe từng kia phức tạp, nhẹ giọng thì thào: "Ta thiên linh hồ tiên tổ quả thật không giống bình thường, cho dù là hắn chỗ tọa hóa, cũng sinh cơ vô hạn, cùng đây hoang cổ bình nguyên không hợp nhau." Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, đưa tay phải ra, tại Hồ Mị Nhi trước mắt vỗ tay phát ra tiếng. Theo ba một tiếng, cái kia thiên mệnh chi thuật che lấp chi lực biến mất, Hồ Mị Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, tràn ngập không thể tin. Làm sao có thể? Cái kia sinh cơ vạn tượng biến mất, chỉ còn lại có tử vong cùng khô thất bại cảnh. Đại địa trải rộng vết rách, ngọn núi sụp đổ hóa phế tích, tử linh thân ảnh ở khắp mọi nơi, trong núi quanh quẩn lệ quỷ đồng dạng tiếng nghẹn ngào, làm cho người rùng mình. Vị này vô cùng to lớn tiên linh hồ pho tượng, tàn khuyết rách nát, còn sót lại bất diệt oán niệm cùng sát ý, còn có đen kịt vết máu, phía trên treo không ít chạm vào tức tán tiên linh hồ tộc gia lông. Giờ khắc này, Hồ Mị Nhi trong lòng hiện lên vô tận bi ý, thân thể run rẩy, trong mắt trong suốt không thể khống chế chảy xuống. Nàng cảm ứng được đến từ tiền bối thảm thiết, cái kia cực kỳ bi thảm tuyệt vọng chi chiến. Chớ bị ảnh hưởng tới, lấy ngươi đây tâm cảnh, muốn đến truyền thừa, rất khó khăn. Lấy lại tinh thần, Hồ Mị Nhi xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói: "Dù sao cũng là ta tiền bối tộc nhân, có thể nào không cảm động lây?" Cố Mệnh cũng không nói thêm cái gì, đạp không mà đi, hướng lên trời linh hồ hạch tâm mà đi. Đối với những người này cơ tử linh, Cố Mệnh chỉ cần áp dụng thủ đoạn, liền mà nếu vào trốn không người, từ không cần lo lắng. Đi vào pho tượng khổng lồ dưới, nơi này tồn tại không ít thần nguyên hố, bên trong lóe ra thần nguyên quang mang, nhưng cũng chỉ là một chút phổ thông thần nguyên, tinh phẩm thần nguyên. Tại cách đó không xa, sinh trưởng rậm rạp linh dược, chập chờn sinh tử chi lực. Tại sinh tử linh dược trung ương, tức là một vũng hồ suối. Cố Mệnh chắp tay mà đi, hướng sinh tử linh dược đi đến, một bên đi, một bên nhắc nhở Hồ Mị Nhi: "Truyền thừa liền tại pho tượng này thể nội, tiến vào bên trong liền có thể. Nhớ kỹ một câu, trong ngượng ngùng thấy chân ngã, mới biết ta là ta, thủ vững bản tâm, không có bất kỳ cái gì truyền thừa khảo nghiệm có thể làm sao ngươi, thu hồi ngươi vô dụng thánh mẫu tâm." Cố Mệnh lời tuy không dễ nghe, nhưng đều là cứu mạng chi đạo. Hồ Mị Nhi đối Cố Mệnh bóng lưng làm cái mặt quỷ: "Biết, cảm ơn." "Ân, không khách khí, giao dịch thôi." Hồ Mị Nhi ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. "Giao dịch thôi, đúng vậy a, một trận giao dịch." Tự lẩm bẩm ở giữa, Hồ Mị Nhi thân ảnh cùng pho tượng dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Cố Mệnh chưa từng để ý Hồ Mị Nhi đặc biệt cảm xúc, tại hắn nhận biết bên trong, mình dài xoáy như vậy, si mê hắn dung nhan tuyệt thế nữ tử khẳng định không ít, quen thuộc liền tốt. Ngồi xổm ở trong lâm viên, một bên đem thu thập linh dược, Cố Mệnh một bên nói thầm: "Ai, có mị lực cũng là đau đầu vấn đề, Hoa Tố Khê người lao quái kia vật cũng vì ta si mê, quá đẹp rồi cũng không phải ta sai à?" Đương nhiên, Cố Mệnh thần hồn run lên, không hiểu dùng mình, vội vàng đi miệng: "Không thể nào, đáng sợ như thế, Hoa Tố Khê sẽ không ở giám thị ta đi." Lắc đầu, Cố Mệnh vội vàng thu liễm suy nghĩ, không tìm đường chết. Đem sinh tử linh dược thu thập, để vào khôn linh giới bên trong bồi dưỡng, cần thời điểm lại ngắt lấy liền có thể. Đi vào hồ suối bên cạnh, nhìn đến bên trong giống như du long thanh ảnh tử linh chân nguyên, Cố Mệnh nét miệng lên, lộ ra nét mừng. Toàn bộ thiên linh hồ địa, thiên thời địa lợi phía dưới, khó khăn lắm dựng dục ra một sợi tử linh chân nguyên, liền biết vật này chi hiếm có hiếm thấy. Cố Mệnh ngồi xổm ở hồ suối biên giới, suy tư như thế nào sử dụng đây tử linh chân nguyên, tổn thương tối đa hóa. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại trên một kiếm, lấy ra kiếm gỗ, ánh mắt lấp lóe từng tia phức tạp, nhẹ nhàng vuốt ve tuyết nguyệt lưu lại vết tích. Đi theo Cố Mệnh vạn năm tuyết nguyệt, Đây kiếm gỗ đã sinh ra một tia linh thức, nhưng vẫn như cũng là phổ thông kiếm gỗ. Lão bằng hữu, hôm nay ta liền để ngươi thoát thai hoàn cốt, nghịch thiên cải mệnh. Kiếm gỗ có linh, rung động nhẹ nhẹ, đáp lại Cố Mệnh. Cố Mệnh cười cười, mặc dù hắn một mực chưa từng đổi vũ khí, nhưng đối mặt sinh tử chi chiến, hắn bình thường sẽ không vận dụng kiếm gỗ, sợ hại đem hủy hoại. Chôi này kiếm gỗ đối với hắn ý nghĩa phi phàm, hắn tất nhiên là không bỏ. Hôm nay, liền hội tụ ta đời này sở học, luyện chế một thanh kinh thế chi kiếm. Thi thao thầm thì, Cố Mệnh ngồi xếp bằng trên đất mặt, bố trí xuống phòng ngự trận pháp, điều chỉnh khí tức. Trong lúc khẽ ngón tay, kiếm gỗ lên không, trôi nổi tại hồ suối bên trên. Đôi tay bấm niệm pháp quyết, thể nội cốt u huyền hỏa, cửu thiên đạo mệnh hỏa, phần tiên tử linh hỏa, tịch liên yêu hỏa đồng thời hiện thân, lấy bốn đóa dị hỏa vì thiên địa lò luyện, áp chế tử linh chân nguyên, luyện chế thuộc về mình bản mệnh linh khí. Dừng một chút, Cố Mệnh từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra hoán tố khê tặng cho hắn tử linh thần nguyên, đầu nhập dị hỏa trong lò luyện, dung thành tràn ngập sinh mệnh chi lực nguyên dịch. Bắt tử linh chân nguyên, lấy dị hỏa áp chế hắn cuồng bạo bản tính, đầu nhập lò luyện. Sau đó, Cố Mệnh lấy ra đại lượng chân quý tuyệt thế vật liệu luyện khí, ném đi trong lò luyện. Những tài liệu này, chất liệu đều là siêu việt phẩm giai tồn tại, có từ cổ yêu nghịch hà đã được, có từ bản thân lão tổ nơi đó hồ đến, cũng có cấp đoạn. Chương 265, Tuế Nguyệt Thịnh Vượng và suy tàn. Chương 265, Tuế Nguyệt Thịnh Vượng và suy tàn. Toàn bộ luyện khí quá trình, Cố Mệnh không dám tùy ý, nhiều như vậy kinh thế chi vận, cho dù là bây giờ hắn, cũng phải toàn lực ứng phó. Vì cam đoan linh lực sung túc, hắn thậm chí không tiếc lấy thần nguyên bổ sung thể nội linh lực, thần thức cẩn thận nhập y, thời thời khắc khắc chú ý luyện khí tiến độ. Quá trình này duy trì liên tục thật lâu. Dòng dã 200 năm tuế nguyệt, Cố Mệnh một khắc không dừng lại, toàn lực luyện chế thuộc về mình bản mệnh chi khí. Hắn muốn luyện chế, tự nhiên không phải phổ thông địa giai linh khí đơn giản như vậy, mà là nắm giữ có thể trưởng thành tính linh khí, nắm giữ thôn phệ tài liệu khác trưởng thành linh khí. Loại linh khí này, kinh thế hai tục, vạn cổ vô song. Lấy bây giờ Cố Mệnh luyện khí sư cảnh giới, mặc dù miễn cưỡng, nhưng hắn có đủ kiên nhẫn, đủ cứng chắc. Bất chi bất giác, 200 năm năm tháng trôi qua, Cố Mệnh luyện khí cảnh giới đã bước vào địa cấp thượng phẩm, cùng luyện đan cảnh giới ngang hàng. Nếu muốn tiếp tục đột phá, bước vào thiên giai, rất khó, khó như lên trời. Cổ kim bất kỳ thời đại, tiên phía dưới, thiên giai chính là đỉnh phong chi cảnh, cho dù là bình thường độ kiếp đại năng, cũng phải tất cung tất kính tồn tại. Bước vào thiên giai, liền cần phải đi ra thuộc về mình chuyên môn chi lộ, đương nhiên, Cố Mệnh sớm đã đi ra duy nhất thuộc về mình nói. Một ngày này, Hồ Mị Nhi dung hợp tiên linh hồ tộc tiên tổ thi cốt, dung hợp hắn thiên mệnh chi đạo, tu vi bước vào luyện hư viên mãn, thiên mệnh cảnh giới bước vào lục phẩm. Bước vào lục phẩm, nàng liền nhưng chân chính tránh thoát trói buộc, trở thành thiên mệnh các trưởng lão, xem như chân chính lịch tiên cải mệnh. Hồ Mị Nhi càng thêm vũ mị, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều là tản ra mê hoặc nhân tâm, mị ý tận xương. Sau khi xuất quan, Hồ Mị Nhi lần đầu tiên liền nhìn thấy đang tại luyện khí Cố Mệnh. Giờ phút này, Cố Mệnh toàn thân dị hỏa thương long quanh quẩn, bốn bề hư không bặm mẻo, đầy trời pháp tắc bay tán loạn. Bầu trời ngưng tụ kiếm triều dị tượng, phong mang kiếm ý tàn phá bừa bãi phương biên trăm dặm, hóa thành sinh tử kiếm vực, vạn vật sinh diệt, phản phất đều là theo kiếm triều lên xuống mà luân chuyển. Tại cái kia dị hỏa trong lò luyện ở giữa, một thanh quanh quần hắc bạch sinh tử chi lực dài ba thước kiếm, tại bốn loại dị hỏa bên trong tuần hoàn rèn luyện. Lấy kiếm phôi làm hệ tâm, nhất trọng tiếp nhất trọng sinh tử kiếm ý, hóa thành bão, ngang qua bát phương. Vẹn vẹn liếc mắt, Hồ Mị Nhi liền cảm giác con ngươi truyền đến thấu xương đau đớn, cuống quýt lui ra phía sau, rời khỏi bách lý khoảng cách. Sắc mặt nàng hoảng sợ, khiếp sợ, nhìn chằm chằm Cố Mệnh thân ảnh, tự lẩm bẩm. Hắn lại là một tôn luyện khí tông sư, cái này sao có thể? Thiên mệnh sư, luyện đan sư, ngự thú sư, luyện khí sư. Thiên hạ này, còn có hắn không biết đạo sao? Hồ Mị Nhi khó có thể tưởng tượng, đến cùng như thế nào tồn tại, mới có thể đem nhiều đạo tu tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Với lại hắn vậy mà chấp trưởng bốn loại uy danh hiển hách thiên địa dị hỏa, cái này sao có thể? Cổ kim tương lai, ai có thể làm đến? Cửu thiên đạo mệnh hỏa, thiên mệnh sư trong mắt vô thượng chí bảo. Hồ Mị Nhi trong lòng đống nhiên phát lên trước đó chưa từng có sợ hãi cùng kiêng kỵ, nàng không có chút gì do dự, quay người liền muốn thoát đi thiên linh hồ địa. Một nén nhang về sau, Hồ Mị Nhi tuyệt vọng trở về nơi đây, sinh không thể luyến tự lẩm bẩm. Đáng chết, dựa vào ta tự thân, căn bản vô pháp rời đi nơi đây. Cố Mệnh sớm đã dự đoán được đây hết thảy, cho nên lúc này mới không kiêng nể gì cả bại lộ hắn át chủ bài. Ta biết hắn bí mật, hắn không biết giết ta diệt khẩu a. Ô ô ô, lấy hắn thủ đoạn tàn nhẫn, khẳng định sẽ. Ta mới nghịch tiên cải mệnh, liền muốn mệnh vẫn nơi này. Đống nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến. Kiếm minh như long, vang vọng đất trời, vô cùng vô tận kiếm ý giống như liên hoa nở rộ, bạo phát sáng chói chói lọi hắc bạch sinh tử kiếm mang, xông phá cửu thiên, nở rộ vạn kiếm kinh hồng chi cảnh. Dị hỏa trong lò luyện, một thanh quanh quần màu trắng đen lưu quang kiếm ý dài ba thước kiếm, chậm rãi lên không. Lấy bình thường kiếm gỗ làm cơ sở, trong đó bộ dung nhập không thể phá vỡ vật liệu luyện khí, tử linh thần nguyên, tử linh chân nguyên, bốn loại dị hỏa rèn luyện, hấp thu bốn loại dị hỏa chi lực. Toàn thân sen lẫn pháp tắc sinh tử thật văn, kiếm thanh hiện lên màu tím đen, thân kiếm kiếm choáng như mảnh mang, dập tắt trọng tổ. Cố Mệnh chậm rãi đứng dậy, mọi loại dị tượng biến mất. Ý niệm khẽ nhúc nhích, dài ba thước kiếm phá toái hư không, lưu lại hắc bạch vết kiếm, thật lâu bất diệt, cuối cùng treo ở Cố Mệnh trước người. Cố Mệnh đưa tay cầm kiếm, kiếm ý tương thông, hắn có thể cảm ứng được kiếm linh ý chí. Giơ kiếm tại mắt, kiếm chỉ lướt qua thân kiếm, hắc bạch xương mù ánh sáng tùy theo lưu động. Cuối cùng thành công, không có phẩm giai, lại có thể theo ta trưởng thành chi kiếm. Gọi ngươi là gì tốt đâu? Thúy Phân, Tố Chân, cậu đàn ngươi chọn lựa một cái. Kiếm. Cố Mệnh sững sờ, lông mi cau lại, thử nhẹ một tiếng. Làm sao, mới có hơi linh thức, liền bắt đầu cáo kỉnh. bất quá xác thực không quá lịch sự. Cố Mệnh nói một mình, thử nghĩ một cái, lúc đối địch hô to một câu đi thôi cậu đàn, tựa như là không quá phù hợp. Sinh tử, tuế nguyệt, thịnh vượng và suy tàn. Thịnh vượng và suy tàn kiếm đi, một kiếm ra, vạn vật thịnh vượng và suy tàn đều là theo ta ý. Gậy một cái thịnh vượng và suy tàn thân kiếm, không đợi kỳ phản đúng, Cố Mệnh đem thu nhập khôn linh giới bên trong, lấy thần nguyên cùng sinh tử linh dược phát ra linh lực tầm bổ. Thịnh vượng và suy tàn kiếm thuộc về trưởng thành hình linh kiếm, không thể giống như bình thường linh kiếm như vậy đối đãi, bỏ mặc, cần bổ sung dinh dưỡng. Theo Cố Mệnh quay người, Hồ Mị Nhi mặt đầy tuyệt vọng, trong mắt mang theo ý cầu khẩn. Dù là bước vào luyện hư biên mãn, có thể đối mặt Cố Mệnh đây hóa thần hậu kỳ, nàng một điểm lòng phản kháng cũng không dám có. Cố đạo hữu, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Mệnh thân ảnh lấp lóe, xuất hiện Hồ Mị Nhi trước người. Cảm nhận được Cố Mệnh ánh mắt nhìn chăm chú, Hồ Mị Nhi túi lầu xuống, trên đầu hai cái màu trắng lỗ thai nhỏ rũ cục lấy, thân thể mềm mại căng cứng, lo sợ bất an. Được, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ giết người diệt khẩu? Hồ Mị Nhi nâng lên trắng bệnh bất an tiểu dung, không quá xác định nhìn về phía Cố Mệnh. Cố đạo hữu, ngươi thật không giết ta? Bọc giết. Nhìn đến Cố Mệnh trên mặt hiện nhàn nhạt nụ cười nhàn nhạt, Hồ Mị Nhi không biết nên sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Nhìn đến Hồ Mị Nhi hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu tuyệt vọng bộ dáng, Cố Mệnh lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. Chỉ đùa một chút, sao như thế không hiểu hài hước? Yên tâm đi, ta sớm đã thông qua ngươi bản nguyên tinh huyết tại ngươi thần hồn bên trong gieo xuống nô ấn, làm sao có thể giết ngươi? Hồ Mị Nhi, hắn cái kia hại nước hại dân trên dung nhan tuyệt thế, còn treo trong suốt nước mắt, nhưng giờ phút này nàng cũng không phải là bi thương, phẫn nộ, mà là không thể tin. Ngươi, được rồi, chỉ đùa một chút. Hồ Mị Nhi trầm mặc rất lâu, nàng cảm giác mình sắp bị Cố Mệnh tra tấn điên, cắn chặt môi đỏ, mỗi chữ mỗi câu hỏi thăm. Ngươi trò đùa là chỉ không giết ta, vẫn là nô dịch ta? Ngươi đoán? Cố Mệnh lưu lại một cái làm cho người nhìn không thấu đủ cười, quay người rời đi, lưu lại Hồ Mị Nhi trong gió lộn xộn. Nàng biết mình đại khái dẫn không cần chết, nhưng đã Cố Mệnh không giết nàng, đại khái dẫn mình là bị nô dịch. Hồ Mị Nhi chưa hề nghĩ tới, tương lai mình có một ngày sẽ trở thành người khác nô lệ. Nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Về phần tiết lộ Cố Mệnh bí mật, cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám. Toàn bộ hưu khí vô lực, rũ cục lấy hồ ly lỗ thai cùng lông xù đôi, đi theo Cố Mệnh sau lưng, rời đi Thiên Linh Hồ Điện. Chương 266, Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp. Chương 266, Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp. Nhìn phía sau một bộ bi thương tại tâm chết Hồ Mị Nhi, Cố Mệnh mở miệng an ủi. Ngươi thu hoạch được cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, cũng không cần sợ ta giết người diệt khẩu, vì sao một bộ vẻ u sầu chi sắc? Hồ Mị Nhi cũng nhịn không được nữa, tức giận đến ngồi xổm ở mặt đất, đầu chôn ở song tí bên trong, hoa một tiếng khóc thành tiếng. Cố Mệnh, hắn có chút đau đầu, không sợ giết người, sợ nhất nữ nhân khóc, đáng ghét. Đừng khóc, ta không phải đáp ứng không giết ngươi sao? Ta cũng không có nô dịch ngươi. Hồ Mị Nhi căn bản không để ý Cố Mệnh an ủi, nghĩ đến mình những năm này chịu ủy khuất, nghĩ đến mình thật vất vả lịch thiên cải mệnh, lại bị Cố Mệnh uy hiếp, bị nô dịch, biến thành nô lệ. Trong lòng ủy khuất bỡ đê, triệt để phá phòng. Cố Mệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, uống rượu, ngồi tại cách đó không xa chờ lấy Hồ Mị Nhi phát tiết. Hắn nói là thật, mình quả thật chưa từng nô dịch nàng, hắn cũng không bao giờ lo lắng cho mình át chủ bài bại lộ. Mình bất tử bất diệt, căn bản không có gì e ngại đồ vật. Bất quá đi qua Cố Mệnh đây giật mình ngủ, đây Hồ Mị Nhi đại khái dẫn là không tin mình. Sau nửa canh giờ, hai người một trước một sau, rời đi nơi đây. Ngươi có tính toán gì? Cố Mệnh nhìn về phía bên cạnh thân yên tĩnh rất nhiều Hồ Mị Nhi, mở miệng hỏi thăm, nàng cũng không thể một mực đi theo bên cạnh mình a. Hồ Mị Nhi trừng mắt liếc Cố Mệnh, trầm ngâm phút chốc, nói: "Cùng thiên cơ các tụ hợp, miễn cho ngươi lại tiếp tục khi dễ ta." Cố Mệnh, hắn bất đắc dĩ nhún vai, lần nữa giải thích: "Hù dọa ngươi, thật không có nô dịch ngươi." "A a." Cố Mệnh càng phát ra vô ngữ, "Khá lắm, chính ngươi không biết xem xét mình thần hồn sao? Phải chăng bị nô dịch chính ngươi cảm giác không đến?" "Đến, muốn tin hay không, đi." Cố Mệnh vất vất tay, nên đón cắt đuổi của phòng, hướng sương mù bên trong đi đến. Nhìn đến Cố Mệnh rời đi bóng lưng, Hồ Mị Nhi thần sắc trở nên hòa hoãn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn nhu cùng hờn dỗi. "Chúng ta còn sẽ gặp mặt sao?" "Cảm ơn." Sau đó không lâu, toàn bộ hoang cổ bình nguyên chấn động, giống như thiên chi đem nghiêng, vô số cung điện, tử linh bị quần quần đại địa chôn xuống. Sương mù quyện như biển, giống như triều tịch tới tới đi đi, một cô đến từ hoang cổ tuế nguyệt cổ lao khí tức, từ hoang cổ ở giữa vùng bình nguyên bạo phát, hắn uy giống như tinh thần bạo liệt đồng dạng, khí tức hủy diệt kinh động toàn bộ hoang cổ bình nguyên. Một tòa khí thế bằng bạc, quanh quần đã lâu tuế nguyệt cổ tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên đến, thẳng phá cửu thiên, xuất hiện tại hoang cổ bên trong vùng bình nguyên. Thân tháp quanh quần tang thương khí tức, tử linh xương mù quanh quần hắn thân mà rung động, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần vạn vũ chi tượng. Cả tòa thân tháp lấy không biết tên vật liệu sản xuất mà thành, khắc rõ thần bí khó lường màu đen cổ lão đạo văn, vô cùng to lớn, giống như một tòa trấn áp vạn thế tuế nguyệt cổ tháp. Dù là cách xa nhau trăm vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được tòa này cổ tháp phát ra bàng bạc cổ lão khí tức. Cố Mệnh con ngươi hơi co lại, hắn từ Nguyên Long đạo nhân tàng thư các cổ tịch bên trong biết được tháp này chi danh. Hoang cổ thời đại thần bí nhất tiên khí chí nhất, Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp. Nội danh tự liên quan tới Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp cái khác tin tức, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết tòa này thần bí cường đại tháp, nắm giữ vang dội cổ kim chi năng, siêu thoát nhận biết, như hắn xuất hiện, biểu thị cơ duyên cùng tai nạn, hủy diệt cùng tân sinh. Ngay tại Cố Mệnh trầm tư thời khắc, một đạo quen thuộc âm thanh truyền vào Cố Mệnh trong đầu. "Tiểu Giang Hỏa, giúp tỷ tỷ một chuyện." Cố Mệnh sững sờ, ngắm nhìn một phía, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Nói, "Ta suy nghĩ một chút." Hoàn Tố Khê trầm ngâm phút chốc, âm thanh lần nữa truyền đến. Đang đỉnh Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp, Cố Mệnh. Hắn con ngươi trừng lớn, có chút vô ngữ nhổ nước bọt. Đây chính là cổ lão tiên khí, hoang cổ thời đại vô thượng chí bảo, có thể ảnh hưởng tuế nguyệt thời đại tồn tại, ngươi để ta đăng đỉnh tháp này, ngươi cho ta là ai? Không gì làm không được đại soái so sao? Không phải sao? Cố Mệnh trầm mặc, giống như có đạo lý, mình soái như vậy, chỉ là một cái thiên hoang trấn ngục tháp mà thôi, là cái lông à đến, đừng lừa phỉnh ta, nói một chút chuyện gì xảy ra. Cố Mệnh lắc đầu, hắn mặc dù cảm thấy mình sát thực tiểu như châu bò, nhưng có chút sự tỉnh, vẫn là đến lượng sức mà đi. Hoán Tố Khê dừng một chút, âm thanh truyền đến. Liền coi giúp tỷ tỷ bận điệu, như thế nào? Tiếng nói vừa ra, một mai phong cách cổ xưa nhẫn chữ vật xuất hiện tại Cố Mệnh trong tay. Cố Mệnh cảm ứng trong đó, lộ ra nét mừng, bên trong tồn tại đại lượng tử linh thần nguyên, một ngọn núi lớn như vậy, còn có đại lượng sinh tử linh dược, thậm chí là tử linh chân nguyên, có những vật này, mình không chỉ có thể ủ chế sống mơ mơ màng màng, còn có thể tầm bộ thịnh vượng và suy tàn kiếm. Cái đồ chơi này nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên có thể làm toàn bộ thương linh đại lục chấn động, quay đến long trời lở đất. Đoán chừng Phụng Thiên Thánh địa loại này cấp bậc thế lực, sẽ vì những đồ chơi này ra tay đánh nhau, sinh tử tranh chấp. Mà đây cái nhẫn chữ vật, đồng dạng giá trị vô lượng, bên trong giống như một cái không gian tiểu thế giới, tồn tại non xanh nước biếc, nắm giữ linh lực lưu động, đó là phiên bản thu nhỏ khôn linh giới. Lời nói này quá khách khí, chỉ là thiên hoang chấn ngục tháp thôi, nói một chút đi, như thế nào chinh phục nó? Cố Mệnh nết miệng cười một tiếng, tự tin đáp ứng. Hoán Tố Khê hơi có vẻ vô ngữ, nếu không có đẳng không xuất thủ, nàng là thật muốn cho Cố Mệnh hai cái vả mặt đấu. Tiến vào thiên hoang chấn ngục tháp về sau, dựa theo quy tắc, ngươi cần dựa vào mình thực lực, đánh bại đến từ hoang cổ thời đại cùng cảnh giới đối thủ, mới có thể đăng lâm đỉnh tháp. Đợi ngươi đăng lâm đỉnh tháp, đoạt được đứng đầu bảng, đến lúc đó làm thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cố Mệnh sững sờ, mặt đầy hoài nghi. Đơn giản như vậy? Hoán Tố Khê, không thể chủ quan, chân chính hoang cổ thiên tiêu, cùng cảnh vô địch, đều là sáng tạo ra thuộc về mình đạo giả, bước ra thuộc về mình đường. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nếu có thể đăng đỉnh, không chỉ có là vì trợ giúp ta, đối với ngươi tự thân cũng tồn tại chỗ tốt, là một phần thiên đại tạo hóa. Cố Mệnh nhẹ gật đầu, thu hồi khinh thị thiên hạ này thiên tiêu chi tâm. Hắn trong lòng sinh ra hướng tới cùng chờ mong, hắn cũng muốn thử một chút, không sử dụng cấm kỵ chi thuật, cùng giai bên trong, mình có thể làm được một bước nào. Đương nhiên, nếu như đánh không lại, coi là chuyện khác. Ngươi bây giờ thân nơi nào? Vì sao không hiện thân? Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, vẫn là hỏi ra trong lòng một tia lo lắng. Hoán Tố Khê khẽ cười một tiếng, ngữ khí ôn hòa, nói khẽ: "Không cần lo lắng, ta nếu không muốn chết, ai cũng không giết chết được ta. Cố lên tiểu Giang Hỏa, người ta sẽ gặp lại." Hoán Tố Khê âm thanh biến mất, Cố Mệnh thăm dò hỏi thăm, lại không đáp lại. Than nhẹ một tiếng, Cố Mệnh thu hồi bất cần đời thần thái, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. "Nếu ngươi thật có thể giải quyết tất cả, lại cần gì hướng ta xin giúp đỡ?" "Thôi, ta người này không thích nhất nợ nhân tình, chuyện này, ta rút." Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh thân ảnh biến mất tại chỗ, hướng lên trời hoang trấn ngục tháp phương hướng tới gần. Bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ tựa hồ cảm ứng được triệu hoán, nhao nhao tới gần thiên hoang trấn ngục tháp. Trải qua hơn trăm năm tranh phòng, sống sót tu sĩ lại còn có mấy chục vạn, đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Cố Mệnh mang theo vô tướng mặt nạ, điệu thấp xuất hiện ở chỗ này. Tại phía trước, thiên hoang trấn ngục tháp sừng sững giữa thiên địa, vượt ngang đại địa không biết bao nhiêu dặm, vô luận như thế nào quay trùng quanh ngày này hoang trấn ngục tháp tiến lên, cũng vô pháp chạy một vòng, cực kỳ quỷ dị. Cũng có đại thừa cảnh tu sĩ ý đồ tiến về tháp đỉnh, nhưng sau đó không lâu, đều là không công mà lui. Toàn bộ thân tháp phảng phất vô hạn cao, căn bản là không có cách đến điểm cuối. Nhưng vào lúc này, thân tháp khẽ run, đại đạo dị tự sinh, diễn hóa một tấm kim bảng. Mấy cái kim quang sáng chói chữ lớn, phát ra chói lọi hào quang, từ kim bảng bên trên hiện hiện. Muốn cách nơi này mà vào tháp vượt quan, đăng tháp tầng thứ nhất có thể đạt được rời đi tín phủ. Đăng tháp số tầng càng nhiều, có thể đạt được cơ duyên tạo hóa càng nhiều. 10 hạng đầu giả, có thể danh lưu hoang cổ kim bảng, cùng hoang cổ thiên kiêu nổi danh, vạn cổ bất hủ, có thể lưu tại thiên hoang trấn ngục tháp tu hành ngàn năm, cảm ngộ đại đạo. Đăng lâm đỉnh tháp giả, có thể nắm giữ sử dụng thiên hoang trấn ngục tháp cơ hội một lần. DS, cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu lễ vật ủng hộ, quá cảm động, so tâm, vì nghiêm túc gõ chữ, giới, ai cũng đừng quên ta. Chương 267, vượt quan chương 267, vượt quan theo kim bảng Hàn Lâm, đám người kinh hô, từng cái xoa tay, kích động, đều muốn bước vào thiên hoang trấn ngục tháp vượt quan. Sau đó, thiên hoang trấn ngục tháp cho ra vượt quan quy tắc, nội dung rất đơn giản, mỗi một tầng đều là sẽ căn cứ bước vào giả tu vi, cho ra đồng tu vì tầng thứ đối thủ. Có thể là khôi lỗi, yêu thú, cùng giai thiên tiêu. Nói cách khác, lấy thực lực vi tôn. Rất nhanh, mỗi người trước người đều là hiện hiện một đạo màu vàng bảng, cần lấy tự thân linh lực, ở phía trên lưu lại tên. Tất cả tiến vào hoang cổ bình nguyên tu sĩ, đều có đăng tháp cơ hội, nhưng nếu là không lưu lại tên, liền coi là tự chủ từ bỏ cơ hội, vĩnh viễn lưu tại hoang cổ bình nguyên. Đây là đám người rời đi nơi đây duy nhất cơ hội, cho dù là một chút đại thừa viên mãn cường giả, cũng không dám chủ quan, nhao nhao lưu lại mình tên. Đương nhiên, cái tên này cũng không trọng yếu, có thể là tên thật, cũng có thể là giả danh, danh hiệu. Càng nhiều là lưu lại thuộc về mình ký tức, bị thiên hoang trấn ngục tháp khóa chặt, tiến vào tháp bên trong. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, cũng không muốn quá mức cao điệu, loại này trước người hiện thánh cơ hội, vẫn là lưu cho người khác. Chậm rãi đưa tay, lấy chỉ làm bút, Cố Mệnh tại màu vàng bảng bên trên lưu lại một cái tự. Tại ta đời này, vạn vật chúng sinh đều là quá khứ vân yên, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô, có lẽ ta đối với thiên địa này mà nói, không phải là không hư vô. Một cái to lớn không có chữ, lưu tại màu vàng bảng bên trên. Một lát sau, Cố Mệnh thân thể theo màu vàng bảng hóa thành lưu quang, cũng biến mất không thấy gì nữa. tâm mắt một trận hắc ám, khi khôi phục về sau, Cố Mệnh xuất hiện tại một phương bên trong chiến trường cổ. Nơi này tràn ngập sát lục cùng khói lửa khí tức, đại địa hiện lên hoang mạc thái độ, mặt đất lưu lại không ít gãy mất linh khí. Ở trên không, cái kia kim bảng chiếu sáng rạng rỡ, giống như đại nhật, xua tan hắc ám, nên đón quang minh. Cắt bụi cuộn, nương theo từng đạo tiếng bước chân truyền đến, mười đạo hóa thần hậu kỳ thân ảnh từ cắt bụi bên trong đi ra. Mười đạo thân ảnh cũng không có bản thân ý thức, thân mang hoang cổ phục sức, đều là cầm trong tay trường kiếm, phân lập bốn phương tám hướng, đem Cố Mệnh bao bọc vây quanh. Mười vị cùng giai tu sĩ sao? Cùng giai trả mười người giả, đều là thiên tiêu chí lưu, ngày này hoang trấn ngục tháp tầng thứ nhất cũng không đơn giản. Cố Mệnh cảm khái một câu, hắn biết ít nhất có hơn phân nửa tu sĩ sẽ vĩnh viễn lưu tại thiên hoang trấn ngục tháp tầng thứ nhất. Tạm tu vi càng cao càng ăn thiệt thòi, đối phó 10 vị hóa thần tu sĩ cùng đối phó 10 vị đại thừa cảnh tu sĩ cũng không phải cùng một cái tầng thứ. Cảnh giới càng cao, cùng giai chạm địch càng khó khăn. Đương nhiên, 10 đạo thân ảnh cầm kiếm giết tới, xuất thủ chính là tối cường sát chiêu. Trước khi đến, Cố Mệnh hừ nhẹ một tiếng, lấy chỉ làm kiếm, hoành không quét qua, 10 người trong nháy mắt bay ngược trăm trượng, lôi ra khoảng cách. Cố Mệnh hơi kinh ngạc, nhiều hứng thú nhìn về phía đây 10 đạo thân ảnh. Có chút ý tứ, biết được nếu là mạnh lên, ta có thể một chỉ chạm sát bọn hắn, lại lựa chọn đồng thời lui tránh. Nhưng thua thấp hơn yếu, mặc cho ngươi như thế nào lợi loẹn, như thế nào đồng lòng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng bất quá phi công. Cố Mệnh bàn tay hư nắm, ngũ hành linh lực hóa kiếm, chuẩn bị một kích giải quyết những này đối thủ. Giống như cảm ứng được Cố Mệnh uy hiếp, 10 đạo thân ảnh đỗng nhiên song song mà đứng, linh lực dung hợp, cầm kiếm chạm ra vạn trượng kiếm khí, thẳng hướng Cố Mệnh. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ nhổ nước bọt một câu. Gian lận a, tâm ý tương thông, linh lực dung hợp, vô nghĩa. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Cố Mệnh thân ảnh như thiểm điện, trong nháy mắt bay lên không, một kiếm ra, vạn kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm long, trong nháy mắt xé nát đối thủ hợp lực một kích. Kiếm long không ngừng, trực tiếp xuyên qua 10 đạo thân ảnh, đem bọn hắn hoàn toàn xé nát. Giải quyết đối thủ một khắc này, Cố Mệnh trong tay nhiều một khối cổ phù, bóp nát liền có thể rời đi nơi đây. Đem cổ phù thu nhập nhẫn chứa vật bên trong, Cố Mệnh lách mình đi vào phía trước, nhìn dưới mặt đất kim loại thi thể mảnh vỡ, kinh ngạc thì thào. Khôi lỗi, lại là 10 vị hóa thần khôi lỗi, đây không khỏi quá rất thật một chút. Đồ tốt a, đáng tiếc. Cố Mệnh bất đắc dĩ nhếch miệng, sớm biết bọn chúng là khôi lỗi, mình liền xuống nhẹ tay một chút. Hoang cổ thời đại khôi lỗi, vẫn là thiên hoang trấn ngục tháp sản xuất khôi lỗi, đây chất liệu, bộ dáng này, lực lượng này. Khôi lỗi thuật, có chút ý tứ, có cơ hội đi một chuyến âm khôi tông. Đương nhiên, Cố Mệnh dưới chân xuất hiện màu vàng lưu quang, thân ảnh bây giờ tại trong tầng thứ nhất, xuất hiện tại tầng thứ hai. Ngẩng đầu nhìn lại, Cố Mệnh phát hiện mình tên. Không có, bài danh 3800 tên. Quả nhiên không thể coi thường thiên hạ này tu sĩ, xếp tại phía trước ta giả, sợ đều làm miểu sát 10 vị cùng giai đối thủ. Nhưng vào lúc này, phía trước đất rung núi chuyển, xuất hiện một đầu sáu cánh ma long, toàn thân tản ra hoang cổ hung huyết, sát khí ngập trời hiện thân. Cố Mệnh hé mắt, nhếch miệng cười một tiếng, tự lẩm bẩm. Sáu cánh ma long, hoang cổ đại hung, cùng giai chưa có địch thủ, tới đi. Giống. Trận chiến đấu này, tự nhiên không có gì huyền niệm, Cố Mệnh chưa từng vận dụng kiếm đạo, mà là ngưng tụ toàn thân ngũ hành khí huyết, một quyền càng đem sáu cánh ma long đánh nát, biểu sát. Tại sao ta cảm giác ta có võ phu chi tư? Cố Mệnh nói thầm một câu, đi vào mặt đất, nhặt lên mình ban thưởng. Sáu cánh ma long sau khi chết làm rơi đồ, một khối to bằng đầu nắm tay hiếm có thần nguyên, một khỏa ẩn chứa sáu cánh ma long hung huyết nội đan, một thanh địa giai linh khí. Linh khí phẩm chất không tệ. Tầng thứ ba, Cố Mệnh đối thủ là một tôn hóa thần hậu kỳ võ phu. Tôn này võ phu rất mạnh, khí huyết tràn đầy như vực sâu, mỗi một quyền rơi xuống phải sợ hãi ngày động địa. Sau đó, bị Cố Mệnh miểu sát, lại đạt được một chút có chút ít còn hơn không ban thưởng, Cố Mệnh càng phát ra cảm thấy vô vị, tựa hồ không có gì khiêu chiến độ khó. Một đường thông suốt, thậm chí Cố Mệnh chưa từng vận dụng thực lực chân chính, rất mau tới đến tầng thứ 10. Bước vào tầng thứ 10 trong nháy mắt, Cố Mệnh liền cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí tức. Tại phía trước, xuất hiện một đạo cao tới 4 trượng thân ảnh, cầm trong tay xương đồng, toàn thân tản ra dã thú khí tức, ánh mắt thiêu đốt lên quần quần chiến ý, nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Ngươi chính là đến từ hậu thế thiên kiêu sao? Cố Mệnh kinh ngạc, người này lại nắm giữ bản thân ý thức. Không cần kinh ngạc, ngày này hoang trấn ngục tháp so trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại, đáng sợ, cũng không phải là phổ thông tiên khí đơn giản như vậy. Đương nhiên, ta cũng không phải là chân nhân, mà là thiên hoang trấn ngục tháp lấy ra một đạo ý thức, diễn hóa mà ra cùng tầng thứ thực lực ta, nắm giữ ta tất cả thủ đoạn. Hậu bối, ngươi có thể bước vào tầng thứ 10, vô luận là ở đâu cái thời đại, đều là thiên tiêu. Đáng tiếc a. Nam tử đứng dậy, cầm trong tay xương đồng, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều là cùng rung động theo, mênh mông khí huyết tại sau người ngưng tụ nguyên thần pháp tướng, cao tới trăm trượng. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đánh bại ta, ngươi liền có thể thu hoạch được một lần chân chính cơ duyên tạo hóa. Có thể. Cố Mệnh cảm ứng được người này khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường thiên kiêu đơn giản như vậy. Có thể được chọn chúng, trấn thủ tầng thứ 10 tồn tại, chỉ sợ tại hắn cái kia thời đại, cũng là nắm giữ uy danh hiển hách giả. Tại Cố Mệnh ký ức bên trong, trước mắt nam tử đến từ thú tộc, một cái hủy diệt tại hoang cổ thời đại chủng tộc. Liệt địa. Xương đồng rơi xuống, đại địa nứt ra, đuôi chân ở trên mặt đất mà lên, quần quần khói bụi hóa thành hung thú, thẳng hướng Cố Mệnh. Chương 268, tầng thứ 11, đối chiến Ngọc Như. Chương 268, tầng thứ 11, đối chiến Ngọc Như. Cố Mệnh đương nhiên sẽ không khinh thị người này, bàn tay khẽ nhúc nhích, thịnh vượng và suy tàn kiếm vào tay. Quay người một kiếm, hắc bạch kiếm ý lưu chuyển sinh tử chi lực, hóa thành kiếm long, trong nháy mắt thôn phệ cắt đuổi hung thú. Cố Mệnh lấy mình, toàn thân kiếm ý như nước chảy xuôi, kiếm mang đầy trời, thẳng hướng nam tử. Toàn lực xuất thủ, nếu không ngươi ngăn không được ta một kích này. Nam tử thần sắc kỳ biến, thân thể cùng nguyên thần pháp tướng hợp hai là một, trong miệng gầm hét. Chấn nhạc, khai thiên, toái tinh thần. Xương đồng mênh mông hung uy phá thiên cùng, hiện họa trời dị tượng, tinh thần vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh huy, hóa thành màu máu đại hống, uy thế kinh người, gầm thét đạp không mà đến, thẳng hướng Cố Mệnh. Phá. Cố Mệnh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cơ thể nở rộ ngũ thải linh quang, ngũ hành tạo hóa, sinh sôi không ngừng. Kiếm ý quanh quẩn sinh tử chi lực, một kiếm thịnh vượng và suy tàn, hóa thành kiếm vong bao phủ huyết hống. Huyết hống lực lượng bị thịnh vượng và suy tàn kiếm khí thôn vệ, giết tới Cố Mệnh trước người thì đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cố Mệnh thân ảnh vượt qua đầy trời huyết khí, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ không những không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Nam tử thần sắc kỳ biến, một trường vỗ tại ngực, phun ra máu tươi tại xương đồng bên trên, hung thú phủ văn sáng chói lên hùng, hóa thành một đạo cự thuẫn, ngăn cản Cố Mệnh. Ầm ầm, kiếm khí cùng thú văn khuấy động bắn ra bốn phía, phá toái hư không, đại địa lưu lại lít nha lít nhít vết rách. Nam tử sắc mặt dữ tợn, đôi mắt huyết quang nở rộ, hừ lạnh một tiếng. Tốt tốt tốt, không hổ là hậu thế thiên tiêu, lại đến. Giang giác. Thú văn thuẫn bị kiếm khí xé nát một khắc này, nam tử hội tụ toàn bộ lực lượng, dung nhập xương đồng bên trong, huyễn hóa vạn trượng, thủy thiên mà trước khi. Cố Mệnh đương nhiên sẽ không ngu xuẩn cùng người này so đấu nhục thân chi lực, vung lên tay áo, chớp mắt thành trận, một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Một kích này rơi xuống, đại địa nứt ra, sơn hà rung động, hư không phá toái. Nhưng mà, hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, chỉ có đắng chát. Ở sau lưng hắn, Cố Mệnh mặt không biểu tình, trong tay thịnh vượng và suy tàn nhắm thẳng vào hắn thân thể. Kết thúc. Long cong. Thân kiếm khẽ nhúc đích, thịnh vượng và suy tàn kiếm ý phun ra ngoài, chớp mắt xuyên qua nam tử thân thể, hóa thành một biển. Tại hắn biến mất sau đó, một khối xương thú lơ lửng giữa không trung, lấp lóe nồng đậm huyết khí. Cố Mệnh lông mi cau lại, đưa tay hút tới xương thú. Phía trên lưu lại lít nha lít nhít phức tạp phù văn, rất cổ lão, giống như hoang cổ văn tự. Trực giác nói cho Cố Mệnh, cái đồ chơi này có lẽ đối với mình tương lai sáng tạo pháp hữu dụng. Vẫn là tri thức không đủ phong phú, thậm chí ngay cả hoang cổ văn tự cũng không nhận ra. Nói thầm một câu, Cố Mệnh đem màu máu xương thú thu nhập nhận chứa vật bên trong, thân ảnh nương theo một đạo màu vàng qua mang, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Cố Mệnh xuất hiện tại một cái cổ lão đại điện bên trong. Phía trên cung điện xuất hiện từng đạo tên, chính là bước vào tầng thứ 10 tu sĩ. Có thể bước vào tầng thứ 10 giả, không khỏi là yêu nghiệt chi lưu. Khi phát hiện có người mới đến thì sớm đến nơi đây giả đều là kinh ngạc dò xét. Nhưng Cố Mệnh mang theo vô tướng mặt nạ, bọn hắn cũng không chi kỳ thân phận. Trong đám người, Cố Mệnh phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc, nhất là Ngọc Nữ Tông Ngọc Như, vị này đại thừa cảnh cường giả. Còn có Thiên Cơ các hộ đạo giả, cũng có Phụng Tiên Thánh Địa cường giả, Âm Khôi Tông chờ chút. Cố Mệnh cũng không phát hiện Hồ Mị Nhi thân ảnh, lấy nàng thiên phú, qua cửa thứ nhất cũng không khó, nhưng muốn đăng lâm tầng thứ 10, gần như không có khả năng. Cố Mệnh sở dĩ đến muộn, tự nhiên là bởi vì mỗi lần hắn đều ưa thích nghiên cứu một phen, lại chạm sát đối thủ, chậm rãi tiến lên. Sau đó không lâu, số lượng tựa hồ không còn gia tăng, nơi đây hội tụ 132 đạo thân ảnh. Số lượng này nhìn như rất ít, thực tế cũng không nhiều. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tiến vào hoang cổ bình nguyên tu sĩ, cũng không phải là thời đại này chân chính cường giả, tối cường yêu nghiệt chi lưu. Dù sao chẳng ai ngờ rằng Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp xuất hiện đột nhiên như thế, tuy ý nếu là hội tụ toàn bộ Thương Linh Đại Lục thiên kiêu yêu nghiệt, có thể bước vào tầng thứ 10 giả, ít nhất là vạn 8000. Đạo hữu, ngươi này mặt nạ rất có phạm. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đi vào Cố Mệnh bên cạnh thân, cười chào hỏi. Quá khen. Tại Hạ Thần Quyền Tông trưởng lão Liêu Kỵ, đạo hữu xưng hô như thế nào? Không có. Liêu Kỵ sững sờ, nhìn về phía kim bảng bên trên không có, bài danh 112. Đạo hữu có thể đăng lâm 10 tầng, chắc hẳn cũng là đây Trung Huyền Thần Châu tiếng tăm lừng lây thiên kiêu, có lẽ ngươi ta có biết, làm gì giấu đầu lộ đôi. Cố Mệnh ánh mắt thản nhiên nhìn liếc mắt người này, không nhanh không chậm mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi. Liêu Kỵ sững sờ, giống như cười mà không phải cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Có thể bước vào nơi đây giả, sao lại có ngu muội vô tri thế hệ, đều là tinh đây. Nhưng vào lúc này, kim bảng bắt đầu biến hóa, hiện hiện màu vàng văn tự. 100 người đứng đầu giả, có thể nhập tầng thứ 11. Đơn giản 10 cái tự, liền đã biểu lộ đem mọi người hội tụ nơi đây mục đích. Đấu vòng loại. Trong nháy mắt, đám người phân tán mà đứng, đề phòng lẫn nhau. Chư vị, bản tọa chính là Phụng Thiên Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, đại thừa cảnh viên mãn tu vi, đây bước vào tầng thứ 11 danh nghịch, lý do phải có bản tọa một cái, ai đồng ý, ai phản đối? Đám người trầm mặc, Phụng Thiên Thánh Địa, ai chọc nổi? Đương nhiên sẽ không phản đối. Rất nhanh, cái khác cổ tộc thế lực nhao nhao tự giới thiệu, chiếm cứ danh ngạch. Bản tọa cổ tộc Long Gia lão tổ, đại thừa cảnh trung kỳ. Bản tọa Ngọc Nữ Tông thái thượng trưởng lão, đại thừa cảnh trung kỳ. Bản tọa Huyền Thiên Thánh Địa thái thượng trưởng lão, đại thừa cảnh biến mãn. Bản tọa Thần Quyền Tông trưởng lão. Lan. Liêu Kỵ nhếch miệng, còn tưởng rằng mình có thể lừa dối qua quan đâu, ai có thể nghĩ bị chửi trở về. Rất nhanh, danh ngạch còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có 10 cái. Còn lại đám người, hoặc là tán tu bên trong yêu nghiệt, hoặc là đến từ nhị đẳng thế lực trở xuống. Rất nhanh, rất nhiều người ỷ vào tu vi chiếm trước danh ngạch, một lời không hợp bạo phát chiến đấu. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, nếu là ở nơi đây bạo phát chiến đấu, tu vi cao giả liền sẽ bị áp chế cùng tu vi thấp giả cùng cảnh giới. Giờ khắc này, nguyên bản dựa vào tu vi chiếm trước danh ngạch giả nhau nhau biến sắc, cùng cảnh tranh phong, ai mạnh ai yếu cũng còn chưa biết. Vốn định quan sát, Cố Mệnh nhếch miệng lên, nhìn về phía trước chiếm cứ danh ngạch đám người, tựa hồ cảm ứng được Cố Mệnh khiêu khích ánh mắt, Ngọc Như hừ lạnh một tiếng, băng lãnh mở miệng. Sâu kiến, ngươi cho rằng bản tọa có thể đi đến một bước này dựa vào là lớn tuổi sao? không phải sao? Ngọc Như bạo nộ, chậm rãi đi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Giấu đầu giấu đuôi thế hệ, làm sao sợ hãi ta Ngọc Nữ tông trả thù? Đã ngươi như thế phách lối cuồng vọng, bản tọa liền để ngươi nhìn xem như thế nào cùng cảnh vô địch. Ngọc Như có thể bước vào đại thừa trung kỳ, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, biến dị cực phẩm hỏa linh căn liền chứng minh nàng thiên phú yêu nghiệt. Đối mặt một cái hóa thần hậu kỳ sâu kiến, nàng sao lại kiêng kỵ đánh nhau cùng cấp? Ánh mắt mọi người nhao nhao bị hấp dẫn, cái thứ nhất dám khiêu chiến Ngọc Nữ tông dũng sĩ, bọn hắn tự nhiên bội phục. Tới đi, sâu kiến, để bản tọa nhìn xem ngươi dũng khí nguồn gốc từ nơi nào. Ngọc Như trong tay linh kiếm hiện hiện, ngọn lửa màu đen quấn quẩn, phun ra nuốt vào lực lượng hủy diệt. Tại nàng đối với Cố Mệnh sinh ra chiến ý một khắc này, tu vi liền bị áp chế đến hóa thần hậu kỳ. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ không sợ. Cố Mệnh trong tay, thịnh vượng và suy tàn kiếm chậm rãi hiện hiện, quên quần sinh tử thịnh vượng và suy tàn chi kiếm ý thấy thế, mọi người đều là khiếp sợ, nhất là Phụng Thiên Thánh Địa những lao quái vật kia, từng cái kinh hô. Sinh tử kiếm ý, đây Trung Huyền Thần Châu lại có như thế kiếm đạo thiên tiêu, hắn chẳng lẽ đến từ Vạn Kiếm Đạo Tông không thành? Vạn Kiếm Đạo Tông cũng là một cái nhất đẳng thế lực, đáng tiếc cũng không người đi đến nơi này. Chương 269, hoang cổ quái thai bảng, người quen. Chương 269, hoang cổ quái thai bảng, người quen. Ngọc Như con ngươi như châm co lại, hơi sững sờ, hừ lạnh một tiếng. Sinh tử kiếm ý lại như thế nào? Vẫn như cũ chẳng ngươi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Ngọc Như sắc mặt giữ tợn và mẹo, mang theo nồng đậm không cam lòng, gào thét gầm thét. Sâu kiến, ngươi dám đào thải bản tọa sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, nhìn đến thân ảnh chậm rãi biến mất Ngọc Như. Rát rưởi, quá yếu. Ngọc Như, nàng vô luận như thế nào tức giận, muốn đem Cố Mệnh chém thành muôn mảnh, cũng vô pháp ngăn cản Thiên Hoàng Chấn Ngục Tháp vô thượng vĩ lực, chỉ có thể không cam lòng bị đào thải, rời đi nơi đây. Đám người giờ phút này nhìn về phía Cố Mệnh ánh mắt đều là mang theo kiêng kỵ chi ý, lấp lóe không yên. Có thể tại cùng giai bên trong lấy nghiền ép chi thế đánh bại Ngọc Như giả, thế gian này lắc đắc không có mấy. Càng hướng hồ Ngọc Như sớm đã bước vào đại thừa cảnh nhiều năm, hắn đối với đạo cảm ngộ, đối với chiến đấu kỹ xảo, căn bản không thể so sánh nổi. Cho dù là đã từng hóa thần hậu kỳ nàng, đối đầu bây giờ nàng cũng không phải đối thủ. Nhưng tại Cố Mệnh trước mặt, nàng vẫn như cũ yếu như cái sinh dưa biên. Không người biết được hắn Cố Mệnh lai lịch, nhưng mọi người đều biết Cố Mệnh là cái đáng sợ đối thủ, tiềm lực vô cùng. Sau đó không lâu, danh ngạch xác định, đám người thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong, tiếp tục vượt quan. Sau này đối thủ càng phát ra cường đại, toàn bộ hoang cổ thời đại ngàn vạn năm, đản sinh tiên tiêu yêu nghiệt vô cùng vô tận, đều là cùng lúc vô địch quái thai. Những tu sĩ này cùng loại đăng tiên thánh địa đại thừa viên mãn, mặc dù tu hành hai mươi mấy vạn năm, nhưng tại đây năm tháng dài đằng đẵng hoang cổ quái thai trước mặt, vẫn như cũ không đủ tư cách. Bọn hắn cường đại, không còn là đối tự thân mỗi một cảnh giới đạp đến cực điểm tận, mà là tại mỗi cái cảnh giới có được chính mình đốn ngộ, đi ra thuộc về mình khác biệt chi đạo. Nếu bọn họ chưa từng vất lạc, đều là tiên nhân chi tư. Đáng tiếc tại hoang cổ thời đại cái kia hỗn loạn thời đại, thiên phú chỉ là thứ nhất, nếu không có khí vận, vô pháp thành tiên, chung quy là một cụ cát vàng, tuế nguyệt bụi trần thôi. Đến thứ 20 tầng thời điểm, tất cả tu sĩ toàn bộ bị đào thải, 9 người đứng đầu thu hoạch được lưu tại Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp cảm ngộ đại đạo ngàn năm cơ duyên, chưa từng rời đi. Còn lại còn tại vượt quan giả, tự nhiên là Cố Mệnh, hắn hoàn toàn như trước đây, chậm rãi vượt quan, không nóng không nổi. Khi đám người rời đi hoang cổ bình nguyên, rời đi Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp về sau, bọn hắn đều là hiện thân hoang cổ bình nguyên bên ngoài. Giờ phút này hoang cổ bình nguyên, sương mù cùng tiên tề bình, vô cùng vô tận, tràn ngập tử linh chi khí. Cái kia tử linh sương mù xám bên trong, phun ra nuốt vào lấy hủy diệt lôi đỉnh, hỗn loạn hoang cổ pháp tắc tại tàn phá bừa bãi, mạnh như độ kiếp đại năng, cũng không dám mạnh mẽ xông tới hoang cổ bình nguyên. Nhưng bọn hắn chưa từng rời đi, mà là ngửa mặt lên trời bầu trời, nhìn về phía đạo kia hải thị thận lâu hư ảnh, Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp hình chiếu, chấn áp đại thế, phát ra vô thượng chi uy. Còn có cái kia trương kim bảng, giống như trăng sáng nô lên cao, chiếu sáng rặng rỡ, phía trên lóe ra từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh tên. Nhìn đến cái kia vẫn tại vượt qua tên, mọi người không khỏi khiếp sợ, hiếu kỳ hắn đến cùng là ai. Thế gian này thực sự có người có thể xông qua thứ 20 tầng sao? Ta là tên thứ 11, thất bại tại tầng thứ 16. Ta đối thủ chính là hoang cổ thời đại một tôn cổ lão quái thai, đi ra thuộc về mình nói, thậm chí tu ra thuộc về tự thân đại đạo bản nguyên hỏa, FIM. Quá vô địch, chỉ một chiêu, ta liền bị thua. Đám người nhao nhao nhìn về phía phá phòng nam tử, một tôn đại thừa sơ kỳ cường giả, thiên cơ các hộ đạo giả. Hắn lấy tán tu chi thân, quét ngang cùng lúc đối thủ, trổ hết tài năng, bước vào đại thừa cảnh, chính là Trung Huyền Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt. Phụ Thiên Thánh Địa từng mở ra cực lớn điều kiện, hắn cũng lựa chọn cự tuyệt, không thích bị trói buộc. Như thế tồn tại, lại bị một kích bị thua, có thể nghĩ, hắn đứng trước đối thủ có bao nhiêu đáng sợ. Đám người sợ hãi thán phục về sau, nhao nhao nhìn về phía đứng đầu bảng tên. Đây không có đến cùng là ai? Không tên không họ, chắc là vị không xuất thế cổ lão quái vật. Ai biết được, có lẽ vậy, chỉ là không biết hắn có thể đến một bước nào, phải chăng có thể vào hoang cổ quái thai bảng? À, điều đó không có khả năng, cổ tịch ghi chép, Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp chính là hoang cổ thời đại tuyệt thế tiên khí, hắn hoang cổ quái thai trên bảng, ghi chép là ngàn vạn năm tuế nguyệt quái thai, thấp nhất cũng phải bước vào thứ 50 tầng mới có thể dẫn xuất quái thai bảng hiện thế, người này tuy mạnh, sợ khó mà vượt qua tầng 30. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh truyền đến. Ta tin tưởng hắn có thể. Đám người đang muốn chào phúng, nhưng nhìn thấy nữ tử sau lưng đại thừa cảnh hộ đạo giả thì lựa chọn im miệng. Hồ Mị Nhi trong mắt lấp lóe tinh quang, trực giác nói cho nàng, cái kia vô danh người, tất nhiên là Cố Mệnh. Hắn đáy mắt đột nhiên lóe qua một tia ảm đạm. Ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành vạn cổ hạ nguyệt, quang mang chiếu rọi cổ kim tương lai. Mà ta chỉ là một cái bình thường thiên mệnh sư. Hồ Mị Nhi biết, Cố Mệnh thần bí cường đại, không gì làm không được, cuối cùng cả đời mình cũng chỉ có thể ngưỡng vọng Cố Mệnh thân ảnh. Thứ 21 tầng. Cố Mệnh lần nữa đánh bại đối thủ, cảm ngộ rất nhiều, cũng không vội vàng rời đi nơi đây. Hắn phát hiện những này hoang cổ thiên tiêu, từng cái đều là đi ra thuộc về mình đường, bọn hắn tựa hồ đều tại tiếp xúc sáng tạo pháp chi lộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn sáng tạo cũng không phải là thiên hạ pháp, cũng không phải là thời đại pháp, cũng không phải là có thể cải biến thời đại tuế nguyệt pháp, mà là mình pháp. Cố Mệnh muốn là thích hợp một cái thời đại pháp, độ khó ngày đêm khác biệt. Tan bách ra chi trường, sở trường của trong nhà, lấy thừa bù thiếu, chưa chắc không thể. Cố Mệnh đối với tiên hoang trấn ngục tháp cái gọi là cơ duyên cũng không nhiều rất hứng thú, hắn càng ưa thích vượt qua thời đại, cùng từng cái thời kỳ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân giao phong, cảm thụ thế gian này ngàn vạn đại đạo. Đạo vô cùng, kỳ nhạc vô cùng, hắn cũng vô cùng. Theo Cố Mệnh vượt quan càng nhiều, đối thủ càng mạnh, bước vào tầng 30 thì đối thủ khối lượng lần nữa để thăng một cái cấp bậc. Chân chính cùng giai vô địch, chân chính hoang cổ quái thai. Giao phong bên trong, Cố Mệnh thu hoạch rất nhiều, được lợi rất nhiều, hắn hưởng thụ chiến đấu, hưởng thụ vượt qua thời đại giao phong. Đi vào thứ 50 tầng thì Cố Mệnh nên đón cái thứ nhất làm hắn khiếp sợ với bất đắc dĩ đối thủ. Bước vào thứ 50 tầng thì hoàn cảnh không còn là liên miên bất tận, mà là căn cứ đối thủ ý cảnh xuất hiện biến hóa. Thế ngoại chi địa, nước biết thanh sơn, vạn vật sinh cơ giản dạo, giữa thiên địa, một đạo thân ảnh dựa vào đỉnh núi, tiêu giao lại tự tại. Đạo thân ảnh kia phát hiện đối thủ xuất hiện, chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt, thực chất bên trong lại mang theo kiêu căng chi ý gió nổi lên, mây tuôn, nam tử toàn thân quanh quẩn không thể diễn tả đạo ý, tùy ý vung lên tay áo, người như một thanh thiên mệnh đao, giống như có thể bổ thiên địa vạn vật, có thể vượt ngang thời không tuế nguyệt, có thể lấn ngày trọng đời. Hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh, chậm rãi đưa tay, một trường bóp nát vạn trượng thanh phong, đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Cố Mệnh. Ai đù, đến từ hậu thế tiểu gia hỏa, tới, tạm nhìn xem ngươi có thể hay không đánh bại ta. Cố Mệnh mặt đầy vô ngữ, người trước mắt, dung mạo cùng Tiêu Giao Thiên Ngân giống như lúc, chỉ là trên chắn, ít mấy phần tang thương cùng ổn trọng, nhiều hơn mấy phần phóng đãng không bị trói buộc cùng bá đạo. Hắn tự nhiên là lúc tuổi còn trẻ Tiêu Giao Thiên Ngân, chỉ bất quá lúc này hắn cũng không nhận ra mình. Dựa theo lẽ thường, Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp từ hoang cổ thời đại về sau, liền chưa từng chân chính hiện thế qua, Tiêu Giao Thiên Ngân lại có thể xuất hiện tại hoang cổ quái thai trong bảng. Đáp án không cần nói cũng biết, Tiêu Giao Thiên Ngân đây kẻ lang thang không biết từ chỗ nào cái xó xỉnh bên trong phát hiện Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp, cũng vượt quan đến tầng 50. Kinh khủng nhất là, khi Tiêu Giao Thiên Ngân xuất hiện thì, đỉnh đầu kim bảng bắt đầu biến hóa, không còn là phổ thông kim bảng, mà là càng thêm cổ lão hoang cổ quái thai bảng, chỉ có 100 người, Tiêu Giao Thiên Ngân. Với lúc là bài danh thứ 99 tồn tại. Về phần vị trí thứ 100 đi đâu, Cố Mệnh cũng không biết, có lẽ ngày này Hoang Chấn Ngục Tháp cũng không phải là dựa theo hoang cổ quái thai bảng chỉnh tự chọn lựa đối thủ, càng lớn có thể là hai người muốn so liều tiên mệnh chi thuật, thử một chút liền thử một chút, chờ một lúc nhớ kỹ đừng vì xuống đất cầu xin tha thứ. Cố Mệnh nết miệng cười một tiếng, hắn cũng muốn thử một chút, hóa thần hậu kỳ lão tổ, đến cùng đi đến một bước nào. Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh bụng trộn bố trí xuống một mai lưu ảnh thạch, dự định lần sau gặp Tiêu Giao Thiên Ân, để hắn thưởng thức một chút mình kế tác. Chương 270, chơi điểu. Chương 270, chơi điểu. Tiêu Giao Thiên Ân nghe vậy, cười ha ha, chưa từng phẫn nộ, nhưng hắn trong mắt sắc ý vô cùng làm người ta sợ hãi. Không phân tốt đi, cấp cho ngươi đánh ra đến, đi thử một chút. Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh không dám kinh thường, thể nội ngũ hành linh lực cực điểm khôi phục, toàn thân chói lọi linh quang như long, chấn động đến mặt đất bụi trần cắt đá cuồn cuộn. Tiêu Giao Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, đôi mắt thiên mệnh chi lực lưu chuyển, bước ra một bước, thân ảnh như thiểm điện, vung đầu nắm đấm, quang mang vạn trượng, đánh tan vân hải, vũ quang phá vỡ. Hắn toàn thân thiên mệnh phù văn hừng hực sáng chói, khí huyết chi lực giống như chân long, phá toái hư không, uy thế vô song. Theo hắn nắm đấm đánh xuống, phá toái vân hải hội tụ, hóa thành vạn trượng thiên quyền, giống như tinh thần đụng đại địa, thẳng hướng Cố Mệnh. Cố Mệnh vi kinh, hắn coi là Tiêu Giao Thiên Ngân chỉ là thiên mệnh chi thuật khủng bố, không ngờ hắn thân thể lực lượng lại cũng khủng bố như vậy. Đến chiến, Cố Mệnh chiến ý sôi trào, nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành linh quang từ trong cơ thể nội lưu chuyển, hội tụ năm đấm, hóa thành ngũ hành thương long, địch thiên đánh tới. Hư không phá toái, đại địa cắt đá vẩy ra, dư uy lan tràn bách lý chi địa, phương xa ngọn núi tùy theo hóa thành một biển. Hai người đồng thời rút lui mấy ngàn trượng, đạp không đối lập. Thú vị tiểu gia hỏa, lại đến. Hai bóng người vào hư không chém giết, tỉ thí nhục thân chi lực, giết đến thiên hôn địa ám, mỗi một lần đối đầu như thế, đều là đinh thai nhức óc, khiến hư không hóa thành gợn sóng khuấy động không ngừng. Chém giết nửa canh giờ, hai người khí huyết lao nhanh, so với ấu niên thần thú chỉ có hơn chứ không kém, toàn thân nở rộ đạo văn, chiếu sáng rạng rỡ. Bầu trời bên trong, hai bóng người lần nữa tách ra, cách không mà đứng. Tiêu Giao Thiên Ngân kinh ngạc, mình mặc dù vẹn vẹn tùy tiện tu hành một phen nhục thân lực lượng, nhưng cũng là quái thai cấp bậc, đây hậu thế người đến càng hợp cùng mình liều cái cờ chống tương đương, đúng là khó được. Tiểu gia hỏa, chẳng biết tại sao, ta có chút thích ngươi. Ta tu hành đến lúc này cảnh, hao phí ngàn năm tuế nguyệt, tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng đó là bởi vì ta cần mỗi cái cảnh giới bước vào cực điểm, đại đạo hoàn hảo, ngươi có thể cường đại như thế, chắc hẳn bước vào cấp độ này thời gian, cùng ta không kém nhiều. Đang khi nói chuyện, Tiêu Giao Thiên Ngân chắp hai tay sau lưng, một bộ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tư thái, nhẹ giọng tự nói: "Như ngươi ta như thế thiên kiêu, có thể ngăn cản cảnh giới đột nhiên tăng mạnh dụ hoặc, một bước một cái dấu chân giả, lác đác không có mấy, có lẽ đây cũng là thiên tài cô độc." Một bên khác Cố Mệnh trầm mặc, chẳng biết tại sao, có chút không muốn để ý tới chủ U Nhị Bị U lão tổ. Thời gian ngàn năm bước vào hóa thần hậu kỳ, sát thực thuộc về thiên kiêu chi lưu, nhưng đối với quái thai mà nói, trăm năm nhập hóa thần cũng không kỳ quái. Lấy Tiêu Giao thiên ngân thiên phú, có thể thận trọng ngàn năm đây đến lúc này cảnh, có thể nghĩ kỳ tâm cảnh chi khủng bố. Không đùa, kỳ thực ta lừa gạt ngươi, ta am hiểu cũng không phải là cận thân bắt đầu. Tiêu Giao thiên ngân bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, tay phải khẽ nhúc nhích, một thanh quanh quần tiên mệnh cổ văn cổ kiếm hiện hiện. Cố Mệnh khẽ bước cằm, trong tay đồng dạng hiện hiện dài ba thước kiếm. Ta cũng là Tiêu Giao thiên ngân, lại đến. Tốt. Hai người so đấu kiếm đạo, từ bầu trời lấp lóe, kiếm khí hoành bắn bát phương, trên trời dưới đất đều là mênh mông kiếm ý, ngưng kết hóa thành kiếm nguyên. Rất lâu, hai người lần nữa tách ra, Tiêu Giao thiên ngân lông mi cao lại, lần đầu tiên coi trọng Cố Mệnh. Thú vị, kỳ thực ta lừa gạt ngươi, ta am hiểu cũng không phải là kiếm đạo, mà là từ xưa đến nay thần bí nhất cấm kỵ chi đạo, thiên mệnh. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Giao thiên ngân áo bào phần phật, thân hình giống như hạt, lấy thái cực thái độ, ở sau lưng diễn hóa thiên mệnh đồ đằng. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, thu hồi thịnh vượng và suy tàn kiếm, đôi tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng cựu thiên đạo mệnh hỏa phóng lên tận trời, hóa thành thiên mệnh tương long, ngửa mặt lên trời gào thét. Thời kỳ này Tiêu Giao thiên ngân đã là lục phẩm thiên mệnh sư, ngàn năm tuế nguyện tu tới lục phẩm thiên mệnh sư, từ xưa đến nay độc nhất vô nhị, có thể nói là vạn cổ vô song. Nhưng khi cảm ứng được Cố Mệnh ngũ phẩm thiên mệnh khí tức cùng cái kia cựu thiên đạo mệnh hỏa thì Tiêu Giao thiên ngân trầm mặc. Một lát sau, hắn thu liễm khí tức, hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Cố Mệnh. Đánh cái dám a, ngươi đến cùng lấy ở đâu quái thai? Hóa thần cảnh ngũ phẩm thiên mệnh, đây không vô nghĩa sao? Uy uy uy, Tháp Linh, ta báo cáo hắn gian lận, ngươi có quản hay không? Tiêu Giao thiên ngân có chút phá phỏng, hắn thiên mệnh chi thuật vạn cổ vô song, biết được muốn đến hắn một bước này có bao nhiêu khó. Nhưng mà, Cố Mệnh tựa như bật học đồng dạng, căn bản không hợp lý. Tiên Hoang trấn ngục tháp đương nhiên sẽ không phản ứng Tiêu Giao thiên ngân. Một lát sau, Cố Mệnh thu liễm khí tức, cười nhìn về phía Tiêu Giao thiên ngân. Tiểu Giang Hỏa, ngươi rất không tệ, ta rất hài lòng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Giao thiên ngân con ngươi hơi co lại, không quá xác định mở miệng. Ngươi chẳng lẽ cũng không phải là đến từ tương lai, mà là quá khứ? Hợp lý hợp lý, nếu không có như thế, ngươi như thế nào cường đại như thế? Ngươi thế nhưng là ta Thanh Thành phái lão tổ. Cố Mệnh ho khan một tiếng, chắp hai tay sau lưng, làm bộ cao nhân, thản nhiên nói: "Thiên Ngân, có chút sự tình, số mệnh an bài, không thể nói, không thể nói. Tương lai tuế nguyệt, ngươi ta nhất định sẽ gặp lại, đây Cửu Thiên Đạo mệnh hỏa, là ta để lại cho ngươi lễ vật, ngươi tự sẽ tìm được." Tiêu Giao Thiên Ngân nghe vậy, kích động toàn thân run rẩy, đây chính là Cửu Thiên Đạo mệnh hỏa a, thiên mệnh sư vô thượng thánh vật. Hắn thu hồi bất cần đời tư thái, nghiêm túc chắp tay nói: "Đa tạ lão tổ dạy bảo, Thiên Ngân ai cũng dám quên, chỉ là đáng tiếc ta chỉ là một sợi ý thức, cũng không phải là chân chính ta, nếu không tất nhiên báo đáp lão tổ tri ân." Cố Mệnh hài lòng gật đầu, đi vào Tiêu Giao Thiên Ngân bên cạnh thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. "Không cần, người ta vốn là xuất tử cùng mạch, theo lý thường nên." Tiêu Giao Thiên Ngân quá cảm động, hắn không ngờ tới mình đây lão tổ, càng như thế hào phóng. Mặc dù hắn không quá lý giải người này như thế nào làm đến trở lại quá khứ cùng mình đây sợi ý thức giao lưu, nhưng mình đều như bức như vậy, Thanh Thành phái lao tổ không được càng ngưu bức. Huống hồ tại hắn nhận biết bên trong, Thanh Thành phái lao tổ sát thực ngưu bức. Tiêu Giao Thiên Ngân cười hắc hắc, gãi gãi đầu, không dám ở hư hư thực thực mình lao tổ tồn tại trước mặt tiếp tục giả vờ bức. "Lao tổ yên tâm, lấy ta thiên phú, tương lai tuế nguyệt bước vào tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư hoàn toàn không có vấn đề, khi đó ta bản tôn sẽ cảm ứng được đây sợi ý thức kinh lịch tất cả." Cố Mệnh thâm trầm thần sắc dần dần ngưng kết. "Cho nên đợi bản tôn bước vào tam phẩm cấm kỵ về sau, tất nhiên sẽ biết được tất cả nhân quả, báo đáp lao tổ tương lai tuế nguyệt, ban cho Cửu Thiên Đạo mệnh hỏa tri ân." Cố Mệnh trầm mặc, chỉ cảm thấy không hiểu dùng mình, nội tâm gọi thẳng: "Chơi điệu." Thấy Cố Mệnh thần sắc có chút cứng cứng rắn, Tiêu Giao Thiên Ngân nghi hoặc: "Lão tổ, thế nào?" Cố Mệnh dừng một chút, thăm dò hỏi thăm: "Tam phẩm cấm kỵ cường đại như thế, có thể phất lờ Thiên Hoang trấn ngục tháp cách trở, cảm ứng quá khứ ý thức chỗ kinh lịch tất cả?" "Khụ khụ, không cần kỳ quái, tam phẩm cấm kỵ dù sao có chút khó khăn, ta tạm thời chưa bước vào." Tiêu Giao Thiên Ngân bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm mừng rỡ, tương lai mình rất có thể siêu việt bản thân lão tổ, mình thực như bước. Nói thật, bây giờ Tiêu Giao Thiên Ngân sớm đã bước ra thuộc về mình thiên mệnh chi đạo, mặc dù cảnh giới không bằng Cố Mệnh, nhưng đối thiên mệnh chi thuật lý giải viễn siêu Cố Mệnh. Dù sao Cố Mệnh tu hành thiên mệnh chi thuật, xem như hợp lại tốt cơm, liều lao đạo cùng Tiêu Giao Thiên Ngân truyền thừa, tăng thêm cựu thiên đạo mệnh hỏa tương trợ,